cũng sớm đã phát giác được Bạch Ninh Viễn cử động Liêu Tư Dĩnh, mang trên mặt mấy phần đường đỏ, dù cho là nàng hiện tại cùng Bạch Ninh Viễn đã 10 phần rất quen, nhưng là tại trước mắt bao người, vẫn là không muốn ở trong mắt người khác biểu hiện quá mức đặc thù, cho nên đang nghe Bạch Ninh Viễn nói với Tiêu Tuệ lời nói về sau, nàng tranh thủ thời gian đối Tiêu Tuệ năn nỉ lấy nói ra, Tiêu Tuệ, đừng nghe hắn. Tiêu Tuệ tính cách có chút tùy tiện, trong ngôn ngữ cũng tương đối bưu hãn, dùng hậu thế lời nói đến nói chính là nữ hán tử một viên. Khi nhìn đến Bạch Ninh Viễn ánh mắt về sau, nàng lập tức hội ý cười cười, tiếp lấy không nhìn Liêu Tư Dĩnh năn nỉ, trực tiếp đứng dậy, đem Liêu Tư Dĩnh đặt tại bên trong vị trí bên trên, cùng Bạch Ninh Viễn kể cùng một chỗ, chính nàng thì là ngồi ở bên ngoài. Tiêu Tuệ. Nhìn thấy Tiêu Tuệ động tác, Liêu Tư Dĩnh một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, hơi nhíu lấy cái mũi nhìn xem nàng. Tạ ơn a. Mà một bên Bạch Ninh Viễn, thì là có chút đắc ý đối Tiêu Tuệ nói một tiếng. Bạch Ninh Viễn, ngươi thấy Tiêu Tuệ có chút thờ ơ. Liêu Tư Dĩnh bỗng nhiên xoay đầu lại, miết miệng, một mặt u oán nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Cảm nhận được Liêu Tư Dĩnh ánh mắt về sau, Bạch Ninh Viễn cho nàng một cái ánh nắng tiếu dung, nhìn Liêu Tư Dĩnh tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không còn dám cùng hắn đối mặt, lỗ thai đằng sau, lại mang tới mấy phần mê người đỏ bừng. Một bên Trương Dã, đem vừa mới toàn bộ quá trình đều thấy rõ, hắn không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Ninh Viễn, một hồi lâu, như ở trong ngộng mới tỉnh hắn đối Bạch Ninh Viễn ngạc nhiên kêu lên, ta dựa vào, không phải đâu. Các ngươi, đừng nói mỏ. Bạch Ninh Viễn kéo nhẹ một chút tay của hắn, để hắn đem phía sau xinh xinh đánh gãy, bất quá Bạch Ninh Viễn nụ cười trên mặt, lại là đã đối Trương Dã nói rõ rất nhiều đồ vật. Ngươi được đấy tiểu tử. Trương Dã đem đầu tiến đến Bạch Ninh Viễn bên tai, nhẹ nói, trong mắt mang theo vài phần không biết là ghen tị vẫn là ghen ghét thần sắc. Ở trong mắt Trương Dã, nguyên bản giống như chính mình phổ thông Bạch Ninh Viễn, tựa như đột nhiên liền biến thành nhân sinh bên thắng. Dưới mắt hắn, cơ hồ có một bụng nghi hoặc muốn hỏi Bạch Ninh Viễn, thí dụ như chiếc kia trâu đến không được lao vụt, chỉ là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt lơ đãng đảo qua cổng, nhìn thấy đi theo đám người phía sau mấy cái kia thân ảnh, sắc mặt lại là ngưng trọng lên. Bạch Ninh Viễn có chút không rõ ràng cho lắm, thuận Trương Dã ánh mắt nhìn sang, lập tức liền thấy vừa mới ngăn lại Liêu Tư Dĩnh mấy cái kia nam sinh. Vừa vặn Tống Nhất Tường cũng nhìn qua, ánh mắt hai người lập tức tại không trung giao hội. Trước đó tại trên bãi tập thời điểm, từ những người kia trong miệng Tống Nhất Tường đã nhớ kỹ Bạch Ninh Viễn cái tên này, vừa mới chia lớp nghi thức, hắn cũng là biết mình cùng Bạch Ninh Viễn phân tại một lớp sự tình. Trên bãi tập sự tình, liền tựa như là một cái ma chú, không ngừng tại Tống Nhất Tường trong đầu chiếu lại, hắn đã lớn như vậy, có thể nói là lần thứ nhất ăn như thế lớn xẹp, có như vậy một nháy mắt, hắn đều muốn xúc động đi tìm hiệu trưởng, đổi một chút lớp, bất quá cuối cùng cái kia phần tự tin mãnh liệt tâm, vẫn là để hắn bỏ đi tâm tư này. Tại bước vào đến phòng học ở trong ngay lập tức, hắn liền vô ý thức ở phòng học ở trong lục soát lên Bạch Ninh Viễn thân ảnh đến, rất nhanh liền tại hàng thứ ba tìm được mục tiêu, chỉ là khi hắn nhìn thấy ngồi tại Bạch Ninh Viễn bên người Liêu Tư Dĩnh lúc, lại theo bản năng trong lòng co lại. Mà vừa lúc này, Bạch Ninh Viễn ánh mắt liền hướng phía mình nhìn lại, ánh mắt của hai người tại không trung giao hội, cảm nhận được Bạch Ninh Viễn ánh mắt ở trong cái kia phần cảm giác các bách, Tống Nhất Tường chỉ là cùng hắn tiếp xúc, liền phản xạ đem đầu chuyển đến một bên, sau đó tùy ý trong phòng học tìm một cái dựa vào sau vị trí. Ngồi xuống, từ trong túi sách móc ra một bản việc vặt vãnh, giả vờ như xem thường nhìn xem, nhưng là con mắt dư quang, lại một mực nhìn chăm chú lên nơi xa Bạch Ninh Viễn bóng lưng. Trương phủ thân ảnh ngay sau đó xuất hiện tại cửa ra vào, mà nhìn thấy hắn sau khi đi vào, trong phòng học nguyên bản tiếng bàn luận xôn xao liền ngừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đem ánh mắt tụ tập tại Trương phủ trên thân. Đối với những ánh mắt này, Trương phủ đã sớm tập coi là chống đỡ, ở phòng học ở trong quét mắt một chút. Thấy cũng chưa từng xuất hiện nam nữ ngồi lẫn lộn tình huống, Trương phủ nhẹ gật đầu, nhìn mọi người ngồi đều rất tự giác à, tốt à, đã dạng này như vậy chỗ ngồi trước không điều chỉnh, liền theo hiện tại ngồi đi, ta gọi Trương phủ, là tiếp xuống trong một năm mọi người chủ nhiệm lớp, đương nhiên, lớp chúng ta có chút đặc thù, mặc dù mọi người trước đó kinh lịch thất bại, bất quá cũng không. Có gì, những cái kia cổ vũ lời nói ta cũng liền không nói nhiều, tất cả mọi người còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian đi phân đấu, chỉ cần trong vòng một năm sau đó. Học tập cho giỏi môn chuyên ngành và văn hóa khổ, tin tưởng sang năm nhất định sẽ có một cái. Tốt kết quả, tốt, đang ngồi mọi người có chút là chúng ta nhất chung khuôn mặt cũ, có chút còn rất lạ lẫm. Tiếp xuống trước hết làm một chút tự giới thiệu, trước hết để cho tất cả mọi người lẫn nhau có cái hiểu rõ đi. Bạch Ninh Viễn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem từng cái học sinh đứng dậy, làm lấy tự giới thiệu, mà tay của hắn, lại là lặng lẽ đưa tới, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Liêu Tư Dĩnh ngón tay, trong khoảnh khắc đó. Cảm nhận được Liêu Tư Dĩnh liền tựa như là bị hoảng sợ nai con thật nhanh đem tay lùi về, đầu tiên là vụng trộm nhìn thoáng qua trên bục giảng Trương phủ, sau đó xoay đầu lại, một mặt vừa thẹn lại giận nhìn hắn chằm chằm. Bạch Ninh Viễn lập tức khẽ nở nụ cười, hắn năm học mới, chính thức bắt đầu. Chương 133, khoảng cách cùng ca. Tại lẫn nhau quen thuộc bên trong, vừa giữa trưa rất nhanh liền trôi qua. Nghe phía bên ngoài vang lên tan học tiếng chuông, Trương Phủ đang nói rõ buổi chiều chính thức bắt đầu môn chuyên ngành học tập về sau, liền tuyên bố tan học. Những cái kia nguyên bản lang gia nhất trung học sinh, thành thói quen đứng dậy, hướng phía phòng học bên ngoài đi đến, mà những cái kia từ trường học khác tới học lại môn sinh, thì là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nói mình sáng hôm nay kiến thức, trong mắt bọn họ, ngày đầu tiên tại lang gia nhất trung sinh hoạt, vẫn là rất tươi mới. Giống như trước kia, Bạch Ninh Viễn vẫn như cũ là học ngoại trú, dù sao nhà cách trường học gần A, ngược lại để Bạch Ninh Viễn hơi kinh ngạc chính là, Liêu Tư Dĩnh thế mà cũng là lựa chọn học ngoại trú. Hai người cùng một chỗ kết bạn đi tới, trên đường Bạch Ninh Viễn không ngừng cùng Liêu Tư Dĩnh nói một chút lời nói dí dỏm, mà Liêu Tư Dĩnh mặc dù không có nói cái gì, lại vẫn luôn hé miệng, mang theo mỉm cười, con mắt cong như cái vành trăng khuyết. Nhìn xem hai người bóng lưng, đi sau lưng bọn hắn cách đó không xa Tống Nhất Tưởng, cơ hồ liền răng đều muốn cắn nát, trong lòng chậm rãi đều là ghen ghét cảm xúc. Đi thẳng đến cách thùng xe không xa thời điểm, Bạch Ninh Viễn mới cùng Liêu Tư Dĩnh tạm biệt một tiếng, sau đó mỗi người đi một ngả, đừng quên, xe của hắn thế nhưng là dừng ở bên thao trường trên đường đâu. Nhìn xem Liêu Tư Dĩnh cái kia nện bước nhẹ nhàng bộ pháp bóng lưng, Bạch Ninh Viễn trên mặt lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung, tiếp lấy liền hướng phía xe của mình đi qua. Thấy rõ ràng một màn này về sau, Tống Nhất Tưởng trên mặt lập tức lộ ra một bộ vui mừng quá đôi thần sắc đến, tranh thủ thời gian chạy chậm đến, hướng phía Liêu Tư Dĩnh phương hướng đuổi theo. Đi thẳng tới thùng xe, Tống Nhất Tưởng đầu tiên là đẩy ra mình bàn đạp xe gắn máy, cố ý chờ ở thùng xe cổng, đợi đến Liêu Tư Dĩnh đẩy xe đạp sau khi đi ra, trên mặt của hắn mới lộ ra một cái nhiệt tình tiêu dung, một cái chân đạp ở trên xe, một cái chân khác thì là chống đỡ lấy xe, hai tay chép tại túi áo bên trong, bày ra một cái tự cho là khóc đập chết tư thế đến, hất lên trên trán Lưu Hải Nhi, đối Liêu Tư Dĩnh nói ra, ai, ngươi gọi là Liêu Tư Dĩnh đúng không? Ta gọi Tống Nhất Tưởng, sáng hôm nay sự tình, ngươi đừng hiểu lầm, ta vậy sẽ chính là muốn quen biết một chút ngươi mà thôi, nghĩ không ra chúng ta vẫn là bạn học cùng lớp, thật đúng là duyên phận đâu. Ai ai, ngươi chậm một chút ta Liêu Tư Dĩnh, chờ ta một chút. Nhưng mà nghe được hắn, Liêu Tư Dĩnh cũng vẹn vẹn chỉ là đối hắn lộ ra một cái nhẹ nhàng tiêu dung, lời nói đều chưa hề nói một câu, liền cưỡi màu hồng xe đạp hướng phía cửa trường phương hướng mà đi. Nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh động tác, nguyên bản còn đắm chìm trong bản thân cảm giác tốt đẹp ở trong Tống Nhất Tưởng, mau đuổi theo đi qua. Chỉ là không hề nghĩ tới, hắn bàn đạp xe gắn máy quá cồng kềnh, mất thăng bằng, liền hướng phía một bên lệch ra đi qua, hắn vội vàng có chút chật vật bắt lấy xe. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực đưa nó nâng đỡ, ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Liêu Tư Dĩnh thân ảnh đã đi xa. Mà nó, trang cái gì thanh cao? Tống Nhất Tưởng khó chịu hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, sau đó có chút tức giận nghĩ đến, tựa hồ là có chút không cam tâm, tranh thủ thời gian phát động chạy xe máy, lại lần nữa hướng phía Liêu Tư Dĩnh đuổi theo. Về đến nhà về sau, Bạch Ninh Viễn cho mình cùng mãi mãi đã làm một ít thức ăn đơn giản, thuần thục giải quyết xong, thu thập sạch sẽ về sau, Bạch Ninh Viễn liền nằm ở trên giường, cầm điện thoại lên, hỏi đến công ty tình huống. Bởi vì Lưu Tường đại ngôn, Mỹ vị vịt bỗng nhiên lập tức liền đại hỏa lên, mà lại không chỉ là tại Lăng Gia, liền toàn bộ lỗ đông bán đảo địa khu tựa hồ trong một đêm liền mở ra nổi tiếng, cái này ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, Bạch Ninh Viễn liền một hơi định ra xung quanh 7 tòa thành thị chi nhánh mở kế hoạch. Nổi tiếng tăng nhiều kết quả, dĩ nhiên chính là lượng tiêu thụ tăng lên, dưới mắt Mỹ vị vịt Nhật tiêu thụ ngạch, đã đạt đến một cái tương đương con số kinh khủng, mặt khác theo nguyên liệu nhu cầu tăng lớn, nguyên liệu mua sắm chi phí lại tiến một bước bị áp xúc, cho nên hiện tại Mỹ vị vịt, danh phủ kỳ thực thành một con biết đẻ trứng vàng kim con vịt. Mà tại cái kia hãm hại Mỹ vị vịt tan dược giám cục cơ sở lãnh đạo bị kiểm tra cơ quan mang đi điều tra về sau, Lưu Đào cũng là rốt cục nhận thức được hắn cùng Bạch Ninh Viễn ở giữa chênh lệch, không thể không gấp lên cái đuôi. Thận trọng duy trì lấy việc buôn bán của mình, bất quá bởi vì có Lưu Tường đại ngôn nguyên nhân, thật là thơm vịt danh khí đã không cách nào cùng Mỹ vị vịt chống lại, dưới mắt Lưu Đào cũng chỉ là nỗ lực duy trì lấy mà thôi, không biết lúc nào liền sẽ đóng cửa. Mỹ vị vịt chuyện bên này, có các cửa hàng trưởng cùng trung ương phòng bếp, cho nên dưới mắt cũng không cần Bạch Ninh Viễn lãng phí quá nhiều tâm thần đi chú ý, chỉ cần mượn nhờ Lưu Tường đại ngôn gió đông, tại thời gian ngắn nhất theo kế hoạch hoàn thành khuyết trương liền tốt. Nhạc khốc giải trí bên này mới mua sắm 50 tổ sẽ vở đúng chỗ về sau, tại Bạch Ninh Viễn thủ ý phía dưới, Lưu Vinh lại một lần nữa đi điện tín bộ môn thêm vào giải thông, lấy cam đoan có thể cho người sử dụng mang đến càng thông thuận thể nghiệm. Thân là trong nước nhà thứ nhất video trang web, dưới mắt Nhạc Khốc video phát triển còn tính là xuôi gió xuôi nước, cũng là có được hải lượng cố định người sử dụng. Trừ cái đó ra, bởi vì Bạch Ninh Viễn mãnh liệt yêu cầu, hiện tại Nhạc Khốc Video cũng là lấy được hải lượng video bản quyền cùng trao quyền, cái này tại tương lai liền trở thành Nhạc Khốc lưới hất ra đối thủ một cái trọng yếu nền tảng. Đồng học lưới bên kia, Nhạc Khốc giải trí phái ra nghiệp vụ nhân viên, tại từng cái thành thị trung tâm viện trong trường, chiêu mộ một số học sinh lâm thời tuyên truyền viên, đại lực tuyên truyền đồng học lưới, mà tại loại này nhiều một chút nở hoa nỗ lực dưới, đồng học lưới tại học sinh ở trong nổi tiếng tăng nhiều, mà loại này mới web 2.0 phương thức xã giao mạng lưới, cũng là để có mánh liệt bản thân biểu hiện ra dục vọng sinh viên môn mới lạ không thôi, chạy theo như vị phía dưới, đồng học lưới viếng thăm lượng, cũng là trong khoảng thời gian ngắn, có tương đối lớn quy mô tăng lên, cơ hồ đã hàm cái cả nước một nửa trở lên trung tâm viện trường học. Hết thể đều tại dựa theo Bạch Ninh Viễn thiết tưởng như thế, hướng phía tốt phương hướng phát triển, để Bạch Ninh Viễn cũng có thể bận bịu bên trong tranh thủ thời gian, có đầy đủ thời gian, đi hưởng thụ một chút nhàn nhã học sinh sinh hoạt. Để điện thoại xuống, Bạch Ninh Viễn thoáng suy tư sau một lát, liền sa vào đến nặng nề mộng tưởng bên trong, trong mộng hắn, đánh đâu thằng đó, một đường leo lên thế giới chi đỉnh, cùng Mark, Zuckerberg, Bill Gates cùng phệt một đám cự đầu chuyện trò vui vẻ, quan sát thế giới. Cùng lúc đó, ở xa kinh thành bên ngoài, một người dáng dấp 10 phần tinh xảo nữ tử, cho mình vọt lên một chén cà phê, ngồi trước máy vi tính, mở ra một cái tên là Nhạc Khốc Video trang web, tại trang web trang đầu, đưa mang một cái video. Ấn mở video, đầu tiên là vang lên một đoạn thao thao bất tuyệt, ngay sau đó, một trận sục sôi điện guitar thanh âm vang lên, sau đó chính là một trận khàn khàn tiếng ca. Cái này tên là Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm Video, từ hôm qua bắt đầu, nàng đã nhìn vô số lần, nhưng là mỗi một lần nhìn, nàng tựa hồ liền có thể nhớ tới, lúc trước đứng tại chất nữ nhà bên cửa sổ, nhìn xem cái kia một mặt sạch sẽ thiếu niên, đạn lấy guitar cất giọng ca vàng tình cảnh. Nàng chính là Liêu Tư Dĩnh Đường Cô, là một nhà công ty đĩa nhạc người chế tác. Thực sự là không cách nào miêu tả nàng khi nhìn đến cái kia tình cảnh lúc rung động, đến mức trở lại kinh thành về sau. Trong lúc vô tình từ cái video này trang web bên trên nhìn thấy cái video này về sau, nàng liền một lần lại một lần nhìn xem. Hướng về phía trước chạy, đó lặng lẽ cùng chế dễ ước, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở có thể nào cảm thấy. Buổi sáng thời điểm, nàng cũng là từ bản quyền bảo hộ trung tâm nơi đó thẩm tra đến, bài hát này đã tiến hành đăng ký, trong lòng của nàng không khỏi ẩn ẩn có chút thất vọng. Âm hưởng ở trong truyền đến cái kia cơ hồ là dùng sinh mệnh đang gào thét cùng gào thét thanh âm. Nàng ngồi tại góc bàn, huyền không chân dài ôm lấy giày cao gót không ngừng nhẹ nhàng đi lại, tiện tay móc ra một cây mảnh khảnh thuốc lá, nhóm lửa thật sâu hít một hơi, sau một lát mới từ trong miệng chậm rãi phun ra, màu xanh sương ngủ, mông lung nàng gương mặt. Chương 134, môn chuyên ngành bên trên. Tích tích tích, tích tích tích. 2 giờ thời điểm, Bạch Ninh Viễn bị đồng hồ báo thức âm thanh từ ngủ mơ ở trong giật mình tỉnh lại. Mơ mơ màng màng đem cái này nhìn có chút cũ rụng răng đồng hồ điện tử quan bế, lại đóng sẽ con mắt. Cảm giác được suy nghĩ của mình triệt để khôi phục như cũ thời điểm, hắn mới từ ngồi trên giường. Bên kia mãi mãi đang nghe đồng hồ báo thức âm thanh, mở ra thân lại lần nữa ngủ mất. Bạch Ninh Viện thận trọng đứng lên, 2-3 lần tướng tá phục mặc trên người, sau đó trên lưng hòa bao, dẫn theo thùng dụng cụ, liền ra khỏi nhà. Bạch Ninh Viện không tiếp tục lái xe, đem xe nhét vào dưới lầu sau đó đi bộ đi vào trường học. Buổi sáng thời điểm lái mẹ xe đẹp trong trường học dạo qua một vòng, hắn tin tưởng tin tức đã truyền ra đến. Hắn còn nhớ rõ Trương Phủ nhìn thấy mẹ xe đét bên trong hắn thời điểm, bộ kia gặp quỷ kinh ngạc thần sắc. Đã mục đích đã đạt tới, như vậy hắn cũng không cần lại tiếp tục trương dương xuống dưới. Khoan hay nói, thật nhiều năm đều không dùng qua bọn gia hỏa này sự tình, nếu không phải là công cụ của hắn trước đó tất cả đều sắp xếp gọn, hắn đều nhanh muốn quên đều có những thứ đó. Trực tiếp đi vào phòng vẽ tranh bên trong, mặc dù còn không có chính thức lên lớp, nhưng là phòng vẽ tranh bên trong đã có không ít học sinh, bất quá đều là khuôn mặt quen thuộc. Dù sao trường học khác học lại môn sinh, đối với lang gia nhất trung vẫn là tràn đầy rất nhiều lạ lẫm. Dựa theo bình thường chương trình học an bài đến nói, bình thường ban ngày là sát thái, ban đêm là phát họa, bất quá bởi vì hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, dù sao cũng phải là muốn cho những học sinh kia, nhất là bên ngoài trường các học sinh một cái thích ứng cùng quen thuộc quá trình, cho nên xế chiều hôm nay cùng buổi tối môn chuyên ngành tất cả đều an bài phát họa. Tiện tay đem viết danh tự thùng dụng cụ vứt xuống góc tường. Sau đó Bạch Ninh Viễn liền tìm cái gần phía trước địa phương, đem phát họa giấy đính tại bản vẽ phía trên, đồng thời lấy ra mình bút túi. Cảm ơn trời đất, lúc trước mình tại chuyên nghiệp khảo thí về sau, cũng không tiếp tục động những vật này, cho nên bút chỉ cái gì đều là đã gọt xong, miễn đi hắn lại đi gọt bút chỉ rườm rà làm việc. Không có quá dài thời gian, Trương Giã cũng là dẫn theo bản vẽ đi đến, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, hắn cũng tranh thủ thời gian đi vào Bạch Ninh Viễn bên người, làm lấy công tác chuẩn bị. bởi vì nhìn thấy những cái kia nhất trung các học sinh cử động, những cái kia bên ngoài trường tới học lại môn sinh, cũng là cả gan cầm đồ vật đi tới, rất nhanh, phòng vẽ tranh bên trong chính là một mảnh rộn rộn ràng ràng tình cảnh. Rất nhiều người trong tưởng tượng, phòng vẽ tranh bên trong hẳn là tràn đầy nghệ thuật khí tức thánh khiết nơi trốn, nhưng trên thực tế, nghệ thuật sinh nhóm phòng vẽ tranh bên trong, thường thường là cùng dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch thoát ly không ra, trên mặt đất khắp nơi đều là đã rửa sạch không xong thuốc màu vết tích, giá vẽ ngổn ngang lộn xộn hoặc nằm hoặc đứng ở bên trong, đem toàn bộ phòng vẽ tranh bên trong nhét chấm rãi, liền tính vật bên bàn đèn chiếu bên trên, đều là thuốc màu vết tích. Chung vào học vang lên thời điểm, Trương Phủ liền đi đến, mắt thấy tất cả mọi người đã rất tự giác tìm xong vị trí ngồi xuống, hắn đầu tiên là âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp lấy vỗ tay một cái, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Bởi vì hôm nay cái này một đường phát họa khóa, trong đó cũng là bao hàm khảo sát những học sinh kia chuyên nghiệp tiêu chuẩn ý tứ ở bên trong, cho nên Trương Phủ liền điểm bốn cái quen thuộc nhất trung học sinh ngồi tại tĩnh vật trên đài sung làm người mẫu. Nói đơn giản vài câu về sau, Trương Phủ liền tuyên bố chính thức bắt đầu lên lớp, mà Bạch Ninh Viễn cũng là bưng lên bàn vẽ, lấy ra bút chỉ, bắt đầu ở phát họa trên giấy vẽ ra. Bạch Ninh Viễn chọn vị trí, vừa lúc là tại 3-4 khía cạnh, đây là một cái có khả năng nhất đầy đủ biểu hiện nhân vật đặc điểm cùng cảm giác đẹp đẽ góc độ. Tuy nói khoảng cách kiếp trước đại học tốt nghiệp, đã có thời gian 6-7 năm, bất quá tại cái này 6-7 năm bên trong, Bạch Ninh Viễn cũng không có đem môn thủ nghệ này cho hoàn toàn vứt xuống, ngẫu nhiên sẽ còn nhặt lên bản vẽ đến, cho thê tử vẽ lên một bộ phát họa, mà lại bởi vì tuổi tác tăng trưởng, hắn có thể lắng đọng xuống càng nhiều kiên nhẫn, mấy lần linh quang lóe lên, để hắn đối với vẽ tranh cũng là có càng sâu lý giải. Cho nên dưới mắt Bạch Ninh Viễn đang động bút thời điểm, cũng không có biểu hiện ra sinh sơ bộ dáng, ngược lại phá lệ rất quen. Trước dùng lớn điệu phát họa ra nhân vật trắng xám đen quan hệ, ngay sau đó lại từ từ đem nhân vật hình dáng cùng ngũ quan phát họa ra đến, Bạch Ninh Viễn trước mặt phát họa trên giấy, từ lúc mới bắt đầu một đoàn mơ hồ, dần dần đã có thể nhìn ra trước mắt người mẫu cái bóng. Bạch Ninh Viễn họa rất chân thành, một mặt quan sát đến người mẫu, một mặt đâu ra đấy nhẹ nhàng miêu tả, không bao lâu, một con sáng ngời có thần con mắt liền dẫn đầu tại Bạch Ninh Viễn dưới ngòi bút sinh ra. Lúc này Trương Phủ đã tản bộ đến Bạch Ninh Viễn sau lưng, túi người hướng phía Bạch Ninh Viễn giấy vẽ bên kia nhìn sang, từ khi buổi sáng kinh ngạc nhìn thấy Bạch Ninh Viễn lái một chiếc lao vụt về sau, hắn không tự chủ được liền đối Bạch Ninh Viễn nhiều hơn mấy phần chú ý. Chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, làm Bạch Ninh Viễn đã từng chuyên nghiệp lão sư, đối với Bạch Ninh Viễn chuyên nghiệp trình độ, hắn vẫn là có hiểu biết, nhưng là nghĩ không ra, mấy tháng này không gặp Bạch Ninh Viễn chuyên nghiệp trình độ, lại là có một cái tương đối lớn biên độ tăng lên, nhìn xem trên tấm hình con kia tràn đầy ánh mắt linh động, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vẽ một con mắt, nhưng lại hiển lộ ra họa chủ nhân đối với phát họa tạo nghệ. Có rất sâu lý giải. Cho dù đối với học họa người đến nói, tình cờ linh cảm khẽ động, phảng phất như là khai khiếu giống như, tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết đốn ngộ, có thể để cho vẽ tranh trình độ tăng lên chí ít một cái cấp bậc, nhưng là liền Bạch Ninh Viễn đến nói, thực sự là tăng lên có chút kinh khủng đi. Có ít người, vẽ cả một đời họa, họa bên trong lại tượng khí mười phần, mà có ít người, bất quá chỉ là vẽ thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng là họa bên trong lại mang theo vô cùng linh tính, đây chính là họa sĩ cùng họa sĩ khác nhau. Trương Phủ nhìn thật sâu một chút Bạch Ninh Viễn bóng lưng, hắn dạy Bạch Ninh Viễn cũng là hơn 2 năm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện, Bạch Ninh Viễn hắn lại là một khối không bị phát hiện ngọc thô. Mà đối với đây hết thảy, Bạch Ninh Viễn không chút nào đều không vì biết, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nghiêm túc phát họa lấy trên tấm hình nhân vật. Hai tiết khóa thời gian đã qua, đại đa số học sinh hình tượng đều đã hoàn thành 7-8 phần, mà Trương Phủ tại lớp đầu tiên thời điểm dạo qua một vòng về sau, liền trở lại trong văn phòng lại không có ra, cho nên phòng vẽ tranh bên trong dần dần trở nên náo nhiệt cùng ồn ào lên, có ít người chạy đến người khác nơi đó, đi quan sát người khác họa đều là cái gì tiêu chuẩn, có ít người mang tới thai nghe lên âm nhạc, có ít người chạy đến trong nhà vệ sinh thôn vân thổ vụ, còn có chút người thì là dứt khoát đem bàn vẽ ném ở một bên, làm thành một vòng nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ân, đây chính là nghệ thuật sinh nhóm môn chuyên ngành bên trên trạng thái bình thường. U, mỹ nữ, họa không tệ nha, nếu không dạy một chút ta làm sao họa thôi. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Bạch Ninh Viễn cùng Trương Giã theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tống Nhất Tường lúc này chính nắm tay khoác lên một cái tóc dài nữ sinh giá vẽ phía trên, cười hì hì đối nữ sinh kia nói ra, đúng rồi, ta nhớ được, ngươi gọi là Lý Vi đúng không? Nóa, gia hỏa này cả ngày kỳ kỳ vai vai, rất phách lối à, làm cho lòng người bên trong thật khó chịu. Trương Giã quay đầu, một mặt chán ghét đối Bạch Ninh Viễn nói. Nghe được Trương Giã, Bạch Ninh Viễn không nói gì, chỉ là nheo mắt lại, nhìn xem cái kia gọi Lý Vĩ nữ sinh. Chương 135, người thiếu niên đánh nhau vì thể diện. Lý Vĩ, ở kiếp trước thời điểm, cùng Bạch Ninh Viễn quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Bởi vì hai người từng tại cùng một nhà 4S trong tiệm làm qua đồng sự, bất quá cùng một lòng muốn trèo lên trên Bạch Ninh Viễn khác biệt, nàng vẫn luôn chỉ là làm lấy những cái kia đơn giản mà công việc ổn định. Về sau Bạch Ninh Viễn bởi vì tập đoàn cao tầng chính trị đấu đá mà không thể không từ trước, ngược lại là nàng từ đầu đến cuối đều ở nơi đó ngây người xuống dưới. Mà lại càng xảo chính là, nàng tại Văn Lý phân khoa trước, đã từng cùng Bạch Ninh Viễn thê tử Từ Thanh Mạt là trước sau bản bạn học cùng lớp. Lúc này Lý Vĩ, mặc dù không giống tương lai như vậy xinh đẹp, bất quá nàng lúc này, dung mạo đã nảy nở, cái kia một đầu đen dài thẳng tóc, càng là bị nàng tăng lên không ít mị lực, tại Bạch Ninh Viễn học lại lớp học, cũng coi là có thể đưa thân trước năm mỹ nữ. Cho nên mới có thể để cho Tống Nhất Tường ra hỏa này, lại mặt dạn mày dày dán đi lên, rất có vài phần quấn quýt chặt lấy sức lực. Kỳ thật dựa theo kiếp trước quy tích, lúc trước Tống Nhất Tường mới gặp Lý Vĩ liền kinh động như gặp thiên nhân, lập tức liền đối Lý Vĩ triển khai điên cuồng công kích truy cầu, mà Lý Vĩ không lay chuyển được hắn, cuối cùng ấm ở cùng Tống Nhất Tường đi tới một khối, bất quá đoạn này không thành thục tình cảm, từ lên đại học về sau liền không giải quyết được gì. Nguyên bản kiếp trước thời điểm Bạch Ninh Viễn đối với Tống Nhất Tường cũng không có gì đặc biệt tác cảm, tuy nói làm người tùy tiện một chút, bất quá hòa ra thế phổ thông Bạch Ninh Viễn cũng không phải là một vòng người, cho nên trừ cùng Lý Vĩ cái kia đoạn tình cảm bên ngoài, căn bản cũng không có cho Bạch Ninh Viễn lưu lại quá nhiều ấn tượng, thậm chí Bạch Ninh Viễn liền tên của hắn đều quên, bất quá bởi vì một thế này Liễu Tư Dĩnh bỗng nhiên xuất hiện, để Bạch Ninh Viễn đối Tống Nhất Tường cũng là có chút khó chịu. Bất quá nhìn Tống Nhất Tường khó chịu, nhưng cũng không chỉ là Bạch Ninh Viễn cùng Trương Dã bọn người. Xác thực, Tống Nhất Tường tại nhị trung thời điểm cũng là quát tháo phong vân nhân vật, bất quá hắn cũng chính là cái học sinh cấp 3 mà thôi, nổi tiếng có thể cao bao nhiêu. Rất nhiều trường học khác người, căn bản cũng không có nghe nói qua tên của hắn, mắt thấy Tống Nhất Tường như thế cao điệu, tự nhiên cũng có người nhìn hắn không thuận mắt. Lên lớp đâu, đừng mẹ hắn nói loạn lời nói. Phải biết Lý Vĩ cũng coi là trong lớp dáng dấp rất đẹp mắt nữ sinh, hôm nay vừa mở học. Lớp học nhớ thương nàng người đều không phải số ít, thấy Tống Nhất Tường cứ như vậy tùy tiện đi qua bắt chuyện, mà lại Tống Nhất Tường nguyên bản liền lớn một bộ tốt túi ra, cho nên tự nhiên là có người không thể gặp những này, trực tiếp mở miệng liền hét lên. Tống Nhất Tường mấy cái kia đồng đảng, mặc dù không phải tất cả mọi người phân đến ban này, bất quá vẫn là có như vậy tầm 2-3 người, nghe được nam sinh kia lời nói về sau, liền ba một tiếng đem bản vẽ vứt trên mặt đất, trực tiếp đứng dậy, cứng cổ, làm ra một bộ hung hãn dáng vẻ đến, để ngươi mở miệng sao? Ngươi tính là cái gì? Mà vừa mới bị mắng cái kia gọi Lưu Trang nam sinh, nhìn cũng không phải cái từ bỏ ý đồ chủ, đem bàn vẽ buông xuống về sau, liền đứng dậy, cái này 1m8 to con, liếc nhìn lại vẫn rất có lực uy hiếp, trực tiếp liền hướng phía vừa mới mắng hắn cái kia Tống Nhất Tường đồng đảng đi qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ôm lấy eo của hắn, tiếp lấy xinh xinh nhấc lên khỏi mặt đất đến, sau đó ba ném xuống đất. Nặng hơn 100 cân trẻ danh to xác cứ như vậy rơi trên mặt đất. Lập tức liền bị ngã cái thất điên bắt đảo, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy được. Nhìn thấy bằng hữu của mình thụ khi dễ, cái khác mấy người kia chỗ nào còn có thể nhịn xuống, trực tiếp liền hướng phía Lưu Trang bổ nhào qua, mà lúc này đây Tống Nhất Tưởng cũng là vứt xuống Lý Vĩ, một mặt âm trầm chiều này Lưu Trang đi qua. Phòng vẽ tranh trung ương nơi đó lập tức hỗn loạn tương bừng. Bọn hắn mấy người kia đánh náo nhiệt, mà chung quanh trừ một ít nữ sinh nhịn không được hét dầm lên bên ngoài, cái khác những học sinh kia, trên mặt ngược lại là mang theo cười lạnh. Đầy vẻ xem trò đùa, mảy may đều không có xuất thủ ngăn lại ý tứ. Nhất là nguyên lai nhất chung những học sinh kia, đã sớm đối với mấy cái này ngoại lai hộ tùy tiện không quen nhìn, lúc này ngồi ở chỗ đó, một mặt khoanh tay đứng nhìn, còn một mặt đối bọn hắn soi mói, hận không thể tất cả đều tương hô đánh chết mới rơi vào cái thanh tĩnh. Mà xem như trận này xung đột đầu nguồn Lý Vĩ, thì là ngồi ở chỗ đó, một mặt không biết làm sao, tựa hồ nàng lúc này, không biết hiện tại đến cùng có nên hay không đi qua khuyên can. Chó can chó. Trương Dã nhìn thoáng qua về sau, có chút khinh thường đối với Bạch Ninh Viễn hử nhẹ nói. Nghe được Trương Dã, Bạch Ninh Viễn cũng chỉ là cười cười, bất quá đồng dạng đối Tống Nhất Tường mang theo bất mãn hắn, cũng là vui xem bọn hắn không may. Bên kia xoay đánh đã đến gây cấn ở trong. Cái kia Lưu Trang tuy nói dáng dấp cao cao to to, bất quá đến cùng chỉ là một người mà thôi, song quyền nan địch tứ thủ, tại lại đánh lật ra một người về sau, liền bị một cái khác nam sinh cho từ phía sau lưng bắt lấy cánh tay. Lúc này, đã từng học qua một năm tán đả Tống Nhất Tường, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần âm tàn thần sắc, hắn bày ra một cái chạy lấy đả tư thế đến, sau đó thật nhanh chạy mấy bước, đầu tiên là một cước đá vào Lưu Trang trên lồng ngực, ngay sau đó mượn cỗ này đạp đạp lực lượng, thân thể đằng không mà lên, mặt khác một cái chân liền cao cao nâng lên, đồng thời phần eo vặn một cái, kéo theo lấy bắp chân một cái quét ngang, ba quất vào Lưu Trang trên mặt. Hoa nha! Nhìn thấy Tống Nhất Tường động tác, phòng vẽ tranh bên trong không ít người đều theo bản năng phát ra một trận tiếng than thở. Bất quá Lưu Trang vừa mới động tác nhìn đủ khốc, nhưng trên thực tế chân của hắn tại rút đến Lưu Trang trên mặt thời điểm, đã không có bao nhiêu lực đạo, hoàn toàn chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, nhiều lắm là chỉ là để Lưu Trang đầu một ngộng, té lăn trên đất mà thôi. Wow, đẹp trai ngây người. Liền xem như rất nhiều người đều có chút không quen nhìn Tống Nhất Tường cao điệu, nhưng là không thể không nói, vừa mới hắn cái kia đá quét động tác lại là huyễn khốc mười phần, để chung quanh không ít người đều theo bản năng sợ hãi thán phục lên tiếng đến, thậm chí có mấy cái như vậy không biết sợ người hiểu chuyện, còn thổi lên huýt sáo. Rơi trên mặt đất Tống Nhất Tường, nghe được đám người tiếng thán phục cùng tiếng huýt sáo, đắc ý hất lên Lưu Hải Nhi, bày ra một cái tự cho là xoáy khí tư thế đến, khinh miệt nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đang muốn bò dậy Lưu Trang, hừ nhẹ một tiếng, hừ, liền cái này hai lần, cũng dám ở trước mặt ta trắng tỏi. Nói xong, liền nên ngang lần nữa hướng phía Lý Vĩ Phương hướng mà đi. Sau một lúc lâu, Lưu Trang từ dưới đất bò dậy, sờ lên hơi có chút đau mặt, nhìn về phía Tống Nhất Tường trong ánh mắt, mang theo vài phần thật sâu lửa giận. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị lao ra thời điểm, lại bị người cho kéo lại. Được rồi. Nghe vang lên bên tai khuyên giải âm thanh, Lưu Trang trong mắt mang theo vài phần không cam lòng. Thế nào, không phục? Tựa hồ là đã nhận ra Lưu Trang cử động, Tống Nhất Tường cười lạnh một tiếng, khép mắt, được à, không phục đúng không, hay lợi đấy. Nói tới chỗ này thời điểm, Tống Nhất Tường theo bản năng xoay người lại, đưa mắt nhìn sang Bạch Ninh Viễn, cùng Bạch Ninh Viễn hai mắt nhìn nhau về sau, Tống Nhất Tường có chút ngóc lên đầu. Một bộ không yếu thế chút nào bộ dáng. Hừ, ta là không có ngươi có tiền, nhưng là có tiền thì ngon a. Phát giác hắn ánh mắt ở trong lần chứa hàng nghĩa, Bạch Ninh Viễn chỉ là khẽ cười một cái, không thèm để ý, liền một lần nữa túi đầu họa. Mà thấy Bạch Ninh Viễn lờ đi sự khiêu khích của mình, tự giác chán Tống Nhất Tường, liền một lần nữa đối Lý Vĩ bắt chuyện, nhưng là lấp loe trong mắt, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Chương 136, một mình. Bởi vì có Tống Nhất Tường cùng Lưu Trang ở giữa điểm này khúc nhạc dạo ngắn, toàn bộ phòng vẽ tranh bên trong bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, những cái kia nguyên bản cũng không tính quen thuộc các học sinh, giống như cũng là bởi vì có đề tài nói chuyện mà giữa lẫn nhau có bước đầu tiếp xúc. Bất quá đối với những này, Bạch Ninh Viễn lại đều một bộ mắt điếc tai ngơ dáng vẻ, hắn chỉ là chui đầu vào nơi đó, nghiêm túc vẽ lấy. Đã cách nhiều năm, lần nữa trở lại mong nhớ ngày đêm phòng vẽ tranh bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình bên trong, có loại kích tình đang không ngừng bành trướng, để hắn không nhịn được muốn không ngừng phát họa. Ngũ quan xinh xắn rất nhanh liền tại dưới ngòi bút của hắn bày ra, bức họa này, giống như để hắn đem kiếp trước tất cả mọi thứ tất cả đều dung hội quán thông, để hắn một khắc cũng không nghĩ đình chỉ, chỉ muốn đem trong lòng cái kia phần nhiệt tình, tất cả đều huy sái ra. Cơ hồ là một mạch mà thành, bức họa này cuối cùng hoàn thành, Bạch Ninh Viễn đem bản vẽ đặt tại trên ghế, sau đó rút lui năm bước, khép mắt cùng người phía trước so sánh, một hồi lâu, đem một chút nhỏ xíu tì vết lau đi sửa chữa về sau, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, lúc này Bạch Ninh Viễn, liền tựa như là đốn ngộ giống như, cảm giác toàn thân trên dưới, có loại không nói được thông suốt cảm giác. Mà lúc này đây, Bạch Ninh Viễn bản vẽ bên cạnh, đã là vây quanh không ít quan sát nhân viên. Có ít người đối Bạch Ninh Viễn họa tán thưởng không thôi, có ít người mặc dù ngoài miệng nói khinh thường, nhưng là trong ánh mắt mang theo hâm mộ và ghen ghét, đã thật sâu bán hắn. Bình tĩnh mà xem xét, Bạch Ninh Viễn bức họa này, quả nhiên là cực tốt, đã đem trong lớp học sinh, vượt xa khỏi một mảng lớn. Đối với những này, Bạch Ninh Viễn nhưng không có quá mức để ý, viết lên tên của mình về sau, Bạch Ninh Viễn lập tức liền có chút buồn bực ngán ngẩm. Nhìn xem thời gian, khoảng cách tiết thứ 3 tan học còn có gần 20 phút, nghe ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến tiếng đàn dương cầm, Bạch Ninh Viễn con mắt đi lòng vòng, đem bản vẽ giao cho bên người Trương Dã, sau đó lặng lẽ chạy ra khỏi phòng vẽ tranh. Trước đó sớm đã có người trốn đi, cho nên những học sinh kia cũng đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là đi vào ống nước nơi đó, đem trên tay bút chỉ cho tất cả đều rửa sạch, lúc này mới vượt qua một đầu hành lang, vây quanh phòng vẽ tranh phía nam một loạt nhà trệ chỗ, nơi đó chính là nghệ thuật trường học phòng đàn chỗ. Bạch Ninh Viễn cũng không biết Liêu Tư Dĩnh ở đâu cái phòng đàn bên trong, cho nên hắn dùng ngốc nhất biện pháp, một gian phòng đàn tìm đi qua. Tại liên tục 8 lần đẩy ra phòng đàn nhóm, lúng túng phát hiện cũng không phải là Liêu Tư Dĩnh mà xám xịt né ra về sau, Bạch Ninh Viễn rốt cục tại thứ 9 ở giữa phòng đàn bên trong, thấy được Liêu Tư Dĩnh thân ảnh quen thuộc kia. Thấy Bạch Ninh Viễn thế mà xuất hiện tại phòng đàn cổng, Liêu Tư Dĩnh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Bây giờ không phải là thời gian lên lớp A. Nhìn xem Liêu Tư Dĩnh tấm kia xinh đẹp đáng yêu gương mặt, Bạch Ninh Viễn trong lòng nóng lên, theo bản năng liền muốn nói ra nhớ ngươi. Câu nói này, không nói chuyện đến bên miệng, rốt cục vẫn là đổi thành một cái nụ cười nhàn nhạt, ta vẽ xong, rất nhàm chán, ghé thăm ngươi một chút đang làm gì. Liêu Tư Dĩnh nhìn xem Bạch Ninh Viễn, một hồi lâu, mới hờn dỗi nói ra, ngươi cũng tìm tới đây rồi, còn không biết ta đang làm gì. Tốt, ngươi cũng nhìn thấy ta, đi nhanh đi. Nói xong, Liêu Tư Dĩnh còn đứng dậy đến, làm ra một bộ đem Bạch Ninh Viễn đẩy ra phía ngoài dáng vẻ tới. Ai ai ai, đừng nha, liền để ta ở đây đợi một hồi được không, liền một hồi. Nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh tựa hồ thật muốn đem mình đẩy ra phía ngoài dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn lập tức nóng nảy, tranh thủ thời gian đối Liêu Tư Dĩnh làm ra một bộ năn nỉ dáng vẻ tới. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, Liêu Tư Dĩnh mới có chút ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ đáng yêu nhíu một chút, hừ nhẹ một tiếng, tốt à, liền đợi một hồi à. Bất quá rất nhanh, liền chính nàng đều không giả bộ được, lập tức cười ra tiếng, một đôi mắt to cũng là cong thành đẹp mắt vành trăng khuyết, lông mi thật dài còn tại khẽ run. Bạch Ninh Viễn kém một chút liền muốn nhìn ngây người, vẫn là nghe được Liêu Tư Dĩnh bất mãn tiếng hừ nhẹ về sau, lúc này mới phản ứng lại, gai tóc của mình, hướng về phía Liêu Tư Dĩnh lộ ra một cái hàm hàm cười. Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn tiếu dung về sau, Liêu Tư Dĩnh ánh mắt dần dần cũng là trở nên nhu hòa, không nói thêm gì, liền một lần nữa về tới cầm trên ghế ngồi xuống, mà Bạch Ninh Viễn, thì là tranh thủ thời gian rời qua một cái khác ghế, ngồi tại Liêu Tư Dĩnh bên người. Đừng quấy rầy ta nha. Liêu Tư Dĩnh đầu tiên là nhìn Bạch Ninh Viễn một chút, đối hắn khuyên bảo giống như nói, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn liều mạng gật đầu về sau, nàng mới nhịn cười, đưa mắt nhìn cầm phổ phía trên. Hít sâu một hơi, Liêu Tư Dĩnh ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên linh hoạt tại trên phím đàn nhẹ nhàng nhấn, liền tựa như là tại nhẹ nhàng nhảy múa, mà một trận thanh thúy tiếng đàn, cũng là không ngừng từ dưới ngón tay nàng chạy ra tới. Nói thật, luyện cầm thời điểm nghe là rất khô khan, hoàn toàn không có nghe Dương Cầm biểu diễn lúc như vậy hưởng thụ. Những này ngày bình thường luyện từ khúc, cũng đa số là chút tối nghĩa khó hiểu nhạc khúc, mà lại thỉnh thoảng còn có đại lượng lặp lại một lần nữa, có lúc, mấy cái tiểu tiết từ khúc, thường thường muốn liên tục lặp lại vài chục lần, cơ hồ liền tựa như là tẩy não. Nếu là mình kiếp trước, lúc này chỉ sợ đã sớm có chút chịu không được, mà ra ngoài vụng trộm đi thôi. Vậy mà lúc này Bạch Ninh Viễn, lại là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liêu Tư Dĩnh tấm kia nghiêm túc bên mặt, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Cảnh tượng như vậy, tại cùng Liêu Tư Dĩnh chia tay về sau, cũng chỉ có tại trong ngộng của hắn, mới có thể xuất hiện qua. Liêu Tư Dĩnh, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi à, cho dù là hiện tại ngươi ngay tại trước mắt ta, ta lại như cũ không cầm được tưởng niệm lấy ngươi. Nhớ tới kia từng cái trằn trọc ban đêm, Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên cảm giác, ánh mắt của mình, một trận chua xót không thôi. Liêu Tư Dĩnh gậy một hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không có nghe được Bạch Ninh Viễn phát ra cái gì tiếng vang, nàng theo bản năng quay đầu, thấy Bạch Ninh Viễn chính thật sâu nhìn chăm chú mình. Trong mắt, tựa hồ còn mang theo vài phần như có như không hơi nước. Nhìn thấy chỗ này, Liêu Tư Dĩnh theo bản năng tâm thần run lên, liên đối bắt đầu chỉ theo bản năng ấn sai vị trí, đạn sai mấy cái âm phủ. Bạch Ninh Viễn Liêu Tư Dĩnh nhẹ nhàng mím môi, sau đó thận trọng đối Bạch Ninh Viễn tựa như thì thầm nhẹ giọng kêu. Ừm. Liêu Tư Dĩnh thanh âm đem Bạch Ninh Viễn từ hồi ức ở trong kéo lại, nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh cái kia có chút khẩn trương cùng mắt ân cẩn thận, Bạch Ninh Viễn trên mặt lộ ra một tia cười lớn, không có việc gì. Nhớ tới rất nhiều chuyện. Nha nghe được Bạch Ninh Viễn, Liêu Tư Dĩnh theo bản năng khẽ cắn chặt bờ môi, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói cái gì, mắt to bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt tạm đạm. Có thể để ta đạn một chút ra. Bạch Ninh Viễn do dự một chút, đối Liêu Tư Dĩnh nhẹ nói. Liêu Tư Dĩnh hơi một do dự, vẫn là đứng dậy, cho Bạch Ninh Viễn nhường ra vị trí. Bạch Ninh Viễn ngồi tại trước Dương Cầm, thoáng hoạt động một chút bởi vì vẽ tranh mà trở nên ngón tay có chút cứng ngắc, tiếp lấy quay đầu đi. Nhìn thật sâu tràn đầy ngoài ý muốn cùng chờ mong thần sắc Liêu Tư Dĩnh một chút, sau đó, hai tay linh xảo tại trên phím đàn du tẩu. Một chút mang theo lấy yêu thương âm phủ, dần dần tràn đầy toàn bộ phòng đàn. Liêu Tư Dĩnh con mắt tràn đầy mở lớn, nhẹ che miệng, không dám tin nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Chương 137, nhiễm tận bi thương ôn nhu. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Bạch Ninh Viễn thế mà lại đánh đàn dương cầm. Tuy nói hai ngày trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn vừa mới tại nhà nàng dưới lầu. Đối nàng hát một bài khiến nỗi lòng người mênh mông ca, lớn tú một thành guitar kỹ nghệ. Nhưng là dù sao guitar cùng dương cầm không phải đồng dạng. Bạch Ninh Viễn tại đạn lấy guitar thời điểm, giống như là cái phản nghịch mà bất khuất đấu sĩ. Mà bây giờ đạn lấy dương cầm hắn, nhưng lại giống như là một cái yêu thương thi nhân. Thế nhưng là Liêu Tư Dĩnh sẽ không biết, Bạch Ninh Viễn tất cả sẽ đây hết thảy, đều là tính mạng hắn bên trong đã từng vô cùng khắc cốt minh tâm, một cái gọi Liêu Tư Dĩnh nữ nhân dạy cho hắn. Vô cùng yêu thương tiếng đàn. Chuyển đến Liêu Tư Dĩnh trong thai, nháy mắt tại trước mắt của nàng, triển khai một bức tranh. Một đôi tình yêu cùng nhiệt ở trong người yêu, cuối cùng bù không được hiện thực tàn khốc mà chia ly, khi tất cả hứa hẹn đã thành chuyện cũ, một cái thân ảnh cô độc, chỉ có thể canh giữ ở đã từng viết xuống mỹ lệ lời thề địa phương, cô độc cùng đợi, khi phóng tầm mắt nhìn tới, trắng xóa hoàn toàn trong biển hoa, lại đơn độc không gặp được muốn nhất người kia. Trong lúc bất chi bất giác, Liêu Tư Dĩnh đã lệ rơi đầy mặt. Mà Bạch Ninh Viễn đồng dạng cũng là đắm chìm trong cái kia yêu thương trong hồi ức, cái này thủ tên là Esgen từ khúc, năm đó còn là Liêu Tư Dĩnh một cái âm phù dạy cho hắn, là hắn đi theo nàng học được đệ nhất thủ khúc. Nhưng mà thế sự vô thường, trở về, lại xuất hiện tràng cảnh này lúc, cũng đã cảnh còn người mất. Trước mắt Liêu Tư Dĩnh, là nàng, cũng không phải nàng. Thẳng đến cái cuối cùng âm phù đàn xong hồi lâu, Liêu Tư Dĩnh vẫn không có từ cái kia phần bi thương ở trong hòa hoãn lại, một hồi lâu. Nàng mới quay về Bạch Ninh Viễn nhẹ giọng hỏi, cái này thủ khúc kêu cái gì tên? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua? Nghe được Liêu Tư Dĩnh, Bạch Ninh Viễn đem ánh mắt chuyển đến trên người nàng, nhìn thật sâu nàng một hồi lâu, thẳng đến hắn cái kia tràn ngập lấy yêu thương ánh mắt để Liêu Tư Dĩnh cảm thấy đau lòng không thôi thời điểm, Bạch Ninh Viễn mới khe khẽ nói ra, cái này thủ khúc là của ta. Một cái người rất trọng yếu dạy cho ta. Gọi là Esgen. Esgen. Nghe được cái này rất là khó đọc danh tự. Liêu Tư Dĩnh có chút không hiểu hỏi. Bạch Ninh Viễn thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, tựa như là đang nhớ lại cái gì, hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói ra, Esgen, chỉ là Nhật Bản quang minh bên ngoài chùa Esgen Xuyên, bị rất nhiều cùng ca hát qua. Liên quan tới Esgen Xuyên, có một đoạn truyền thuyết, Thái Tế Phủ Thiên Toàn Cung thần quan tại Kinh Đô cùng một gọi mai ấm nữ tử mến nhau, cũng sinh hạ một tử. Sau đó, thần quan tạm thời trở về Thái Tế Phủ. Mai ấm không chịu nổi nỗi khổ tương tư, liền từ bỏ Kinh Đô phồn hoa, cam nguyện chuyển xuống đến Thái Tế Phủ. Không ngờ, nên đón nàng lại là thần quan chính thê ngược đãi. Mai ấm không thể nhịn được nữa, nhảy xuống Esgen Xuyên tự sát. Thần quan cả ngày đối Mai ấm vong xương cốt thúc thiết, cầu nguyện Mai ấm có thể khởi tử hồi sinh. Rốt cục, cảm động thiên đầy trời thần, hiện thân đem Mai ấm phục sinh. Bây giờ, Esgen Xuyên đã không còn tồn tại, nhưng vẫn có lưu Mai ấm phục sinh bia đá. Sau khi nói đến đây, Bạch Ninh Viễn thoáng dừng lại, sau đó lại nhìn về phía Liêu Tư Dĩnh, cho nên, bài hát này cũng có thể gọi là nhiễm tận bi thương. Thật là tốt yêu thương cố sự, tốt thê mị từ khúc Liêu Tư Dĩnh tự lẩm bẩm nói, sau đó dùng hồng hồng con mắt nhìn về phía Bạch Ninh Viễn, ngươi thật đáng ghét, cho ta nói dạng này cố sự, còn có dạng này từ khúc, làm cho ta đều khóc, mà lại cũng đều không tâm tư luyện đàn. Mặc dù Liêu Tư Dĩnh dùng chính là oán trách ngữ khí, nhưng là Bạch Ninh Viễn nghe được. Nàng nhưng thật ra là tại nghĩ cách hóa giải mình lúc này trên người cái kia cô yêu thương cảm giác mà thôi. Nàng có thể đọc hiểu mình vừa mới cái kia phần yêu thương, thật là một cái tinh tế mà ôn nhu cô gái hiền lành. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn thật dài hít một hơi, cố gắng gạt ra một cái tiếu dung đến, đối Liêu Tư Dĩnh làm ra một bộ đầu hàng tư thế, tốt ta, đều là lỗi của ta, ta đối với ngươi bồi không phải, làm bồi tội, ta đem cái này từ khúc giao cho ngươi tốt, lại thêm một hồi mời ngươi ăn mỹ vị vịt như thế nào. Thật sao? Không cho phép hối hận nha. Liêu Tư Dĩnh siết chặt nắm tay nhỏ, nín khóc mỉm cười, bất quá vẫn như cũ đỏ cùng con thỏ nhỏ giống như trong mắt, còn mang theo vài phần giảo hoạt. Ta làm sao dám lừa ngươi, phải biết ta thế nhưng là Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực biểu đạt trung tâm. Bạch Ninh Viễn, phía sau không cho nói. Bất quá Bạch Ninh Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Liêu Tư Dĩnh thét chói tai vang lên đánh gãy, nàng xấu hổ nhìn xem Bạch Ninh Viễn, gương mặt hồng hồng. Mang theo vài phần kiểu diễm ướt át ngượng ngùng. Mặc dù biết rõ thiếu nam tâm tư, nhưng là có lúc, những cái kia làm cho lòng người nhảy không thôi lời nói ra, cuối cùng sẽ để thiếu nữ thẹn thùng không thôi. Nhìn vẻ mặt tưởng đỏ Liêu Tư Dĩnh, Bạch Ninh Viễn ánh mắt ôn nhu xuống tới, cứ như vậy nhìn xem ngươi, bồi tiếp ngươi lại lớn lên một lần, cũng rất tốt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bạch Ninh Viễn ánh mắt sáng rực nhìn xem Liêu Tư Dĩnh, ôn nhu hỏi. Ừm. Liêu Tư Dĩnh không dám nhìn Bạch Ninh Viễn ánh mắt, chỉ là cúi đầu. Trầm thấp đáp, tiếp lấy liền cùng Bạch Ninh Viễn cùng một chỗ, sóng vai tại trước giường cầm ngồi xuống. Lúc này chính vào mùa hè, hai người xuyên đều rất ít, tại sóng vai lúc ngồi, phơi bày cánh tay, không thể tránh khỏi đụng chạm tới cùng một chỗ, cảm nhận được cái kia cô ấm áp, cùng cái kia phần khác phái khí tức, mặc kệ là Bạch Ninh Viễn, vẫn là Liêu Tư Dĩnh, đều theo bản năng cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn. Hai người không phải là không có quá gần khoảng cách thân thể tiếp xúc, nhưng kia cũng là tại khẩn cấp tình huống phía dưới. Để bọn hắn căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ những này, nhưng là hiện tại, bầu không khí có chút khác biệt. Hai người lẫn nhau sát bên, cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, dù cho không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được bên người người tồn tại, một cô im ắng mập mờ khí tức, đồng nhiên tràn ngập tại căn này nhỏ nhỏ phòng đàn ở trong. Trong lúc nhất thời, tựa hồ liền hô ra hơi thở đều trở nên có chút nóng bỏng. Trung quanh phòng đàn tiếng đinh đông, giống như lập tức trở nên biến mất không thấy gì nữa, trong lỗ tai chỉ có thể nghe thấy mình cái kia kịch liệt đến cơ hồ muốn bạo tạc tiếng tim đập. Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên động, hắn đưa tay trái ra, dắt Liêu Tư Dĩnh tay phải. Cảm nhận được Bạch Ninh Viễn động tác, Liêu Tư Dĩnh cơ hồ muốn theo bản năng đem tay rút ra, nhưng là Bạch Ninh Viễn con kia tay ấm áp, đưa nàng tay thật chặt bao vây lấy, tựa như giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, căn bản là làm không lên bất kỳ khí lực, mặc cho Bạch Ninh Viễn nắm nó, sau đó bỏ vào giường cầm phía trên. Liêu Tư Dĩnh cảm thấy mình liền muốn ngất đi, hai má phá lệ nóng hổi, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động, nàng trần trụi ra trên cánh tay, lên một tầng lít nha lít nhít mụn nhỏ, trong thân thể lực lượng, tựa hồ cũng đều bị rút đi, đầu cũng là trở nên vượng vượng hồ hồ, liền Bạch Ninh Viễn dẫn dắt đến mình, chậm rãi đàn xong một lần từ khúc, nàng đều không có phát giác được. Bạch Ninh Viễn, chúng ta không muốn như vậy, có được hay không? Hồi lâu sau, Liêu Tư Dĩnh trung quy lấy lại tinh thần, nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, năn nỉ đối với Bạch Ninh Viễn thì thầm, thân thể khẽ run, cái kia cố thần sắc, liền tựa như là chấn kinh sau run lẩy bẩy mai con, để người nhịn không được sinh lòng thương yêu, không đành lòng tổn thương nàng. Được Bạch Ninh Viễn cúi đầu xuống, cố gắng lộ ra một cái mỉm cười đến, trong mắt tràn đầy đều là ôn nhu. Chương 138, thanh xuân tư vị. Bạch Ninh Viễn biết, Liêu Tư Dĩnh nhìn như nội tâm rất yếu đuối, khi trên thực tế là cái người rất có chủ kiến. Đã trải qua một lần thất bại nàng, không nghĩ lại một lần nữa nhấm nháp loại tư vị này. Cho nên nàng đối với Bạch Ninh Viễn ái mộ cùng thưởng thức, mang theo vài phần nho nhỏ ngọt ngào, đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi. Nàng sợ hãi mình sẽ tham luyến bên trên loại này bị nhân sủng lấy tư vị, lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế, không cách nào đem toàn bộ tâm tư, tất cả đều vận dụng tại học tập ở trong. Mặc dù luôn luôn đối với mình tự chủ đều rất có lòng tin, nhưng là đối mặt với Bạch Ninh Viễn, nàng lần thứ nhất trở nên không tự tin. Nàng không biết, đối mặt với Bạch Ninh Viễn cái kia phần dùng ôn nhu biên chế lưới thời điểm, nàng có hay không lực lượng đi ngăn cản. Vậy chúng ta kéo dài luyện tập đi. Bạch Ninh Viễn cười nhẹ nói với Liêu Tư Dĩnh. Đợi đến Liêu Tư Dĩnh túi đầu phát ra một tiếng nhẹ nhàng ừ về sau, hai người mới kéo dài bắn lên. Coi như biết rõ có lẽ là lừa mình dối người, nhưng là khi lấy được Bạch Ninh Viễn cam đoan về sau, Liêu Tư Dĩnh tựa hồ chậm rãi khôi phục lại, đi theo Bạch Ninh Viễn cùng một chỗ, hai người một cái tiểu tiết một cái tiểu tiết đạn. Bạch Ninh Viễn đến cùng chỉ là cái nghiệp dư tuyển thủ, không so được Liêu Tư Dĩnh dạng này chuyên nghiệp cấp bậc học sinh, lại thêm cái này thủ khúc kỳ thật rất đơn giản, cho nên không cần bao lâu thời gian, Liêu Tư Dĩnh đã đem trước mặt một đoạn ngắn cho đã quen. Có lẽ là bởi vì lực chú ý bị hấp dẫn đến những phương diện khác, cho nên Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh hai người ở giữa, tựa hồ lại khôi phục ngày thường cái kia phần rất quen. Tại dạng này trong quá trình, thời gian thường thường qua thật nhanh, bất chi bất giác được, khoảng cách tiết thứ tư tan học, còn không đủ 20 phút. Ta phải trở về, nếu không một hồi chủ nhiệm lớp đi, bị hắn nhìn thấy ta không tại, coi như được chịu không nổi. Bạch Ninh Viễn có chút tiếc nuối đối Liêu Tư Dĩnh nói, trên mặt còn mang theo vài phần lưu luyến không rời thần sắc. Ngươi đi nhanh đi, ta cũng phải kéo dài luyện tập, đều tại ngươi, không có việc gì tới chọc ta làm gì nha, hại ta nửa lần buổi trưa đều không có luyện tập. Liêu Tư Dĩnh vểnh lên miệng nhỏ, hờn dỗi đối với Bạch Ninh Viễn nói, trong mắt lại là mang theo ý cười. Ta nói Liêu Tư Dĩnh, không có làm như thế đi, ngươi cái này qua sông về sau, cầu hủy đi cũng quá nhanh à. Bạch Ninh Viễn trợn trắng mắt, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta liền qua sông đoạn cầu, ngươi có thể thế nào? Nghe được Bạch Ninh Viễn, Liêu Tư Dĩnh tựa hồ là có chút thẹn quá hóa giận, bóp lấy eo cố ý làm ra một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ đến, đối Bạch Ninh Viễn vừa cười vừa nói, bất quá nói xong lời cuối cùng thời điểm, vẫn là chính nàng không nhịn được trước cười ra tiếng. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn trong mắt trêu chọc dáng vẻ, Liêu Tư Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền cố ý đem Bạch Ninh Viễn hướng về phòng đàn bên ngoài đẩy đi, đi nhanh đi đi nhanh đi, đừng ở ta chỗ này đợi, không muốn nhìn thấy ngươi, hừ. Bạch Ninh Viễn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp liền bị Liêu Tư Dĩnh đẩy ra đi, bất quá hắn liều mạng nắm chặt lấy khung cửa, đối Liêu Tư Dĩnh nói ra, ban đêm cùng nhau ăn cơm, nói xong à, ta đã để người một hồi cho đưa chút ngó sen phiến cùng vịt ruột đến đây. Biết biết, mau trở về đi thôi. Liêu Tư Dĩnh làm ra một bộ không nhịn được bộ dáng đến, sau đó không quan tâm đem hắn đẩy đi ra, tiếp lấy đóng cửa phòng. Nghe Bạch Ninh Viễn dần dần đi xa tiếng bước chân, Liêu Tư Dĩnh dựa vào trên cửa phòng, trên mặt lại là cười khẽ, lại là phiền não, thần sắc biến ảo không chừng, một hồi lâu, nàng mới sờ lên gương mặt của mình, một lần nữa trở lại trước giường cầm, đàn đấu. Bạch Ninh Viễn chân trước vừa mới lui về đến phòng vẽ tranh bên trong, Trương Phủ chân sau liền đi theo vào. Hắn theo bản năng hướng phía Trương Phủ nhìn sang, vừa mới bắt gặp Trương Phủ cũng đang xem hắn, nghĩ đến vừa mới mình chuẩn đi sự tình, đã bị Trương Phủ cho biết. Bất quá đến cùng là có người trưởng thành linh hồn, Bạch Ninh Viễn chỉ là gãi đầu một cái, liền rời đi ánh mắt của mình, cũng không có bởi vì bị Trương Phủ bắt tại trận mà có chút xấu hổ. Trương Phủ chậm rãi đi vào Bạch Ninh Viễn bên người, nhìn xem Bạch Ninh Viễn bản vẽ bên trên họa, hơi nheo mắt, nguyên bản lời ra đến khỏe miệng, cuối cùng lại bị nuốt xuống, sau đó đi từ từ đến những người khác sau lưng. Bên người Trương Dã, theo bản năng hướng phía Bạch Ninh Viễn ném đi qua khâm phục thần sắc, vừa mới Trương Phủ nhất cử nhất động, thế nhưng là tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Thời gian còn lại rất nhanh liền kết thúc, đợi đến lúc chuông tan học vang lên, các học sinh đều đem bản vẽ bên trên phát họa giấy gỡ xuống, viết xong danh tự, từng cái giao đến Trương Phủ trên tay, chờ thu đủ tất cả tác phẩm về sau, Trương Phủ nói một tiếng tan học, liền ôm một lớn chồng chất họa rời đi phòng vẽ tranh. Đi a, chơi bóng đi. Trương Dã đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó từ trong quần áo móc ra một cái trái bóng bàn đập, đối Bạch Ninh Viễn cười hỏi. Lang gia nhất trung buổi chiều 4 tiết chính khóa kết thúc về sau, sẽ có 40 phút tự do thời gian hoạt động, mà hoạt động thời gian kết thúc, chính là 1 giờ cơm tối thời gian. Tuy nói đến lớp 12 về sau, cái này 40 phút tự do hoạt động đã bị yêu cầu dùng để bên trên tự học, nhưng là đối với nghệ thuật sinh mà nói, quy định này đồng đẳng với dấu tuyết. Tốt ta, ngươi đi trước chiếm diện tích, ta một hồi liền đi qua. Năm đó lên cấp 3 thời điểm, Bạch Ninh Viễn bọn hắn cũng không có thiếu đánh bóng bàn. Tuy nói sống lại trở về sau nội tâm của hắn đã không còn là năm đó hắn, bất quá ngẫm lại mình cũng là rất lâu đều không có hoạt động, liền gật gật đầu, đối Trương Dã đáp. Từ công cụ của mình trong bọc lấy ra vợt bóng bàn, những cái này đều là năm đó mình cố định trang bị, sau đó Bạch Ninh Viễn trực tiếp thẳng đi thao trường. Đến bóng bàn đài thời điểm, Trương Dã đã cùng Lưu Á Nam bắt đầu, để Bạch Ninh Viễn cảm thấy bất ngờ chính là, bên cạnh bọn họ còn đứng lấy một cái gần như nam sinh xa lạ. Thời gian qua đi hơn 10 năm. Học lại lúc đồng học, Bạch Ninh Viễn đã có rất lớn một bộ phận đều quên, trước mắt nam sinh này, hắn cũng chỉ là có trí nhớ mơ hồ mà thôi, liền tên của hắn đều không nhớ nổi. Nhìn hắn thỉnh thoảng cùng Lưu Á Nam giao lưu vài câu dáng vẻ, tựa hồ một buổi chiều, liền cùng Lưu Á Nam đã thân quen. Ở bên cạnh nhìn một hồi về sau, Bạch Ninh Viễn liền cũng gia nhập vào chiến đoàn ở trong. Trong lúc đó, một thân hồ người quần áo chơi bóng Tống Nhất Tưởng, trong tay ôm một cái bóng rổ, cùng bạn bè ngoan cố của hắn nhóm là từ thao trường trải qua. Nhìn thấy đang cùng Trương Dã bọn hắn đánh bóng bàn Bạch Ninh Viễn, thỉnh thoảng sẽ còn bởi vì một cái bóng tốt mà phát ra hưng phấn la lên lúc, Tống Nhất Tưởng cười lạnh nói một câu ngây thơ, sau đó liền trực tiếp đi vào một bên trên sân bóng rổ, cùng mấy cái đồng đảng nhóm bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Đây chính là thanh xuân tư vị. Tới gần lúc ăn cơm tối, Bạch Ninh Viễn liền đi theo Trương Dã bọn hắn nói một tiếng, hướng phía cổng mà đi, ở nơi đó, một cô mỹ vị vịt phối đưa xe, chính đầu ở chỗ đó. Từ lái xe trong tay tiếp nhận một phần đóng gói tốt nguyên liệu nấu ăn, Bạch Ninh Viễn liền trở lại phòng đàn, hô đã kết thúc luyện tập Liêu Tư Dĩnh, mang theo bộ đồ ăn, thẳng đến phòng ăn phương hướng mà đi. Chương 139, khoanh tay đứng nhìn. Lại nói chúng ta sớm như vậy tới, thật không quan hệ a. Tiến vào nhà ăn về sau, Liêu Tư Dĩnh trên mặt còn mang theo vài phần lo lắng bất an. Lang gia nhất chung nhà ăn, tổng cộng chia làm 4 tầng, một tầng là canteen, thuộc về nhận thầu cho người, bên trong đồ ăn. Mặc kệ là giá cả vẫn là hoa văn, đều muốn phong phú hơn nhiều, ngoài ra trong trường học duy nhất 3 nhà siêu thị cùng một cái tiệm sách, cũng tại tầng này. Lầu 2 là cấp 3 chuyên môn nhà ăn, lầu 3 là lớp 10 học sinh cấp 2 dùng nhà ăn, về phần lầu 4, chính là giáo công nhân viên chức nhóm sử dụng. Sở dĩ cho cấp 3 chuyên môn một cái nhà ăn, là bởi vì bọn hắn cuối cùng một tiết tự do hoạt động thời gian, là muốn dùng đến bên trên tự học, nếu là cùng lớp 10 lớp 11 dùng chung, đợi đến bọn hắn đuổi tới phòng ăn thời điểm. Chỉ sợ cũng đều không thừa nổi thứ gì. Chính là ra ngoài dạng này cân nhắc, mới chuyên môn đem lầu 2 cho cấp 3 đến sử dụng, bất quá như thế tiện nghi những cái kia nghệ thuật sinh nhóm, bởi vì không cần lên tự học bọn hắn, thường thường luôn luôn có thể tại giờ cơm ngay lập tức tiến vào trong phòng ăn, căn bản cũng không cần đi thay dáng dấp đội ngũ, có thể vô cùng thảnh thơi thỏa thích lựa chọn đồ ăn. Bởi vì trước đó thời điểm, Liêu Tư Dĩnh một mực là đi theo ban phổ thông bên trong, cho nên đây là nàng lần thứ nhất tại sớm như vậy thời điểm tới dùng cơm. Cảm thấy mới mẻ không thôi. Đem nguyên liệu nấu ăn để lên bàn, tạm thời cho là chiếm ngồi, sau đó Bạch Ninh Viễn liền cùng Liêu Tư Dĩnh một đạo bưng y nột bàn ăn, tại trong phòng ăn bắt đầu đi dạo. Lang gia nhất trung nổ cả đầu, kia là đã từng vô số lần xuất hiện tại Bạch Ninh Viễn trong ngộng mỹ vị, hàng đẹp giá rẻ, một khối tiền liền có thể ăn được lâu. Mua nửa bàn ăn nổ cả đầu, một bát thịt kho tàu, còn có một phần gạo, tổng cộng liền xài 2 khối tiền, để Bạch Ninh Viễn không khỏi ở trong lòng cảm khái không thôi, hiện tại nhân dân tệ thật đúng là đáng tiền vô cùng. Cùng Liêu Tư Dĩnh một đạo tại bữa ăn trên ghế ngồi xuống, sau đó Liêu Tư Dĩnh liền một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Ninh Viễn trong tay cái kia mỹ vị vịt cơm hộp. Liêu Tư Dĩnh là biết mỹ vị vịt là Bạch Ninh Viễn nhà mình mở, cho nên đối với Bạch Ninh Viễn mời nàng ăn những này, nàng cũng không bài xích. Khi thấy bên trong cái kia dính đầy nước tương ngó sen khoảng cách, Liêu Tư Dĩnh trong mắt một trận lập lòe tỏa sáng, nhìn liền tựa như là một con chú mèo ham ăn. Dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Bạch Ninh Viễn, thẳng đến Bạch Ninh Viễn gật đầu về sau, nàng mới không kịp chờ đợi kẹp lên một mảnh ngó sen phiến, cắn từng miếng nhỏ, vành trăng khuyết trong mắt, mang theo vài phần vẻ thỏa mãn. Mà lúc này đây, Trương Giã cùng Lưu Á Nam bọn hắn, cũng là gọi món ăn xong, ngồi ở Bạch Ninh Viễn bên người. U, đồ tốt nha. Lưu Á Nam nhìn thấy trên mặt bàn cái kia tràn đầy một hộp mỹ vị vịt, bên trong có vịt ruột, ngó sen phiến, khoai tây chờ chút, nhìn rực rỡ muôn màu, không khỏi tán thưởng, vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi kẹp lên một đũa vịt ruột, phóng tới mình trong bàn ăn. Về phần Liêu Tư Dĩnh, bọn hắn mang tính lựa chọn giả vờ như nhìn không thấy dáng vẻ. Kỳ thật bất kể nói thế nào, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh một bộ chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, để bọn hắn cảm thấy trong lòng chua chua, âm thầm kêu rên không thôi. Vì sao mình như thế ưu tú, nhưng đến nay không có một người bạn gái, những nữ sinh kia thật đúng là mắt bị mù à. Liêu Tư Dĩnh cũng là lần thứ nhất cùng một bang nam sinh ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nghe bọn hắn vừa ăn vừa khoác lác dáng vẻ, trong mắt lập tức mang theo vài phần buồn cười thần sắc, thỉnh thoảng nghe đến bọn hắn đối với lớp học nữ sinh dáng người tướng mạo soi mói, ở giữa còn kèm theo chút để nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, lại không khỏi có chút xấu hổ. Tại một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong, kết thúc bữa tối, đem bàn ăn rửa sạch, giao cho nhân viên quét dọn trong tay, sau đó Bạch Ninh Viễn liền cùng Liêu Tư Dĩnh sóng vai hướng phía phòng học phương hướng mà đi. Mùa hè thời điểm, trời tối luôn luôn hơi chậm một chút, coi như lúc này còn mang theo vài phần trời chiều dư vị, nhưng cái này thao trường phía trên lại khắp nơi có thể thấy được một chút tản bộ học sinh. Tuy nói là yêu sớm đối với cao trung đến nói, vẫn luôn là rất mẫn cảm sự tình, nhưng mà những này hormone bài tiết chính tràn đầy những thanh niên nam nữ, vẫn như cũ sẽ nhịn không được giữa lẫn nhau tương hô hấp dẫn, càng phát đến gần. Thanh xuân vốn là như vậy tràn ngập tò mò cùng phản nghịch, càng là ngăn cản, có lúc ngược lại càng là thúc đẩy bọn hắn đi thử nghiệm cái kia phần cấm kỵ. Bạch Ninh Viễn hai tay chép tại trong túi, bên cạnh hắn Liêu Tư Dĩnh, lại là hai tay chồng lên đặt ở trên bụng, một bộ an tĩnh bộ dáng. Mùa hè gió đêm thổi lất phất hai người gương mặt, bọn hắn ai cũng không nói gì, chỉ là như vậy an tĩnh đi tới, tựa hồ là đang hưởng thụ lấy giờ khắc này tĩnh mịch. Nếu là có thể một mực dạng này đi xuống, thì tốt biết bao. Ban đêm vẫn như cũ là môn chuyên ngành thời gian, Liêu Tư Dĩnh không nghĩ lại nhiều đi một đoạn đường đi phòng học, cho nên Bạch Ninh Viễn liền bồi tiếp Liêu Tư Dĩnh, trực tiếp hướng phía phòng đàn phương hướng mà đi. "Nóa, ngươi không phải ngưu bức sao, ngưu bức nữa một cái ta xem một chút a. Không phải có thể đánh a, hiện tại hoàn thủ a. Nóa nó, để ngươi hoành. Để ngươi trang bức. Thao, đánh chết ngươi." Hai người vừa mới vượt qua đầu kia hành lang, một trận trầm muộn thanh âm, xen lẫn một chút tiếng mắng chửi, chuyển đến lỗ tai ở trong. Bạch Ninh Viễn nghe được những âm thanh này, Liêu Tư Dĩnh theo bản năng dắt Bạch Ninh Viễn góc áo, có chút yếu ớt nói khẽ. Bạch Ninh Viễn hướng về phía nàng làm một cái an tâm ánh mắt, lập tức liền hướng phía bên kia nhìn lại, xa xa liền thấy có 4-5 cái thân ảnh, chính một mặt hùng hùng hổ hổ, một mặt hướng phía một cái có quắp tại trên đất người quyền đấm cước đá. Mà bị đánh người kia, chỉ là ôm đầu co lại thành một đoàn, căn bản cũng không có hoàn thủ dáng vẻ. Nhìn đến đây, Bạch Ninh Viễn lắc đầu. Bất quá đối với loại này sân trường bạo lực, vẫn là tại nghệ thuật trong trường học, hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, tựa hồ cũng là đã nhận ra Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh đến, một người nhìn hai người bọn họ một chút, sau đó trực tiếp mắng, nhìn cái gì vậy, xéo đi nhanh lên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên đỉnh đầu đèn bỗng nhiên mở ra, nháy mắt liền xua tán đi nơi này hắc ám, đồng thời cũng là đem bọn hắn mấy người khuôn mặt, chiếu rõ ràng. Bạch Ninh Viễn con mắt không khỏi hơi híp. Cầm đầu cái kia mặc một thân hồ người đồ thể thao, không phải là Tống Nhất Tường A. Về phần nằm dạp trên mặt đất bị bọn hắn quyền đấm cước đá, thì là buổi chiều trong phòng vẽ bên trong đã từng cùng hắn từng có xung đột Lưu Trang. Bạch Ninh Viễn nhận ra Tống Nhất Tường, mà Tống Nhất Tường đồng dạng cũng là thấy được Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh. Nhìn xem Liêu Tư Dĩnh đứng tại Bạch Ninh Viễn bên người, nắm góc áo của hắn, một bộ nhu nhược bộ dáng, Tống Nhất Tường lập tức cảm thấy trong lồng ngực giống như bị ngăn chặn, trong lòng ghen ghét không thôi, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa Bạch Ninh Viễn, ngay sau đó, tại Bạch Ninh Viễn ánh mắt bên trong, hắn nâng lên một cái chân, dẫm tại Lưu Trang trên lưng, lại có chút hất cằm lên nhìn về phía Bạch Ninh Viễn, ánh mắt ở trong tràn đầy khiêu khích ý. Vị, chỉ là Bạch Ninh Viễn đối với bọn hắn ở giữa điểm này ân oán, hoàn toàn không có lẫn vào dự định, chỉ là hờ hững nhìn bọn hắn một chút, sau đó liền đối với Liêu Tư Dĩnh nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, ngay tại Tống Nhất Tường bọn người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ trải qua, hoàn toàn không thấy bên này tình hình, hướng phía Liêu Tư Dĩnh phòng đàn mà đi. Chương 140, Tống Nhất Tường không cam lòng. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Đây là hậu thế trên Internet một chuyện cười, mặc dù tại năm 2004 thời điểm chưa lưu hành, bất quá đây chính là vừa mới Tống Nhất Tường trong đầu sở thiết nghĩ hình tượng. Có cơ về sau, hắn liền có thể mang theo các huynh đệ của mình, hảo hảo đánh Bạch Ninh Viễn một trận, hơn nữa còn muốn ngay trước mặt Liêu Tư Dĩnh, để hắn mất mặt. Tống Nhất Tường nguyên bản đều đã nghĩ kỹ, nhưng mà Bạch Ninh Viễn nhưng căn bản liền không có theo sáo lộ của hắn ra bài, chỉ là nhìn hắn một cái về sau, cứ như vậy cùng Liêu Tư Dĩnh rời đi, hoa lệ lệ không nhìn bọn hắn. Tống Nhất Tường đầu tiên là ngậm một chút, ngay sau đó bởi vì phẫn nộ, cả người đều có chút phát run. Bạch Ninh Viễn không nhìn, đối với Tống Nhất Tường đến nói, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn, có thể nói là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Đứng lại cho ta. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn cùng Liêu Tư Dĩnh muốn đi xa, Tống Nhất Tường cũng nhịn không được nữa, đối Bạch Ninh Viễn lớn tiếng kêu lên. Nghe được Tống Nhất Tường, Bạch Ninh Viễn lập tức dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tống Nhất Tường, có việc gì thế? Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn trên mặt cái kia một mặt vẻ mặt vô tội, Tống Nhất Tường quả thực liền muốn tức nổ tung, hắn không tin Bạch Ninh Viễn không biết mình vì cái gì gọi lại hắn, bất quá bởi vì Liêu Tư Dĩnh còn ở nơi này, cho nên Tống Nhất Tường cũng không nghĩ biểu hiện quá ương ngạnh, cho nàng lưu lại ấn tượng xấu, trực tiếp mặt tâm trầm, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, thở phì phò hỏi, ngươi không thấy được chúng ta đang đánh Lưu Trang sao? Ngươi cứ đi như thế. Nghe được Tống Nhất Tường lời nói ở trong ẩn dấu hàng nghĩa, tựa hồ là đang mỉa mai mình khoanh tay đứng nhìn, Bạch Ninh Viễn nhìn thoáng qua Tống Nhất Tường, ngay sau đó một mặt bình tĩnh nói ra, các ngươi bên này 5 người, ta bên này liền chính ta, ngoại trừ chính là một cái nữ sinh, ta đến cùng là có bao nhiêu ngốc, mới có thể không biết lượng sức đi xen vào việc của người khác. Lại nói, đây là giữa các ngươi ân oán, không có quan hệ gì với ta, huống hồ ta cùng các ngươi lại không có gì giao tình. Bạch Ninh Viễn lời nói rất khách quan, hắn dù sao không phải siêu nhân, mặc dù người trưởng thành linh hồn, để hắn căn bản liền sẽ không sợ hãi mấy cái mao đầu tiểu tử, nhưng là mình thân thể nhưng vẫn là cái cùng bọn hắn đồng dạng mao đầu tiểu tử, không có cường hãn đến có thể lấy một địch năm cảnh giới. Lại nói, vì một cái người không quen biết đi chịu bỗng nhiên đánh, vẫn là tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt, quả thực chính là đầu hòng gió. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, loại sự tình này nay đã nhìn lắm thành quen, cho nên Bạch Ninh Viễn căn bản cũng không có lẫn vào ý tứ. Ngươi nhìn thấy Bạch Ninh Viễn cái kia nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Tống Nhất Tường cảm giác một hơi ngăn ở trong cổ họng, kìm nén đến khó chịu. Ngược lại là Bạch Ninh Viễn, đang nhìn một chút Tống Nhất Tường về sau, liền không quan tâm bọn hắn, trực tiếp cùng Liêu Tư Dĩnh tiến một bên phòng đàn bên trong, lưu lại Tống Nhất Tường bọn người ở tại ở trong đó tướng mạo dò xét. Mẹ nó! Tống Nhất Tường hung hăng hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, cảm giác một cỗ ngọn lửa vô danh không ngừng xông tới, lập tức liền hướng phía trên đất Lưu Trang một trận đấm đá, tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả phiền muộn, tất cả đều phát tiết ở trên người hắn. Bị mấy người đánh sưng mặt sưng mũi Lưu Trang, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn biến mất địa phương, trong mắt cũng là mang theo vài phần oán hận thần sắc. Bạch Ninh Viễn tiến vào phòng đàn về sau, Liêu Tư Dĩnh liền một mặt lo lắng nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Mặc dù Liêu Tư Dĩnh cũng là nghệ thuật sinh, bất quá nàng đến cùng trước đó đều một mực là tại bình thường trong lớp đợi, cho nên đối với nghệ thuật sinh ở giữa bạo lực sự kiện, tuy có nghe thấy, nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy, hôm nay xem như thêm kiến thức. Nghĩ tới mấy cái kia học sinh còn ở bên ngoài, mà lại rất rõ ràng cái kia gọi Tống Nhất Tường thế nhưng là đối Bạch Ninh Viễn tràn đầy lý ý, Liêu Tư Dĩnh lập tức liền có chút bất an, sợ Bạch Ninh Viễn thụ thương. Yên tâm đi, lập tức liền lên khóa, bọn hắn không dám làm loạn. Bạch Ninh Viễn cười đối Liêu Tư Dĩnh an ủi. Nha. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Liêu Tư Dĩnh gật đầu đáp, nhưng là trong ánh mắt cái kia phần lo lắng, lại là làm sao cũng không che giấu được. Nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn nghĩ, ngay sau đó liền bỗng nhiên làm ra một cái có chút khoa trương sợ hãi thần sắc, "Oa, ta rất sợ hãi nha, bằng không, ta ở đây đợi một hồi đi, hù chết người ta." Thấy Bạch Ninh Viễn cái kia giả đến khoa trương bộ dáng, Liêu Tư Dĩnh rốt cục nở nụ cười, hờn dỗi nhẹ nhàng đẩy một chút Bạch Ninh Viễn, "Buồn nôn chết rồi, đừng ở trang." Nói xong, lòng của nàng cuối cùng là bình phục xuống tới. Một lần nữa ngồi tại trước dương cầm, Liêu Tư Dĩnh liền nghiêm túc bắt đầu luyện từ khúc, mà Bạch Ninh Viễn cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn nàng. An tĩnh như vậy hình tượng, Bạch Ninh Viễn cảm thấy, mình cố gắng cả đời, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Một mực ngồi vào tự học buổi tối bắt đầu trước, Bạch Ninh Viễn mới cùng Liêu Tư Dĩnh lên tiếng chào hỏi, rời đi phòng đàn, về tới phòng vẽ tranh bên trong. Tiến phòng vẽ tranh, đầu tiên nên đón hắn, chính là Tống Nhất Tường cái kia một mặt không phục cùng khiêu khích thần sắc, bất quá Bạch Ninh Viễn cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn nhưng không quản được tâm tư của người khác, an tĩnh về tới cái ghế của mình bên trên. Bất quá để Bạch Ninh Viễn cảm thấy bất ngờ chính là, mình vừa mới ngồi xuống đến, Tống Nhất Tường liền xách cái ghế, trực tiếp đi vào bên cạnh mình, sau đó trùng điệp để dưới đất, tiếp lấy đặt mông liền sát bên mình ngồi xuống. Quay đầu lại hờ hững nhìn hắn một cái, nhìn thấy lại là Tống Nhất Tường cái kia quen thuộc cái cảm, Bạch Ninh Viễn hơi nhíu cao mày, liền đem lực chú ý thu hồi lại, làm lấy vẽ tranh trước các hạng chuẩn bị. Thấy Bạch Ninh Viễn mảy may đều không để ý không hỏi mình, Tống Nhất Tường nhìn thật sâu hắn một chút, khẽ cắn môi, liền cũng là làm lên chuẩn bị tới. Lúc này Trương Dã cũng là từ phòng ngủ trở lại phòng vẽ tranh bên trong, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn bên người ngồi Tống Nhất Tường, trên mặt hơi sững sờ, lập tức cũng là nhíu mày, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, đụng chút Bạch Ninh Viễn cánh tay, hướng phía Tống Nhất Tường phương hướng chép miệng, tình huống như thế nào? Ai biết được, đại khái là nghĩ đến cùng chúng ta học tập một chút đi. Bạch Ninh Viễn hứng hở nói. Trương Dã sửng sốt một chút, lập tức trên mặt cũng là lộ ra cái ác ý cười xấu xa, hướng phía Tống Nhất Tường nhìn thoáng qua, liền túi đầu bận rộn. Tại Bạch Ninh Viễn bên người Tống Nhất Tường, tự nhiên là đem Bạch Ninh Viễn cùng Trương Dã đối thoại nghe được trong tai, lập tức không khỏi có chút tức giận không thôi, có lòng muốn chế nhạo thứ gì, thế nhưng là nhất trung nghệ thuật tiêu chuẩn nguyên bản liền vượt qua lang gia cái khác trung học một mảng lớn, tại cả nước đều là nổi danh, nghĩ tới đây, hắn lập tức lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống dưới. Hừ, Bạch Ninh Viễn, chờ xem, chúng ta còn nhiều thời gian. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia ung dung không vội dáng vẻ, Tống Nhất Tường đè nén xuống trong lòng cái kia phần khó chịu, trong lòng âm thầm thầm nói, sau đó liền cũng là túi đầu chuẩn bị. Đinh linh linh tiếng chuông vào học đúng giờ vang lên, Trương phủ thân ảnh cũng là đạp trên tiếng chuông xuất hiện trong phòng vẽ bên trong. Buổi tối phác họa khóa bắt đầu. Chương 141, Bạch Ninh Viễn không may. Nhiệt lực chuyển động tuần hoàn, bởi vì mặt đất lạnh nóng không đồng đều mà hình thành không khí chuyển động tuần hoàn, là đại khí vận động một loại đơn giản nhất hình thức. Trên giảng đài, giáo viên địa lý ngay tại giảng giải đại khí nhiệt lực tác dụng, Liêu Tư Dĩnh một bên nghe, một bên dùng bút tại trên sách học vạch ra tương ứng tri thức điểm, vẻ mặt thành thật thần sắc. Cho dù đối với Liêu Tư Dĩnh đến nói, những vật này đều là rất đơn giản tri thức điểm, nhưng là nàng nhưng như cũ cẩn thận tỉ mỉ nghe lão sư giảng giải, cũng không có bất kỳ cái gì quyện đãi dáng vẻ. Ngồi tại bên người nàng Tiêu Tuệ, thì là đem sách giáo khoa đứng thẳng để lên bàn, sau đó lấy ra một mặt cái gương nhỏ, đối tấm gương không ngừng kiểm tra mình buổi sáng hôm nay vội vàng họa nhãn tuyến, đến cùng có hay không tì vết, cái kia mở to hai mắt cẩn thận bộ dáng, hận không thể mang lên kính hiển vi đi kiểm tra. Về phần Bạch Ninh Viễn, đã sớm thoát ly cao trung tri thức điểm nhiều năm hắn, đối với lao sư nói những này, có chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng, nhưng là lại rất lạ lẫm, cảm giác buồn tẻ vô cùng, để giấc ngủ có chút không đủ hắn, theo bản năng ngáp một cái. Tối hôm qua nhìn Tôn Đình báo đưa cho mình quảng cáo đấu thầu giá cả phương án, một mực nhìn thấy hơn 2 giờ sáng mới nằm xuống, không đến 6 giờ liền đứng lên tới trường học, cho nên hiện tại lao sư lời nói này, nghe được trong thai của hắn, liền tựa như là bài hát du con, để hắn trên dưới mí mắt không cầm được một trận đánh nhau. Mà Bạch Ninh Viễn bên người Trương Dã, nâng má, nhìn một bộ nghiêm túc đọc sách dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, lớp của hắn bản bên trong lại là xen lẫn một bản tên là máy tính kẻ yêu thích tạp chí, chính thấy say sưa ngon lành. Đây chính là nghệ thuật sinh nhóm câu trên hóa giờ dạy học trạng thái bình thường, thường thường là lao sư nói lao sư, chính bọn hắn là mình, mà đối với những này, những lao sư kia cũng đều là nhìn lắm thành quen, cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là đứng tại trên giảng đài tự mình giảng giải, dù sao vẫn là có như vậy một số người, vẫn là biết tiến tới. Ông ngong ngong, đặt ở trong túi điện thoại, đồng nhiên liều mạng chấn động lên, nháy mắt đem Bạch Ninh Viễn từ ngủ gật ở trong giật mình tỉnh lại. Móc ra điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên đánh dấu chính là Tôn Đình, Bạch Ninh Viễn nhíu nhíu mày, sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Dù sao hắn vẫn là đang đi học, chỉ cần không phải quá trọng yếu sự tình, hắn cũng sẽ ở tan học thời điểm quay lại, bằng không, liền xem như các lão sư bình thường mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là tại trên lớp học công nhiên gọi điện thoại, không khác là đang gây hấn bọn hắn nhẫn mại danh giới cuối cùng. Bạch Ninh Viễn cũng không phải loại này không biết tốt xấu ra hỏa, không cần thiết đi cho mình gây nhiều như vậy phiền phức. Đem Tôn Đình điện thoại cúp máy về sau, Bạch Ninh Viễn vừa định đem điện thoại một lần nữa bỏ vào trong túi, điện thoại trong tay lập tức lại lần nữa phát ra chấn động tiếng ông ông. Lần này Bạch Ninh Viễn chân mày nhíu sâu hơn. Gia hỏa này, đang làm cái gì, có việc sẽ không gửi nhắn tin A. Đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn lão sư trên bục giảng một chút, gặp hắn cũng không có chú ý tới bên này, hắn mới bất động thanh sắc đem một cây bút đụng phải trên mặt đất, sau đó cúi người, giả vờ như nhặt đồ vật dáng vẻ, đồng thời nhận nghe điện thoại. Chuyện gì? Ta lên lớp đâu? Bạch Ninh Viễn thấp giọng, trầm giọng đối trong điện thoại nhỏ giọng nói, lời ngầm chính là có việc liền nói ngắn gọn, không có việc gì cũng nhanh cúp điện thoại. Tiểu lão bản, vừa mới bãi đủ tuyên bố thông cáo, khiển trách tư 5.500 vạn thu mua hao 123. Điện thoại bên kia, truyền đến Tôn Đình thanh âm hưng phấn, hiện tại hao 123 chú ý lượng thế nhưng là gấp bội lên cao, ta bên này lại là tiếp đến mấy cái quảng cáo thỉnh cầu. Hai ngày này, chính vào 2004 Hoa Hạ Internet Đại hội Kỳ Á Thái số lượng khoa học kỹ thuật hội chợ ở Kinh Thành tổ chức, hôm nay bãi đủ thu mua hao 123 tin tức một khi công bố, lập tức trở thành Internet Đại hội tiêu điểm. Trước đó, vẫn có bãi đủ muốn tại Nasdaq khắc đưa ra thị trường tin tức truyền đi xôn xao, mà tại thu mua hao 123 về sau, bãi đủ lần nữa đem đĩa làm lớn, đã thông thông hướng Nasdaq khắc đưa ra thị trường con đường, không khác từ khía cạnh chứng minh dạ tâm của nó. Bất quá đối với những này, Bạch Ninh Viễn cũng sớm đã biết được, cho nên hắn cũng không có giống còn lại mấy cái bên kia các công nhân viên biểu hiện như vậy hưng phấn. Lúc trước phái người tiến đến tiếp xúc Lý Hưng Bình Phong cầm xuống hao 123 hiệp ước về sau, những cái kia nhạc khốc giải trí các công nhân viên còn vẫn cảm thấy Bạch Ninh Viễn một hơi ký 10 năm hiệp ước, thực sự là có chút quá trẻ con, chính là cái tư nhân tấm lưới đứng mà thôi, không có gì kỹ thuật hàm lượng, nói không chừng có một ngày đổ, tiền này coi như trôi theo dòng nước, nhưng là ai cũng nghĩ không ra, bãi đủ thu mua thế mà lại hoàn thành nhanh như vậy, bất quá một tháng thời gian. Cái kia hao 123 thế mà thành bãi đủ dưới cờ một cái trọng yếu bản khối, từ một cái tư nhân tấm lưới đứng lập tức thân phận tăng gấp bội, cứ như vậy. Trước đó nhà khốc kỳ hạ hai nhà trang web, cùng hao 123 ký kết 10 năm hợp tác dài ước chừng, không thể nghi ngờ là nhặt được một khố. Y lớn bánh gà tổ. Đây quả thực đã không thể xưng là bánh từ trên trời rớt xuống, quả thực rơi chính là gạch vàng A. Chính là bởi vì cảm thấy kiếm lời cái đại tiện nghi, nhà khốc giải trí các công nhân viên mới cơ hồ đều muốn mừng như điên, mà Tôn Đình cũng là ngay lập tức hướng Bạch Ninh Viễn báo cáo cái tin tức tốt này. Nhưng mà tất cả đây hết thảy đều là Bạch Ninh Viễn tại biết được lịch sử phát triển về sau, viện thuận thế mưu đổ ra lợi ích tối đại hóa quyết định, cho nên hắn thấy, đây là đương nhiên, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Tốt, ta đã biết, quảng cáo sự tình, giữa trưa ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Tưởng Bạch Ninh Viễn không muốn nhiều cùng Tôn Đình nói cái gì ý tứ, dù sao đây chính là đang đi học thời gian, chỉ là hắn vừa nghĩ tới vội vàng nói xong cúp điện thoại, một trận gió âm thanh lại là bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó trên đầu chính là đau xót. Theo bản năng ngẩng đầu lên, Kiến Giải Lý lao sư, đang đứng tại bên cạnh hắn, một mặt bất thiện nhìn xem hắn, trong tay còn cầm thật dày một bản giáo án, chắc hẳn vừa mới nện ở trên đầu mình, chính là hắn. Rất bận nha, liền nghe giảng bài thời gian đều không để ý tới, có phải là ta giảng bài chậm trễ ngươi cứu vớt địa cầu nha? Giáo viên địa lý mặt tâm trầm, nhìn xem Bạch Ninh Viễn lạnh lùng nói. Hống. Nghe được giáo viên địa lý cái kia chế nhạo, chung quanh những học sinh kia, theo bản năng phát ra một trận cười vang. Lao sư, không có ý tứ. Đồng nhiên có chút việc gấp, cho nên liền Bạch Ninh Viễn mang trên mặt mấy phần áy náy, tranh thủ thời gian đứng lên đối giáo viên địa lý thận trọng nói. Ra ngoài. Bất quá cái kia giáo viên địa lý căn bản cũng không có tiếp nhận Bạch Ninh Viễn nói xin lỗi ý tứ, trực tiếp đánh gãy Bạch Ninh Viễn, đối hắn lạnh giọng nói, đồng thời một chỉ cổng, hắn thấy, bất kỳ cái gì cho những này nghệ thuật sinh nhóm sắc mặt tốt, đổi lấy đều là càng thêm cản rỡ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã ngươi bận rộn như vậy, ta cũng liền không chậm trễ ngươi. Nhanh đi ra ngoài kéo dài đi, miễn cho ta trở thành nhân loại hủy diệt tội nhân. Dù sao cũng là mình đã làm sai trước, nghe được lao sư cái kia chế nhạo, Bạch Ninh Viễn cũng không tốt nói cái gì, liền túi đầu đi từ từ ra phòng học, thành thành thật thật đứng ở cửa phòng học miệng. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn động tác, Liêu Tư Dĩnh trên mặt lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc, khẽ cắn bờ môi, ánh mắt một mực rơi vào Bạch Ninh Viễn trên thân, cặp kia cánh tay thon dài, cũng là kìm lòng không được rào cùng một chỗ. Làm ngồi cùng bàn trước giã. Thì là một mặt ngưng thần nín thở dáng vẻ, cũng không dám nhìn lao sư một chút, thẳng đến lao sư đi về sau, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, nhanh lên đem kẹp ở trong sách tạp chí rút ra bỏ vào bàn học bên trong, sau đó một mặt đồng tình nhìn về phía đứng tại cổng Bạch Ninh Viễn. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn xui xẻo bộ dáng, hàng sau Tống Nhất Tưởng, trên mặt lập tức tùy ý lớn tiếng cười nhạo, thỉnh thoảng còn nói ra vài câu âm dương quái khí lời nói, tựa hồ là đang tận lực chê bai Bạch Ninh Viễn, thẳng đến giáo viên địa lý lạnh như băng nhìn hắn một cái. Hắn mới hậm hực ngậm miệng lại, bất quá vụng trộm nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, còn mang theo vài phần chế nhạo cùng đắc ý, trong lòng một trận vô cùng thư sướng. Ngươi không phải châu A. Rốt cục kinh ngạc đi. Đáng đời. Chỉ là đứng ở ngoài cửa Bạch Ninh Viễn, cũng không có Tống Nhất Tưởng trong tưởng tượng như vậy vẻ ngoài, vụng trộm nhìn thoáng qua phòng học, thấy bao quát lao sư ở bên trong, không người chú ý tới bên này về sau, hắn liền móc ra, thông qua dây số, kéo dài gọi điện thoại. Chương 142, cứu cứu điện thoại. Biết vì cái gì không thể tại bờ biển nói chê cười sao? A không thể tại bờ biển nói sao? tại sao vậy? Bởi vì sẽ khiến biển cười, rít đảo, a, a, phốc phốc. Ta dựa vào, Bạch Ninh Viễn, ta nói ngươi có thể hay không đừng đang dùng cơm thời điểm nói trò cười a. Đinh linh linh. Khi kết thúc một ngày chương trình học, Bạch Ninh Viễn ngay tại trong phòng ăn cùng Liêu Tư Dĩnh cùng Trương Giã bọn hắn cùng nhau ăn cơm tối thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bạch Ninh Viễn ngừng đang cùng đám người nói lời nói, không để ý bị Lưu Á Nam phun ra một thân cơm mạt Trương Giã cái kia một mặt u oán thần sắc, lấy ra điện thoại, nhìn thấy trên màn hình lấp lóe Lý Thục Bân chữ lúc, hơi sửng sốt một chút, sau đó hướng phía đám người ra hiệu một chút, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Uy, cứu cứu, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến rồi? Bạch Ninh Viễn cười đối Lý Thục Bân hỏi. Ngươi là đang dùng cơm à? Còn muốn lấy gọi ngươi tới cùng nhau ăn cơm tới? Tựa hồ là từ Bạch Ninh Viễn nơi đó nghe được thanh âm huyền áo, Lý Thục Bân lập tức kịp phản ứng, đối Bạch Ninh Viễn hỏi. Ừm, không cần, đều nhanh đã ăn xong. Bạch Ninh Viễn một mặt nói, một mặt đem một khối sườn kho cho kẹp đến Liêu Tư Dĩnh trong bàn ăn. Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn động tác, chung quanh Trương Giã bọn người làm ra vẻ mặt mập mờ cười xấu xa đến, mà Liêu Tư Dĩnh thì là có chút xấu hổ nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Đã nhận ra Liêu Tư Dĩnh thần sắc về sau, Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian một mặt cùng Lý Thục Bân khách sáo, một mặt làm ra cái bồi tiếu thần sắc đến, thiên địa lương tâm, hắn vừa mới lực chú ý tất cả đều tại điện thoại bên này, sở dĩ cho Liêu Tư Dĩnh gấp thức ăn, hoàn toàn là theo bản năng động tác mà thôi. Căn cứ khoa học chứng minh, có 90% trở lên người, đang đánh điện thoại thời điểm, hai tay cuối cùng sẽ không tự chủ được làm lấy thứ gì động tác, tựa như rảnh rỗi liền sẽ khó chịu. Buổi tối tới nhà ta một chuyến đi. Rất lâu đều không có cùng người hảo hảo tâm sự. Lúc này trong điện thoại truyền đến Lý Thục Bân, để Bạch Ninh Viễn nụ cười trên mặt nháy mắt dừng lại xuống dưới, hắn đầu tiên là cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó đối Lý Thục Bân nói ra, được rồi, ta đã biết cứu cứu. Mặc dù Lý Thục Bân nói rất mập mờ, nhưng Bạch Ninh Viễn vẫn là nghe hiểu Lý Thục Bân ý tứ. Dù sao mình trở lại trường học sự tình, Lý Thục Bân là biết đến, mà tại biết rõ mình ban đêm muốn lên muộn tự học tình huống phía dưới còn gọi điện thoại tới, để mình đi qua. Nghĩ đến tất nhiên là có chuyện gì. Cúp điện thoại về sau, Bạch Ninh Viễn trên mặt liền không có trước đó cái kia phần hi hi ha ha bộ dáng, chỉ là vùi đầu đang ăn cơm. Bạch Ninh Viễn nhìn thấy Bạch Ninh Viễn dáng vẻ, tất cả mọi người không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm, không biết chuyện gì xảy ra. Hai ba miếng đem trong bàn ăn cơm cho ăn sạch, sau đó Bạch Ninh Viễn mới quay về Trương Giã cười nói ra, ta đêm nay có việc, liền không lên tự học. Ta dựa vào, lúc này mới vừa khai giảng, ngươi liền chạy khóa. Cũng quá không cho chủ nhiệm lớp mặt mũi đi. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Trương Giã gần như sắp đem tròng mắt cho trợn lồi ra. Một bên Liêu Tư Dĩnh cũng là có chút kỳ quái nhìn xem Bạch Ninh Viễn, cảm thấy Bạch Ninh Viễn tại tiếp vào cú điện thoại kia về sau, thật giống như trở nên không đồng dạng, cụ thể đến cùng là nơi nào không đồng dạng, nàng trong lúc nhất thời cũng là nói không rõ không nói rõ, bất quá liền cảm giác giống như không có trước đó cái kia phần thân thiết, mà là bỗng nhiên cho người ta một loại áp lực mười phần cảm giác giống như. Bạch Ninh Viễn ngẫm lại Trương Giã lời nói cũng rất có đạo lý, cho nên sau khi cơm nước xong, liền hướng phía Trương phủ văn phòng mà đi, chuẩn bị tùy tùng chủ nhiệm thông báo một tiếng. Người muốn xin phép nghỉ. Trong văn phòng, Trương phủ nghe được Bạch Ninh Viễn nói rõ ý đồ đến về sau, lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn. Mặc dù đã sớm biết nghệ thuật sinh nhóm đều là chút để người ly kinh bạn đạo thanh niên, bất quá giống Bạch Ninh Viễn như vậy, vừa mới khai giảng không bao lâu, liền muốn xin nghỉ phép, thật đúng là không thấy nhiều. Trương phủ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại là bỗng nhiên lập tức nhớ tới khai giảng cái kia buổi sáng, Bạch Ninh Viễn lái Mercedes, cái kia một mặt trầm ổn bộ dáng, nguyên bản đến bên miệng những cái kia thuyết giáo, liền bị hắn nuốt xuống. Tốt ra, chú ý an toàn. Trương phủ há to miệng, đến cuối cùng chỉ biệt xuất câu này, sau đó liền cho Bạch Ninh Viễn mở một trương ra cửa trường giấy nghỉ phép. Ừm, vậy lao sư ta đi. Bạch Ninh Viễn nhận lấy về sau, đối Trương phủ khách khí nói một tiếng, liền quay người đi ra văn phòng. Lưu lại chính Trương phủ ngồi ở chỗ đó, sững sờ nhìn xem cổng phương hướng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tự rêu lắc đầu. Trước quay về dưới lầu, phát động xe của mình, liền thẳng đến Lý Thục Bân trong nhà mà đi. Lý Thục Bân nhà tại trung tâm thành phố phụ cận, khoảng cách Bạch Ninh Viễn nhà bất quá chỉ là 10 phút đường xe, tại năm 2004 thời điểm, còn không có những cái kia dừng xe khó khăn vấn đề, đem xe ngừng tốt về sau, Bạch Ninh Viễn liền lên lầu gõ Lý Thục Bân nhà cửa phòng. Mở cửa là Lý Thục Bân người yêu. Nhìn thấy cổng Bạch Ninh Viễn về sau, thân là giáo sư trung học nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói ra, tiểu viễn tới à, không có đi học à. Mau vào đi. Cứu mụ. Bạch Ninh Viễn có lễ phép hô một tiếng, liền thuận thế tiến vào bên trong, sau đó lại cùng Lý Thục Bân mẫu thân, cũng chính là Bạch Ninh Viễn hai mộ mỗ lên tiếng chào hỏi, lúc này mới thấy được nghe tiếng đi ra Lý Thục Bân.
Cứu cứu!
Tiểu Viễn tới a, đừng đứng đây nữa, nhanh lên ngồi đi. Lý Thục Bân đối Bạch Ninh Viễn vừa cười vừa nói, sau đó liền lấy ra đồ uống trà, pha được một bình trà.
Cứu cứu, ngài không nổi.
Nhìn thấy Lý Thục Bân động tác, Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian khách sáo nói, bất quá từ Lý Thục Bân cử động đến xem, Bạch Ninh Viễn có thể phát giác ra, lúc này Lý Thục Bân cũng không phải là đơn thuần coi hắn là thành là một cái thân thích nhà hài tử mà đối đãi. Bạch Ninh Viễn cứu mụ tựa hồ cũng là nhìn ra sự tình không tầm thường, nàng do dự một chút, sau đó cười nói ra, các ngươi cậu cháu hai cái ở đây trò chuyện đi, ta bên kia còn có chút học sinh làm việc muốn phê chữa, liền không chậm trễ các ngươi.
Cứu mụ, ngài có việc trước hết mau lên, không cần phải để ý đến ta, cũng không phải ngoại nhân.
Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian đứng dậy, cười nói với nàng, sau đó đưa mắt nhìn nàng rời đi.
Thế nào, nghe nói khai giảng.
Gần nhất học tạm được. Lý Thục Bân châm ba chén nước trà, đầu tiên là cho mình mẫu thân đưa một chén, sau đó lại đem một chén khác đẩy lên Bạch Ninh Viễn trước mặt, cười đối với hắn hỏi.
Ừm, vẫn được, tối thiểu nhất ta nội tình chính ở chỗ này.
Bạch Ninh Viễn nhướng nhướng lông mi, cười trả lời.
Những ngày này sinh ý tạm được.
Nhất là ngươi đi học nguyên nhân, không có khả năng cả ngày chăm chú vào trong công ty, không quan hệ à.
Lý Thục Bân nhẹ gật đầu, lại tiếp tục đối Bạch Ninh Viễn hỏi, trước đó mỹ vị vịt buộc ra thực phẩm an toàn sự tình lúc, Lý Thục Bân từng theo Bạch Ninh Viễn câu thông qua, khi biết sự tình chân tướng về sau, đã từng nói ra muốn giúp Bạch Ninh Viễn giải quyết, bất quá bị lúc ấy đã tính trước Bạch Ninh Viễn cho huyền cự, về sau thấy Bạch Ninh Viễn thêm mà ngoài dự liệu đánh ra lưu tưởng lá bài này, nhất cử giải quyết trước đó nguy cơ, đồng thời thuận thế đại quy mô khuyết trường, Lý Thục Bân lúc này mới yên lòng lại, đồng thời đối Bạch Ninh Viễn cũng là tán thưởng không thôi.
Lại có thể cùng quốc dân tân sủng mà lưu tưởng dính líu quan hệ, mình người ngoại sinh này, thật đúng là ghê gớm.
Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, đem sự tình đại khái nói một lần, hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó liền nghe được Lý Thục Bân mở miệng hỏi, Tiểu Viễn, ngươi cảm thấy Chu thị trưởng người này như thế nào?
Nghe được Lý Thục Bân, Bạch Ninh Viễn trong lòng hơi động, thầm nghĩ, tới.
Chương 143, riêng phần mình kỳ ngộ.
Cứu cứu cảm thấy thế nào?
Nghe được Lý Thục Bân vấn đề, Bạch Ninh Viễn cũng không có gấp trả lời, mà là một chút suy nghĩ về sau, trước đối Lý Thục Bân hỏi ngược một câu.
Ngươi tiểu quỷ đầu này.
Thấy Bạch Ninh Viễn ngược lại đem bóng ra đá cho mình, Lý Thục Bân trên mặt lập tức lộ ra mấy phần cười khổ không được dáng vẻ, theo bản năng đối Bạch Ninh Viễn cười mắng.
Vốn chính là đâu, ta bất quá chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi, loại sự tình này, cứu cứu tới hỏi ta, không cảm thấy có chút quá trò đùa à.
Bạch Ninh Viễn mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ đối Lý Thục Bân nói.
Trang, lại cho ta Trang, ta cũng không tin, một cái vô thanh vô tức xông ra to như vậy ra nghiệp người, sẽ là cái phổ thông học sinh cấp 3.
Lý Thục Bân trợn nhìn Bạch Ninh Viễn một chút, kéo dài cười mắng.
Ngẩng đầu lên, mắt thấy Lý Thục Bân trong mắt mang theo vài phần thần sắc trịnh trọng, Bạch Ninh Viễn biết lửa gạt không đi qua, chỉ có thể kiên trì, nhìn xem Lý Thục Bân, thăm dò mở miệng nói, cứu cứu ngươi như vậy lời hỏi ta, không phải đã nói rõ trong lòng ngươi có đáp án sao?
Nghe được Bạch Ninh Viễn trả lời, Lý Thục Bân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó yên lặng suy tư một lát, hồi lâu mới cười khổ đối Bạch Ninh Viễn nói ra, ngươi nói đúng, bất quá ta cái này trong lòng luôn luôn cảm thấy không chắc à.
Bạch Ninh Viễn nhìn xem Lý Thục Bân trên mặt cái kia xoắn suýt thần sắc, lập tức minh bạch thứ gì.
Phải biết đừng nhìn Lý Thục Bân dưới mắt chỉ là cái nho nhỏ Hoàn Bảo Cục Cục trưởng, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Phó Chủ tịch, bất quá tốt xấu năm đó cũng là tốt nghiệp ở Tân Mở Đại học Cao Tài Sinh, tại cái này lang gia địa giới, tuyệt đối xem như tuổi trẻ tài cao cán bộ, lại thêm phụ thân hắn cũng chính là Bạch Ninh Viễn hai ông ngoại năm đó được ấm, cho nên dưới mắt được coi trọng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Dù sao cái này giữa nhân vật số 1 nhân vật số 2, có thể các loại hòa thuận hòa hợp êm thấm, tóm lại là số ít, nhất là vị này mới nhậm chức Chu thị trưởng, thế nhưng là cái nổi danh nhân vật cường thế.
Đời trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, phổ thông đến cùng Lý Thục Bân ở giữa chính là phổ thông quan hệ thân thích, cho nên khi đó hắn tự nhiên sẽ không biết Lý Thục Bân từng có qua như thế xoắn suýt thời điểm, bất quá từ mãi cho đến Bạch Ninh Viễn trước khi trùng sinh. Lý Thục Bân một mực tại Hoàn Bảo Cục làm 10 năm cục trưởng, mà không phải theo cao thăng đến Diên Đô Chu Trung Quốc lại hướng phía trước một bước, liền có thể tưởng tượng ra, lúc trước Lý Thục Bân, tất nhiên là đứng sai.
Hắn mơ hồ nhớ kỹ, từng nghe Lý Thục Linh nói qua, Lý Thục Bân thu được một cái đi trong tỉnh khi lương thực cục phó cục trưởng cơ hội, ba tuyển tiến phỏng vấn, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
Tổng hợp đến xem, kiếp trước Lý Thục Bân, không có lựa chọn Chu Trung Quốc.
Mặc dù không biết kiếp trước thời điểm. Đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy Lý Thục Bân đứng ở bí thư bên kia, nhưng là từ vừa mới Lý Thục Bân tra hỏi phương thức đến xem,
lúc này hắn đối với Chu Trung Quốc vẫn là rất thưởng thức.
Cứu cứu, có một việc, ta không biết nên không nên nói.
Mắt thấy Lý Thục Bân cái kia không dáng vẻ tự tin, Bạch Ninh Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới có hơi chần chờ đối Lý Thục Bân nói.
Đợi đến Lý Thục Bân đem lực chú ý chuyển đến trên người mình thời điểm, Bạch Ninh Viễn lúc này mới khẽ cắn môi, đối Lý Thục Bân nói ra, cứu cứu, chắc hẳn đối với dấu nguyên Lý thư ký ngại không xa lạ gì à.
Đương nhiên. Lý Thục Bân gật gật đầu, nghi ngờ trả lời, đối với Bạch Ninh Viễn trong miệng người này đại danh đỉnh đỉnh, hắn tự nhiên là biết được, người này trấn thủ dấu nguyên đã hơn 10 năm, chính là lần này ủy viên chính trị cục bên trong ít có bàn tay sắt nhân vật, chỉ là không biết Bạch Ninh Viễn tại sao lại bỗng nhiên nói lên hắn tới.
Ta từng nghe tin tức ngầm nói, Chu thị trưởng cùng vị này Lý thư ký quan hệ, liền cùng hai ta không sai biệt lắm.
Bạch Ninh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thục Bân, nhẹ giọng nói.
Kỳ thật nguyên bản những lời này, hắn không muốn nói ra tới, dù sao hắn căn bản là không có cách nào hướng Lý Thục Bân giải thích tin tức này nơi phát ra, mà lại hắn dưới mắt cũng chính là cái học sinh cấp 3 mà thôi.
Bạch Ninh Viễn biết rõ cái này quan trường một chuyện hung hiểm nhất vô cùng, lấy kiến thức của mình, ở bên trong chết như thế nào sẽ không biết, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền hạ quyết tâm, an tâm làm việc buôn bán của mình, rời xa chính trị và quan trường. Nhưng mà dưới mắt hắn lại không thể không kiên định Lý Thục Bân đi theo Chu Trung Quốc suy nghĩ, bất kể nói thế nào, Lý Thục Bân đều là mình thân thích bên trong thân phận cùng quyền lực cao nhất người kia, theo sự nghiệp của mình phát triển, tương lai mình khả năng còn sẽ có rất nhiều nơi cần hắn giúp mình phụ một tay. Nha môn có người dễ làm sự tình, đây là từ xưa đến nay, liền tuyên cổ bất biến đạo lý.
Làm sao ngươi biết?
Ta đều chưa nghe nói qua.
Quả nhiên, Bạch Ninh Viễn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Lý Thục Bân trên mặt liền dẫn lên mấy phần thận trọng thần sắc, phải biết loại sự tình này, thế nhưng là liên quan đến tiền đồ cùng tương lai đại sự, không phải do ra một điểm sai lầm, không có khả năng chỉ là nương tựa theo tin tức ngầm liền đi qua loa quyết định, bởi vì rất nhiều tin tức ngầm bất quá chỉ là không có lửa thì sao có khói mà thôi, cho nên Lý Thục Bân cái kia thận trọng bộ dáng cũng là rất tự nhiên sự tình. Nhưng là Bạch Ninh Viễn lại không cách nào cùng Lý Thục Bân đi nói những này, dù sao hắn cũng là kiếp trước cơ duyên xảo hợp tình huống dưới. Mới chứng thực chuyện này, nghĩ tới đây, hắn do dự một hồi, cuối cùng cười khổ đối Lý Thục Bân nói ra, cứu cứu, chuyện này ta cũng là nghe tin tức ngầm, bất quá ta cảm thấy 89/10, dù sao Chu thị trưởng cùng hắn, quê quán đều là một chỗ a.
Lại nói, coi như chuyện này chỉ là không có lửa thì sao có khói, nhưng là đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng là từ Chu thị trưởng đi vào Lang gia về sau cái này thời gian ngắn ngủi, Lang gia biến hóa ta vẫn là có thể cảm giác được, liền ta đều có thể nhìn ra. Húng chi phía trên những đại nhân vật kia. Có thể thấy được Chu thị trưởng người này, tuyệt không phải vật trong ao.
Cho ta lại suy nghĩ một chút đi.
Dù sao can hệ trọng đại, Lý Thục Bân không có khả năng chỉ nghe Bạch Ninh Viễn nhất ra chi ngôn liền vọng xuống quyết đoán, hoặc là nói ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là đơn thuần nghe một chút Bạch Ninh Viễn nói thế nào mà thôi, nhưng là không nghĩ tới Bạch Ninh Viễn nói những cái kia, có chút kinh thế hai tụ, cho nên Lý Thục Bân suy tư sau một lát, liền chủ động kết thúc cái đề tài này.
Đem đã lạnh nước trà cho đổi đi, Lý Thục Bân lúc này mới nhìn xem Bạch Ninh Viễn, cười nói ra, tốt, chuyện của ta liền đến này là ngừng, hiện tại chúng ta lại đến nói một chút sự tình của ngươi đi, đây mới là ta hôm nay ban đêm gọi ngươi tới mục đích chủ yếu.
Chuyện của ta.
Nghe được Lý Thục Bân, Bạch Ninh Viễn lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng chỉ mình, đối Lý Thục Bân hỏi ngược lại.
Không sai.
Lý Thục Bân gật gật đầu, xế chiều hôm nay ta tại cùng Chu thị trưởng nói chuyện thời điểm. Hắn đông nhiên nhắc tới ngươi cái kia mỹ vị vị sự tình, mấy ngày nay hắn liền sẽ bất thời gian đến ngươi nơi đó đi thị sát công việc, cho nên trong lòng ngươi phải có cái phổ mới là, xem như sớm cho ngươi phòng hở, miễn cho đến lúc đó lại để cho ngươi trở tay không kịp.
A, nghe xong Lý Thục Bân, Bạch Ninh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Thục Bân, tựa hồ trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới.
Ta và ngươi điểm này sự tình, đã sớm không phải bí mật gì, người hưu tâm tra một cái cũng có thể tra ra. Tuy nói cái này trong này có hắn giống ta lấy lòng thành phần, bất quá càng nhiều vẫn là ngươi tự thân nguyên nhân, xem ra lần trước đi ngươi nơi đó điều tra thời điểm, tiểu tử ngươi để lại cho hắn ấn tượng rất sâu a.
Trở về chuẩn bị cẩn thận, cơ hội lần này khó được, đây cũng là gián tiếp cho ngươi chướng mặt mũi. Lý Thục Bân vô vô Bạch Ninh Viễn bả vai, một mặt lời nói thâm thiế.
Chương 144, tụ hội.
Từ Lý Thục Bân trong nhà ra, mai cho đến trên đường về nhà, Bạch Ninh Viễn tâm tư từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong suy tư ở trong.
Buổi tối hôm nay đạt được lượng tin tức không ít, bất quá từ Chu thị trưởng động tác đến xem, hắn là quyết tâm muốn lôi kéo Lý Thục Bân. Nếu là tùy tiện lẫn vào đến những này tranh đấu bên trong, thực sự là kiện để người đau đầu không thôi sự tình a.
Bất quá thị trưởng tiến đến thị sát, nói thế nào cũng phải xuất ra một bộ thái độ tới. đang chuẩn bị một hồi cho Trương Mông cùng Lưu Tĩnh bọn hắn đi điện thoại, kết quả lúc này, điện thoại lại vang lên trước. Móc ra điện thoại, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh Vương Cường Sinh ba chữ, Bạch Ninh Viễn liền đem xe chậm rãi sang bên ngừng lại, nhận nghe điện thoại. "Uy, trời tối ngày mai ra họp gặp, ta mời khách." Trong điện thoại truyền đến Vương Cường Sinh thanh âm, mặc dù có chút không khách khí, bất quá nhưng cũng là chứng minh, Vương Cường Sinh đối với Bạch Ninh Viễn, quan hệ đã trở nên rất quen thuộc nhẫm. "Biết, yên tâm đi, liền xem như trốn học, ta cũng sẽ đi, coi như là cho người thực tiễn." Bạch Ninh Viễn cười nói với Vương Cường Sinh. Hậu thiên chính là Vương Cường Sinh xuất phát tiến về Thục Xuyên thời gian, cho nên trời tối ngày mai, xem như bọn hắn cuối cùng có thể cuồng hoan cơ hội. "Tiểu tử ngươi, cái này còn tạm được, xế chiều ngày mai ta cho ngươi biết địa phương, ghi nhớ, không cho phép lái xe tới, trời tối ngày mai, không say không về." Vương Cường Sinh trong thanh âm cũng là mang theo vài phần ý cười, bất quá đến cuối cùng khuyên bảo thời điểm, lại dẫn mấy phần hung tợn ý vị ở bên trong, đương nhiên, đây cũng chỉ là giữa bằng hữu chơi đùa mà thôi. "Tốt tốt tốt, yên tâm đi, ta khẳng định đón xe tới được rồi, thật là, ta cũng không giống như các ngươi như thế, còn có thể phóng túng một chút, phải biết ta vẫn là dự thi sinh đâu." Bạch Ninh Viễn đổi một cái tư thế thoải mái, nằm ngửa trên ghế ngồi, nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng xẹt qua bóng xe, kéo dài vừa cười vừa nói. "Xéo đi, ít tại nơi đó cho ta chàng, đi, không cùng ngươi nói thêm cái gì, ta cúp trước, ngày mai chờ ta điện thoại." Nói xong, Vương Cường Sinh trực tiếp liền cúp xong điện thoại. Hít một hơi thật sâu, Bạch Ninh Viễn nhìn xem điện thoại trong tay, ngẫm lại về sau, phân biệt cho Trương Ngông cùng Lưu Tĩnh các nàng gọi tới, an bài xong việc tình về sau, hắn nhéo nhéo mi tâm của mình, lúc này mới một lần nữa hướng phía trong nhà mà đi. Ngày thứ hai buổi chiều, tiếp đến Vương Cường Sinh điện thoại về sau, Bạch Ninh Viễn liền lại tại Trương gia ánh mắt kinh ngạc bên trong, trốn học. Đã sớm cùng gác cổng nơi đó chỗ tốt quan hệ, cho nên Bạch Ninh Viễn chỉ là cùng bọn hắn lên tiếng chào, liền ra trường, đương nhiên, hắn không có quên tại trước khi ra cửa, tìm nhà cầu, thay đổi trên người đồng phục. Phất tay chiêu một chiếc xe taxi, thẳng đến Vương Cường Sinh trong điện thoại nói tới địa chỉ mà đi. Địa phương hơi có chút lệch, nhìn liền cùng một cái sân xưởng không sai biệt lắm. Bạch Ninh Viễn sau khi xuống xe, nếu không phải là nghe được bên trong truyền đến âm nhạc điếc tai nhức óc cầm thành, Bạch Ninh Viễn thật sự coi chính mình đi nhầm địa phương. Từ đại môn sau khi đi vào, lập tức là một mảnh có động thiên khác dáng vẻ. Tại lộ thiên trong viện, lúc này đã bày 2-3 cái bàn tròn lớn, cách đó không xa, một cái chừng dài hơn 2 mét đồ nướng lô chính còn tại đó, đỏ rực lửa than bị bày chỉnh chỉnh tề tề, phía trên mang lấy một loạt sầu nướng, tại đại hỏa nướng hạ, không ngừng phát ra tư tư thanh âm. Nướng ra tới dầu không ngừng nhỏ xuống dưới, một cỗ đồ nướng hương vị đập vào mặt. Một cái đồ nướng sư đứng ở nơi đó, đều đâu vào đấy chuyển động sâu nướng, trên mặt thỉnh thoảng chảy ra mồ hôi tới. Một bên khác, tam đại thùng 40 cân trang cầm đảo bia dinh dưỡng chính còn tại đó, rửa sạch sạch sẽ bia chén bày một hàng. Bên cạnh còn có một đài công phóng cơ, ngay tại đặt vào để người huyết mạch sôi sủ câm nhạc. Lúc này trong viện đã có không ít nam nam nữ nữ, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn xuất hiện về sau, Vương Cường Sinh mau từ giữa đám người đi tới. Hôm nay hắn thân trên mặc vào một kiện màu hồng áo sơ mi hoa, hạ thân là một đầu to lớn quần bãi biển, trên chân còn mang lấy một đôi sang đan, nhìn rất là hưu nhàn dáng vẻ, vô vô Bạch Ninh Viễn bả vai, "Tới à, ừ, còn biết thay quần áo, đi, ta cùng ngươi giới thiệu một chút anh em." Một mặt nói, một mặt kéo lấy Bạch Ninh Viễn, hướng phía cách đó không xa đám người đi qua. "Các vị," đi vào giữa đám người, Vương Cường Sinh háng giọng một cái, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình đến. Tiếp lấy mới ôm Bạch Ninh Viễn cổ, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn học của ta, cũng là ta ca môn. "Bạch Ninh Viễn." "Vương Cường Sinh, ngươi người anh em này, rất lạ mắt ta." Vương Cường Sinh tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền truyền đến một trận cười vang thanh âm, đối Vương Cường Sinh nói. Bạch Ninh Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy mở miệng người kia, vóc dáng không cao, nhưng là dáng dấp xác thực một bộ trương dương dáng vẻ, cái kia một đầu qua thai tóc dài, vốn thành cùng người da đen đầu đầy bím tóc. Lúc này chính kéo lấy một cái cô nương, hướng phía bên này nhìn quanh. Bởi vì Vương Cường Sinh gia đình nguyên nhân, hắn trong hội này không ít bằng hữu, đều là loại kia gia cảnh ưu việt người, cho nên khó tránh khỏi mang theo vài phần ngạo khí, nếu là người tầm thường, tất nhiên khó mà nhập tầm mắt của bọn hắn. Nghe được người kia lời nói, Vương Cường Sinh cũng không có buồn bực, chỉ là không nhịn được phất phất tay, "Đi đi đi, ta còn chưa nói xong đâu. Các vị, ta người anh em này nhưng rất khó lường, trước mấy ngày vừa mua chiếc Mercedes cấp C." Nghe đến đó, nguyên bản những cái kia hi hi ha ha đám người, theo bản năng kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt liền đã có chỗ khác biệt. Dù sao Lang Gia chính là cái tiểu thành thị, tuy nói gia đình của bọn hắn điều kiện cũng là tương đương giàu có, bất quá cũng còn không có giàu có đến cho bọn hắn mua lao vụt trình độ, mà trước mắt Bạch Ninh Viễn, thế mà đều đã mở lên lao vụt, không khỏi đưa tới không ít người hâm mộ và hiếu kỳ. Lúc nào lang ra vòng tròn bên trong, lại ra như thế một người rồi. Mà lại buổi tối hôm nay, trừ những cái kia gia đình ưu việt người bên ngoài, còn có một ít là Bạch Ninh Viễn cùng Vương Cường Sinh đồng học, nghe được Vương Cường Sinh, bọn hắn mới là giật mình nhất người kia. Rõ ràng không chút nào thu hút Bạch Ninh Viễn, lúc nào ngưu như vậy khí mười phần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đang hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Đúng rồi, vừa mới quên nói, mua lao vụ tiền, thế nhưng là ta người anh em này mình tránh ra tới, cho nên tất cả các vị mỹ nữ, bên cạnh ta thế nhưng là cái tiêu chuẩn kim cương Vương Tiểu Ngũ, có ý tưởng, tranh thủ thời gian hạ thủ đi, liền xem ai càng có bản lãnh. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, hôm nay ta bao nơi này, cung cấp giường chiếu, miễn phí nha. Vương Cường Sinh trên mặt lộ ra tiếu dung, dẫn tới chung quanh một trận xì thanh âm của hắn, bất quá Bạch Ninh Viễn còn có thể cảm thụ ra, ngay tại Vương Cường Sinh lời nói xong về sau, chung quanh nơi này những nữ nhân kia, nhìn về phía hắn thần sắc, liền tựa như là lại nhìn cái gì mỹ vị tiệc. Tốt, các vị soái ca các mỹ nữ, thì đứng lên đi. Bạch Ninh Viễn bên tai vang lên Vương Cường Sinh, vừa dứt lời, một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau hắn truyền đến, bất ngờ không đề phòng, Bạch Ninh Viễn căn bản là không cách nào bảo trì lại thân hình, cả người lảo đảo mấy bước, liền hướng phía trước bổ nhào qua. Mà lúc này đây, những nữ nhân kia, liền tựa như giống như điên, đầu tiên là phát ra một trận tiếng thét chói tai. Sau đó đồng loạt hướng phía Bạch Ninh Viễn mạnh vọt qua, mang trên mặt khoa trương vui cười. Chương 145, cầu bao nuôi. Vậy thì tốt, hôm nào ra ngồi một chút, ta mời khách. Trước mặt nam sinh kia mang trên mặt mấy phần thận trọng tiêu dung, cùng Bạch Ninh Viễn đụng đụng cái chén, đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch, sau đó liền làm ra một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ rời đi. Chỉ là ở trong mắt Bạch Ninh Viễn, một cái tiểu thí hài mà thôi, lại học thượng tầng nhân sĩ làm ra động tác như vậy đến, thực sự là có chút bắt chước bừa. Tại Vương Cường Sinh nói cái kia lời nói về sau, Bạch Ninh Viễn đã nhớ không rõ đây là cái thứ mấy tới lôi kéo làm quen người, nhìn Vương Cường Sinh cái kia lời nói, tựa hồ để hắn lập tức biến thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Bạch Ninh Viễn, thật là ngươi a. Lúc này, bên hai truyền đến một trận lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm, Bạch Ninh Viễn quay đầu đi, lập tức liền nhận ra vừa mới người nói chuyện, đúng là mình lúc đầu bạn học cùng lớp Tôn Hiểu Vĩ. Thế nào, bất quá chỉ là một cái nghỉ hè mà thôi, cái này không biết ta rồi. Nhận ra hắn về sau, Bạch Ninh Viễn liền khẽ cười nói, đồng thời lại đi qua, tiếp hai chén bia dinh dưỡng, đem bên trong một chén đưa tới Tôn Hiểu Phi trong tay. Kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn cùng Tôn Hiểu Vi quan hệ cũng không tệ lắm, hắn ngược lại là có mấy phần nghệ thuật gia khí chất, lên 2 năm đại học sau ở giữa đồ bỏ học, một mực tại các nơi học vẽ tranh, về sau khi kết hôn, lại ném nhà khí nữ đi Duy Cương chờ đợi năm nay, về sau lại mở cái cắt họa sĩ làm thất. Không phải không nhận ra, mà là không dám nhận. Lại nói mới một cái nghỉ hè mà thôi, ngươi biến hóa này quả thực là có chút quá lớn. Từ Bạch Ninh Viễn trong tay tiếp nhận địa, Tôn Hiểu Vi quả thực có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mắt thấy Bạch Ninh Viễn thái độ đối xử với mình, tựa hồ cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, Tôn Hiểu Vi lúc này mới thật dài thở dài một hơi, trên mặt thần sắc cũng là trở nên dễ dàng xuống tới, một mặt hâm mộ đối Bạch Ninh Viễn nói. Lại thế nào biến, ta cái này Bạch, cũng sẽ không là Bạch Nhãn Lang Bạch. Bạch Ninh Viễn đối Tôn Hiểu Vi gượng cười nói. Lại nói vừa mới Vương Cường Sinh nói, là thật à? Tôn Hiểu Vi đối Bạch Ninh Viễn cười hỏi, bất quá hỏi xong sau, hắn theo bản năng nín thở, con mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Ninh Viễn, cả người tựa hồ cũng trở nên có chút khẩn trương. Ừm. Do dự một chút, Bạch Ninh Viễn vẫn gật đầu, bất kể nói thế nào, tiền này đều là mình thật sự dây đến, không có gì nhận không ra người. Thật nha, quá làm cho người ghen tị, lúc này mới hơn một cái nghỉ hè, làm sao làm được a? Đổi ta... Làm sao cũng không thể nào làm được A Tôn Hiểu Vị ngự khí ở trong mang theo không che giấu được ghen tị, đối Bạch Ninh Viễn cảm khái nói, trên mặt còn mang theo vài phần phiền muộn. Tiếp xuống trò chuyện bên trong, tựa hồ Tôn Hiểu Vị theo bản năng liền trở nên khúm núm lên, giống như hai người ở giữa lập tức trở nên không bình đẳng. Nhìn đến đây, Bạch Ninh Viễn trong lòng cũng chỉ có thể là phát ra khẽ than thở một tiếng. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, xã hội này vốn là dạng này. Bạch Ninh Viễn. Lúc này... Lại là một trận nhu nhuyễn thanh âm truyền đến, nghe được người trong lỗ tai, cơ hồ khiến người toàn thân đều muốn xúc giòn. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thấy một cái nữ sinh chính mang theo xinh đẹp tiểu dung, thanh tú động lòng người đứng trước mặt mình. Trên người nàng mặc một bộ màu vàng sáng nhỏ áo thun, thân dưới mặc một đầu cao bồi quần ngắn, lộ ra hai đầu chân bóng đôi chân dài, thanh xuân mười phần lại không giảm dụ hoặc. Tại 04-05 thời điểm, nữ sinh mặc loại này lộ ra cái rốn tới quần áo, quả thực là cần lớn lao dũng khí. Khuôn mặt của nàng cũng không phải nói đến cỡ nào đẹp, bất quá vầng trán của nàng ở giữa, lại là mang theo vài phần từ trong ra ngoài mỹ ý. Bạch Ninh Viễn nhận biết nàng, nàng gọi Lưu Tiểu Mỹ, là lớp bên cạnh học sinh, tại nghệ thuật trong trường học, là cái rất có nam sinh duyên nữ hài tử. Bất quá mình lúc trước cùng với nàng cũng không cái gì gặp nhau, lại là nghĩ không ra ở đây nàng chủ động cùng mình chào hỏi. Nhìn thấy Lưu Tiểu Mỹ xuất hiện về sau, Bạch Ninh Viễn rõ ràng cảm giác được, Tôn Hiểu Vi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, con mắt một mực rơi vào cái kia hai đầu không ngừng lắc lắc chân trắng phía trên, đều muốn nhìn thẳng, có lòng muốn mở miệng cùng Lưu Tiểu Mỹ nói cái gì, vậy mà lúc này Lưu Tiểu Mỹ ánh mắt, lại là một mực rơi vào Bạch Ninh Viễn trên thân, con mắt đều không có nhìn hắn một chút, cái này không khỏi để hắn vô cùng uể oải. Lấy cơ có việc, Tôn Hiểu Vi liền có chút xám xịt tạm đạm rời đi. Thế nào, có việc gì thế? Bạch Ninh Viễn trong lòng đối với Lưu Tiểu Mỹ ấn tượng cũng không tính tốt, lại không có cái gì giao tình, cho nên mang trên mặt khách sáo tiểu dung, đối Lưu Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi. Thật là lạnh nhạt à, thực sự là quá làm cho người thương tâm, bất quá người ta liền thích ngươi loại này lánh khóc bộ dáng đâu. Lưu Tiểu Mỹ hướng phía Bạch Ninh Viễn liếc mắt đưa tình, cặp kia ngập nước trong mắt to, không ngừng hướng phía Bạch Ninh Viễn đặt vào điện. Chỉ là Lưu Tiểu Mỹ cho dù xuyên lại bại lộ, bất quá chỉ là cái chưa mở ra tiểu nữ sinh mà thôi. Cùng Bạch Ninh Viễn thủ hạ Tôn Đình tiểu yêu tinh so ra, phát tao bản sự kém không chỉ tám đầu đường phố, cho nên no bụng kinh Tôn Đình khảo nghiệm Bạch Ninh Viễn, căn bản cũng không ăn nàng một bộ này, ngược lại là nghe được trong miệng nàng cái kia người ta tự xưng, vẫn là không nhịn được cả người nổi da gà lên. Nghe nói ngươi mua lao vụt, cái kia hôm nào, mang ta một đạo hóng gió một chút được chứ? Người ta cũng còn không có ngồi qua đâu, có được hay không vậy? Lưu Tiểu Mỹ hòn à hòn ẻn đối với Bạch Ninh Viễn nói, nàng năm nay cũng là học lại bên trong. Bất quá nàng là bị phân đến sắt vách học lại trong lớp. Cái này, có thời gian rồi nói sau. Bạch Ninh Viễn có lòng muốn trực tiếp cự tuyệt, bất quá đến cùng đều là đồng học, hắn cũng không muốn làm quá mức, cho nên liền qua loa nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến một bên, mơ hồ đã có mấy phần không kiên nhẫn thần sắc. Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn cái kia nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, Lưu Tiểu Mỹ lập tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng, gia hỏa này, thật đúng là bảo trì bình thản, chính mình cũng nói đến đây cái trình độ. Chẳng lẽ còn muốn mình lại tiện một chút ta, nếu là bình thường nam sinh, lúc này đã sớm cùng chó dính sát đi. Bất quá Bạch Ninh Viễn càng là lãnh đạm, ngược lại càng là khơi dậy Lưu Tiểu Mỹ hiếu thắng tâm tư, nàng nghĩ không ra nguyên bản cái này bừa bãi vô danh ra hỏa, trong âm thầm cư nhiên như thế ngăn nắp chiếu người, thừa dịp còn chưa tới quý hiếm thời điểm, hẳn là vượt lên trước để nam sinh này làm dưới váy của mình chi thần, không dùng được biện pháp gì. Nghĩ tới đây, nàng lại nũng nịu nói ra, Bạch Ninh Viễn. Hiện tại trường học túc xá điều kiện quá kém cỏi, ngủ đều ngủ không ngon, ngươi cảm thấy ta rời ra ngoài, mình ở bên ngoài trường thuê phòng được chứ? Bất quá ta một người ở lại có chút sợ chứ, không bằng. Chúng ta cùng một chỗ cùng thuê A. Chỉ cần ngươi cho thêm ta điểm tiền tiêu vặt là được, 1 tháng 6.500 như thế nào? Nghe được Lưu Tiểu Mỹ, Bạch Ninh Viễn nháy mắt quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Tiểu Mỹ, chén rượu trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất, vừa mới nàng cái kia lời nói. Thực sự là đối hắn xung kích không nhỏ. Mặc dù hắn biết, rất nhiều nghệ thuật sinh, làm ly kinh bạn đạo nhân vật đại biểu, tại chuyên nghiệp khảo thí trong lúc đó, liền chịu đựng không được dụ hoặc mà mới nếm thử trái cấm, nhưng là nghĩ không ra, có người thế mà đã làm được loại tình trạng này. Lời vừa rồi, đó không phải là trần trụi cầu bao nuôi a? Nếu không phải mình sống lại trở về, thu được một chút tài phú, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tại bên cạnh mình một chút mỹ mạo các nữ sinh. Đã vô sự tự thông học xong như thế nào đi lợi dụng thân thể của mình. May mà kiếp trước lúc này mình, còn cảm thấy bên người nữ sinh đều là ngọc khiết băng thanh đây này. Như thế trực tiếp cầu bao nuôi, đây là Bạch Ninh Viễn là người hai đời tới lần thứ nhất, cho nên dù là Bạch Ninh Viễn có người trưởng thành linh hồn, lúc này cũng là không khỏi một trận lúng túng không thôi. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lần nữa quay đầu đi thời điểm, Bạch Ninh Viễn sắc mặt đã trở nên nghiêm túc lên. Thật có lỗi, ngươi không phải ta đồ ăn. Chương 146, báo nhỏ cáo. Bạch Ninh Viễn cũng không biết mình một đêm này đến cùng uống bao nhiêu, chỉ là khi hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại một cái xa lạ gian phòng bên trong. Giật mình một cái, cơ hồ là nháy mắt bừng tỉnh, đồng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy trên người mình quần áo còn tính là hoàn chỉnh, mà lại bên người cũng không có phát hiện thân thể nữ nhân dạng này vô cùng cầu huyết kịch bản, hắn mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mở ra, hiện tại bất quá mới rạng sáng 2 giờ. Cảm nhận được trong đầu còn có chút chóng mặt, Bạch Ninh Viễn xuống giường, ra gian phòng đi vào bên ngoài, nhận ra chính là ban đêm cuồng hoan địa phương, mà lại từ chung quanh gian phòng bên trong truyền đến tiếng ấy, xem ra chung quanh giống như hắn say ngã người không phải số ít. Trong viện còn lưu lại cuồng hoan về sau bừa bộn, Bạch Ninh Viễn vuốt vuốt có chút nở mi tâm, chỉ nhớ rõ mình thỉnh thoảng gặp được người khác tới hàn huyên mời rượu, tận lực rút ngắn lấy khoảng cách, sau đó liền hát ca ra ok, mà lại thỉnh thoảng có nữ nhân tới lôi kéo làm quen, lại sau này sự tình, mình liền không nhớ rõ. Nghe trên người mình gây mũi mùi rượu, Bạch Ninh Viễn nhíu mày, có chút đầu nặng chân nhẹ nương tựa theo ký ức đi ra viện tử, đi vào bên lề đường, thổi một hồi lâu gió đêm, lúc này mới đánh tới một chiếc xe taxi, hướng trong nhà mà đi. Trên đường thời điểm, không có quên cho Vương Cường Sinh phát cái tin nhắn ngắn thông báo một tiếng. Về đến nhà, rón rén đi vào toilet, vọt vào tắm, đem trên người mùi rượu khứ trừ rơi, tiện thể đầu óc cũng là trở nên thoáng thanh tỉnh chút, sau đó mới trở lại trên giường, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thời điểm, Bạch Ninh Viễn đúng giờ bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh, từ trên giường đứng lên, mặc lên mặt khác một thân đồng phục, liền ra phòng ngủ. Trong phòng bếp, Lý Thục Linh đang đánh lấy ngáp cho Bạch Ninh Viễn nấu cơm, thấy được Bạch Ninh Viễn rửa mặt thân ảnh về sau, nàng mới phàn nàn nói ra, tối hôm qua đi nơi nào? Uống nhiều như vậy rượu. Nôn ngữ ở trong mang theo vài phần thuyết giáo hương vị. Ta có cái đồng học, hôm nay liền xuất phát đi Thục Xuyên lên đại học, tối hôm qua liền tụ tại một khối uống một chút. Bạch Ninh Viễn nổ ra miệng bên trong xúc miệng nước, đối Lý Thục Linh cười làm lành nói. Tuy nói ngươi bây giờ kiếm ta và cha ngươi cả một đời đều không có tránh ra tới tiền, có lẽ lên đại học đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, mà lại ngươi cũng lớn, ta và cha ngươi cũng không cách nào nhiều lời ngươi cái gì, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lên cái đại học, tối thiểu nhất, mở mang tầm mắt cũng là tốt. Lý Thục Linh ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Bạch Ninh Viễn, nhẹ giọng nói. Nghe được Lý Thục Linh, Bạch Ninh Viễn thoáng sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái mũi có chút ế ẩm, phụ mẫu đây là sợ hai hắn bị hiện tại tốt đẹp tình thế cho mê hoặc con mắt, trở nên không cầu phát triển, nhưng lại sợ nói thẳng giáo đả thương mình nhuệ khí cùng tự tôn, lúc này mới như thế biển chuyển. Bất kể nói thế nào, mình tại phụ mẫu trong mắt, vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Mụ, ta chính là ngẫu nhiên uống chút, cũng không phải thường xuyên, ngài cùng cha ta liền yên tâm trăm phần, sang năm ta khẳng định nở mày nở mặt đem thư thông báo chúng tuyển giao đến ngươi cùng cha trong tay. Bạch Ninh Viễn ôm Lý Thục Linh cổ, cố ý làm ra một bộ nũng nịu bộ dáng tới. Quả nhiên, Lý Thục Linh thành công bị Bạch Ninh Viễn một chiêu này cho trấn an xuống tới, trên mặt làm ra mấy phần ghét bỏ dáng vẻ. Được rồi, ngươi biết là được, mau xuống đây đi, bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài tử giống như. Hắc hắc, tại ngài cùng cha trong mắt, ta liền xem như 60, không phải cũng là đứa bé. Bạch Ninh Viễn cười hắc hắc, sau đó từ Lý Thục Linh trong tay bưng quá bữa sáng, miệng lớn bắt đầu ăn. Người đứa nhỏ này nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, Lý Thục Linh trong mắt, tràn đầy đều là vui mừng. Ăn xong điểm tâm, Bạch Ninh Viễn cùng Lý Thục Linh lên tiếng chào hỏi, liền thẳng đến trường học mà đi. Xuyên qua rộng lớn thao trường, lúc này những cái kia ở trường các học sinh, đang lấy lớp làm đơn vị, tại trên bãi tập chạy thao, đối với loại tình cảnh này đã sớm thành thói quen Bạch Ninh Viễn, liền trực tiếp hướng phía nghệ thuật cửa trường học mà đi. Còn chưa đi tới cửa. Vừa vặn theo thùng xe nơi đó đi tới Tống Nhất Tường bọn người đánh cái đối mặt. Nhìn thấy hai tay chống không Bạch Ninh Viễn, Tống Nhất Tường đầu tiên là sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, cũng không có giống bình thường như thế, hướng phía Bạch Ninh Viễn làm ra cái gì khiêu khích động tác, hoặc là kể một ít thị uy loại hình, mà là dùng một bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem hắn. Phát giác được Bạch Ninh Viễn ánh mắt về sau, Tống Nhất Tường nhếch môi, lộ ra một cái đắc y âm hiểm cười, sau đó cũng không nói với Bạch Ninh Viễn lời nói. Trực tiếp tại bạn bè ngoan cố của hắn nhóm chen chúc phía dưới, hướng phía phòng học phương hướng mà đi, mơ hồ còn có tiếng cười to truyền đến. Thấy Tống Nhất Tường cử động hôm nay thực sự là có chút không hiểu đấu, Bạch Ninh Viễn cau mày, một mặt không rõ ràng cho lắm, một hồi lâu, mới lắc đầu, hướng phòng học đi đến. Tiến phòng học, đầu tiên cảm nhận được, chính là Tống Nhất Tường ánh mắt, cái kia tựa như là nhìn hắn xui xẻo thần sắc, để Bạch Ninh Viễn rất là không thoải mái, trực tiếp đi vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Tới rồi. Bên cạnh Liêu Tư Dĩnh tới muốn so hắn hơi sớm một chút, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn về sau, đối hắn khẽ cười nói. Ừm, ngươi tới thật sớm. Bạch Ninh Viễn cười trả lời một câu, trông thấy Liêu Tư Dĩnh tiếu dung, Bạch Ninh Viễn giống như lập tức liền có hảo tâm tình. Từ hôm qua nhét vào trong phòng học túi sách bên trong, lấy ra sách giáo khoa, ném lên bàn, sau đó cùng Liêu Tư Dĩnh đối đầu nói đến lời nói dí dỏm. Mặc dù đại đa số thời gian đều là Bạch Ninh Viễn lại nói, Liêu Tư Dĩnh đang nghe. Nhưng là từ Liêu Tư Dĩnh cái kia mím môi lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười bộ dáng đến xem, tâm tình của nàng cũng là rất không tệ. Nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này không buồn không lo, tốt biết bao nhiêu. Không hẳn sẽ công phu, những cái kia ra ngoài chạy thao trọ ở trường môn sinh, đều lần lượt về tới trong phòng học. Trương Giã đặt mông ngồi xuống ghế dựa, uống một hớp nước, sau đó nhìn ngay tại nói với Liêu Tư Dĩnh cười Bạch Ninh Viễn, túm một chút cánh tay của hắn. Thế nào? Bạch Ninh Viễn lấy lại tinh thần, đối Trương Giã hỏi. buổi tối hôm qua ngươi trốn học sự tình, Trương phủ hắn đã biết. Trương Dã một mặt ngưng trọng đối Bạch Ninh Viễn nói.
Ách!
Nghe được Trương Dã, Bạch Ninh Viễn trong lòng sững sờ, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Đang trốn học thời điểm, hắn liền đã làm tốt bị bắt lại chuẩn bị, cho nên nghe được về sau, cũng không có quá mức ngoài ý muốn.
Ai, ngươi phải xui xẻo, cái này vừa mới khai giảng, ngươi liền chạy khóa, thực sự là có chút không đem lão sư để vào mắt ta.
Ngươi cũng không biết, đêm qua, Trương phủ mặt đều muốn tái rồi. Trương Dã mang trên mặt không che giấu được lo lắng. Từ khi cái này học kỳ khai giảng đến nay, gặp lại mình vị này chí hữu, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt Bạch Ninh Viễn, biến hóa thực sự là quá lớn, đã để hắn cảm thấy có chút xa lạ, giống như chẳng có chuyện gì cho hắn để ở trong lòng.
A Bạch Ninh Viễn há to miệng, cũng không biết nên hướng về Trương Dã nói cái gì.
Đều do Tống Nhất Tưởng, nếu không phải hắn cùng Trương Phủ đâm thọc, Trương Phủ căn bản cũng không biết người trốn học sự tình.
Ngay sau đó, Trương Dã có chút căm giận bất bình đối với Bạch Ninh Viễn tiếp tục nói. Bất quá ngôn ngữ bên trong, lại là vạch trần ra trọng yếu tin tức.
Nghe được Trương Dã, Bạch Ninh Viễn rộng mở trong sáng, chắc không được hôm nay Tống Nhất Tưởng, nhìn về phía mình ánh mắt là như vậy quỷ dị, nguyên lai, hắn đang chờ nhìn tự mình xui xẻo a.
Chương 147, cười trên nỗi đau của người khác.
Bất quá, ngẫm lại Tống Nhất Tưởng buổi sáng nhìn thấy mình lúc, cái kia dáng vẻ đắc ý, Bạch Ninh Viễn trong lòng nhịn không được chính là một trận cười lạnh.
Cái này Tống Nhất Tưởng, bất kể nói thế nào, đến cùng cũng chính là cái mao đầu tiểu tử mà thôi, chỗ này tâm tích lự đối phó mình, nghĩ nửa ngày, cuối cùng liền chỉnh ra như thế một cái đâm thọc chủ ý đến, không thể không nói, quả nhiên là ngây thơ đáng thương.
Nếu là kiếp trước thời điểm thì cũng thôi đi, nhưng là Bạch Ninh Viễn, trong thân thể tốt xấu là người trưởng thành linh hồn, sao lại sợ hãi lao sư cho gọi.
Huống chi bất quá chỉ là trốn học ngần ấy không có ý nghĩa việc nhỏ.
Nghĩ đến đây chính là ở trong mắt hắn bên trong, nhất có lực sát thương chiêu số, trong lúc nhất thời. Bạch Ninh Viễn theo bản năng hướng phía Tống Nhất Tưởng nhìn sang, ánh mắt bên trong, mang theo vài phần thương hại thần sắc.
Nghi hoặc đã tiêu, Bạch Ninh Viễn liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, mà là móc ra tiếng Anh sách, bắt đầu nghiêm túc cóng lên từ đơn, bên cạnh hắn Liêu Tư Dĩnh, tại sớm tự học tiếng chuông vang lên về sau, cũng là đình chỉ nói đùa, bắt đầu nghiêm túc ôn tập khởi công khóa, mặc dù chung quanh nàng, một mực tràn ngập các loại đùa giỡn vui cười thanh âm, nhưng thủy chung đều không có ảnh hưởng đến nàng, nhìn một bộ mắt điếc tai ngơ dáng vẻ.
Cứ như vậy thật tiếc lặng, hai tiết khóa trôi qua, nhưng mà đến lớp thứ hai tan học, chủ nhiệm khóa lao sư vừa mới rời đi, Trương Phủ thân ảnh liền xuất hiện trong phòng học, sắc mặt nhìn rất là âm trầm.
Nhìn thấy Trương Phủ sau khi đi vào, nguyên bản đang có chút huyên náo trong phòng học, bỗng nhiên lập tức liền an tĩnh lại, đối với chủ nhiệm lớp, những học sinh này tốt xấu còn mang theo vài phần kính sợ.
Trương Phủ ánh mắt trong phòng học đánh giá một vòng, sau đó liền như ngừng lại Bạch Ninh Viễn trên thân,
Bạch Ninh Viễn, tới phòng làm việc của ta một chuyến.
Trầm giọng nói xong, Trương Phủ trực tiếp quay người đi ra phòng học.
Nghe được Trương Phủ, ánh mắt của mọi người theo bản năng tất cả đều rơi vào Bạch Ninh Viễn trên thân, bất quá Bạch Ninh Viễn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, vẫn như cũ cùng người không việc gì đồng dạng.
Bạch Ninh Viễn, ngươi lại xông cái gì hòa nha?
Liêu Tư Dĩnh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, mím môi hỏi, bởi vì hôm qua là môn chuyên ngành thời gian, nàng cùng Bạch Ninh Viễn bọn hắn lên lớp địa điểm không đồng dạng. Cho nên cũng không biết Bạch Ninh Viễn trốn học sự tình.
Hợp lấy ta trong mắt ngươi chính là cái gặp rắc rối tinh đúng không, ngươi làm sao sẽ biết lão sư tìm ta cũng không phải là chuyện tốt đâu.
Nghe được Liêu Tư Dĩnh, Bạch Ninh Viễn trên mặt lập tức lộ ra mấy phần dở khóc dở cười thần sắc, tuy nói Liêu Tư Dĩnh trực giác không sai, nhưng là lời này nghe lại làm cho hắn rất là buồn bực không thôi.
Ngươi ý đến, vừa mới Trương lão sư sắc mặt ta thấy được, hận không thể một ngụm cắn chết ngươi, khẳng định là ngươi lại phạm sai lầm.
Liêu Tư Dĩnh một bộ dáng vẻ thở phì phò, đánh gây Bạch Ninh Viễn, có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt ít có mang theo vài phần nghiêm túc thần sắc.
Ách, ta nào biết được a?
Bạch Ninh Viễn hướng về phía Liêu Tư Dĩnh khẽ vươn tay, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tới.
Thật!
Tựa hồ Bạch Ninh Viễn diễn kỹ thành công lừa qua Liêu Tư Dĩnh, nàng có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trong mắt lại mang tới mấy phần lo lắng.
Không có việc gì, ta đi xem một chút, một hồi liền trở lại, yên tâm đi.
Bạch Ninh Viễn hướng về phía Liêu Tư Dĩnh an ủi nói, sau đó đứng dậy, liền hướng phía cửa phòng học đi đến.
Ai lo lắng ngươi?
Liêu Tư Dĩnh nhẹ giọng nói, không biết là nói cho mình, vẫn là Bạch Ninh Viễn nghe, nhưng nhìn Bạch Ninh Viễn bóng lưng, lại cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, cả người một trận tâm phiền ý loạn.
Bạch Ninh Viễn đi tới cửa thời điểm, theo bản năng hướng phía Tống Nhất Tưởng phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức liền cùng hắn ánh mắt đối đến cùng một chỗ, nhìn xem hắn có chút đắc ý hướng về phía mình nhướng nhướng lông mi. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn bước chân không chút nào ngừng, trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Đợi đến Bạch Ninh Viễn thân ảnh vừa đi ra khỏi phòng học, Tống Nhất Tường lập tức phát ra một trận vô cùng thống khoái tiếng cười to, nhìn xem vừa mới Bạch Ninh Viễn cái kia một mặt xui xẻo bộ dáng, hắn cảm thấy giống như mình cho tới bây giờ đều không có cảm thấy như thế sảng khoái qua. Để ngươi trâu. Để ngươi cùng ta đối nghịch. Lần này xui xẻo đi. Đáng đợi. Tống Nhất Tường trong đầu lập tức hiện ra Bạch Ninh Viễn trước mặt trương phủ, bị giáo huấn một mặt khóc ròng ròng dáng vẻ, không khỏi có loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa Liễu Tư Dĩnh, chính ngơ ngác hướng phía cửa phòng học phương hướng xuất thần, Tống Nhất Tường liền nhịn không được đi qua, tùy tiện ngồi tại trương giã vị trí bên trên, nhìn xem Liễu Tư Dĩnh, một bộ bất cần đời bộ dáng. Chỉ là hơn nửa ngày, Liễu Tư Dĩnh đều ngồi ở chỗ đó, một điểm phản ứng đều không có, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Uy. Liêu Tư Dĩnh, Bạch Ninh Viễn phải xui xẻo, ngươi biết không? Tống Nhất Tường lập tức có chút ngồi không yên, đối Liêu Tư Dĩnh lớn tiếng mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết? Quả nhiên, đang nghe Tống Nhất Tường lời nói về sau, Liêu Tư Dĩnh nháy mắt xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Tống Nhất Tường hỏi. Bởi vì khai giảng ngày thứ nhất thời điểm, Tống Nhất Tường cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự là quá mức các liệt, cho nên nguyên bản Tống Nhất Tường đại mã kim đao ở đây ngồi xuống thời điểm, nàng là không định để ý tới. Nhưng là nghe được Bạch Ninh Viễn danh tự, nàng vẫn là theo bản năng quan tâm. Thấy mới vừa rồi còn đối với mình hờ hững, nhưng là vừa nghe đến Bạch Ninh Viễn danh tự liền lập tức một mặt quan tâm, Tống Nhất Tường nháy mắt đã cảm thấy trong lòng rất là khó chịu, nhưng là nghĩ đến Bạch Ninh Viễn phải xui xẻo sự tình, vừa vặn mượn cơ hội này, đã kích hắn một cái tại Liêu Tư Dĩnh cảm nhận ở trong hình tượng. Nghĩ tới đây, Tống Nhất Tường lập tức một mặt đắc ý đối Liêu Tư Dĩnh kéo dài lớn tiếng nói ra, ta đương nhiên biết, hôm nay Bạch Ninh Viễn bị gọi vào văn phòng. Hoàn toàn là bởi vì đêm qua hắn trốn học sự tình, lúc này mới khai giảng mấy ngày, hắn liền chạy khóa, vẫn là chủ nhiệm lớp bên trên môn chuyên ngành, cũng thực sự là quá phết lối, quả thực chính là không có đem chủ nhiệm lớp để vào mắt, ngươi cũng không biết, hôm qua ta cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện này thời điểm, chủ nhiệm lớp sắc. Mặt gọi là một cái khó coi, lần này Bạch Ninh Viễn tuyệt đối là muốn xui xẻo, ta đoán chừng chủ nhiệm lớp bảo đảm để hắn chịu không nổi, cái này kêu là giết một người răn trăm người, ngươi biết không? Tống Nhất Tường cố ý nói rất lớn tiếng, vì chính là để người chung quanh đều nghe thấy, nhìn xem người khác cái kia một mặt vẻ khiếp sợ, hắn đừng đề cập trong lòng có nhiều đến ý. Hừ, chính là để ngươi tại lớp học thanh danh quét rác, nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Tống Nhất Tường trong lòng hận hận thầm nghĩ. Ngươi đâm phọc. Nghe xong Tống Nhất Tường, Liêu Tư Dĩnh đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó chân mày hơi nhíu lại đến, nhìn về phía Tống Nhất Tường trong ánh mắt, mang theo vài phần nhàn nhạt xa cách cùng bất mãn. Đối với yêu hướng lao sư đâm phọc người, nhưng phàm là học sinh, đoán chừng không có mấy cái không thống hận bọn hắn. Nhìn thấy Liêu Tư Dĩnh tựa hồ cũng không có bắt lấy mình lời nói ở trong trọng điểm, ngược lại chất vấn mình những cái kia lông gà vỏ tỏi sự tình, Tống Nhất Tường đầu tiên là sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Trương Giã thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Từ vị trí của ta lan đi. Chương 148, không phản bắt được. Ngay tại Tống Nhất Tường tại Liêu Tư Dĩnh bên người phát ngôn bừa bãi thời điểm, Bạch Ninh Viễn lại là đi tới trương phủ cửa phòng làm việc. Báo cáo. Bạch Ninh Viễn trung khí 10 phần hô một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng đi tới trương phủ bên cạnh bàn làm việc, đối trương phủ trầm giọng nói ra, lão sư, ngài tìm ta. Đêm qua đi làm cái gì rồi? Không nói tiếng nào đã không thấy tăm hơi bóng người. Nguyên bản còn cảm thấy ngươi học tập không sai, là cái học sinh tốt, hiện tại lại đảo ngược, nghỉ học mấy tháng, đem tâm chơi ra đúng không? Vừa khai giảng mấy ngày liền chạy khóa. Trốn được vẫn là môn chuyên ngành, có phải là không có đem ta để vào mắt ta, vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi đã không cần đi học. Trương phủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Ninh Viễn về sau, tựa hồ là nhớ tới hắn đáng ghét hành vi, sắc mặt lập tức lại bản, đối Bạch Ninh Viễn, liền như là bắn liên thành đặt câu hỏi. Thật xin lỗi, lão sư, ta sai rồi. Bất quá đêm qua ta đúng là có việc gấp. Bạch Ninh Viễn không có cùng Trương phủ phân cao thấp, mà là trực tiếp thoải mái đối với Trương phủ trầm giọng nói, mảy may đều không có bất kỳ cái gì tị uy ý tứ, dù sao mình trốn học là sự thật, bị Trương phủ cho bắt đến cũng là sự thật, hắn sẽ không giống những cái kia ngây thơ mao đầu tiểu tử mạnh miệng lấy không thừa nhận. Thấy Bạch Ninh Viễn như thế dứt khoát thừa nhận sai lầm, Trương phủ há to miệng, trước kia chuẩn bị xong một phen thuyết giáo ngôn từ, nháy mắt liền ngăn ở trong cổ họng, một hồi lâu, hắn mới có hơi im lặng nhìn xem Bạch Ninh Viễn, nói một chút, đến cùng là có chuyện gì gấp? Có thể để ngươi gấp đến liền đến nơi này của ta xin nghỉ phép thời gian đều không có. Nghe được Trương phủ, Bạch Ninh Viễn dừng một chút, trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không tốt nói thật, tuy nói hắn thấy, có tính nhắm vào xã giao, có đôi khi cùng một đêm môn chuyên ngành so ra, thực sự là trọng yếu hơn, nhưng là lời nói này hắn lại không có cách nào đối Trương phủ nói ra miệng, dù sao hắn cái tuổi này nói lên những này, thực sự là có chút quá mức lao thành. Huống hồ tại một cái lao sư trong mắt, mình ý nghĩ này, có thể hay không bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Do dự một chút, Bạch Ninh Viễn mới hùa theo nói ra, là sinh ý bên trên sự tình. Cái gì? Nghe được Bạch Ninh Viễn vừa mới nói lời, Trương Phủ theo bản năng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, một mặt kỳ quái thần sắc nhìn xem Bạch Ninh Viễn, tựa hồ là cho là mình nghe lầm. Làm ăn? Ngươi tuổi còn nhỏ không đem trái tim nghĩ đặt ở học tập bên trên, làm cái gì sinh ý? Huống hồ ngươi tới nơi này đi học, nghĩ đến cũng là vì sang năm thi cái đại học đi, ở đây nói với ta cái gì làm ăn? Trương Phủ tựa hồ là bị Bạch Ninh Viễn lời nói tức giận, nhịn không được đối Bạch Ninh Viễn chế nhạo đến, hắn thấy, Bạch Ninh Viễn lời nói này thực sự là buồn cười đến cực điểm, quả thực chính là đối với hắn trí thông minh một loại vũ nhục. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, Trương Phủ theo bản năng nhớ tới khai giảng ngày ấy, Bạch Ninh Viễn một mặt lạnh nhạt lái một chiếc lao vụt tình cảnh, trong lòng cái kia phần hoang đường cảm giác lại bị hắn cho kiềm chế xuống dưới, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trên mặt nhiều hơn mấy phần cẩn thận thần sắc. Trước tiên nói một chút, ngươi làm cái gì làm ăn lớn, so học tập còn trọng yếu hơn. Nguyên bản Bạch Ninh Viễn không hề giống biểu hiện quá mức đặc thù, hắn chỉ là muốn bình bình đạm đạm qua hết mình sân trường sinh hoạt, sau đó cố gắng thi đậu mình cảm nhận ở trong đại học, xem như xong một phần kiếp trước tâm nguyện, bất quá ngẫm lại, sau này nhất định còn sẽ gặp phải tình cảnh như vậy, vì để tránh cho phiền phức, Bạch Ninh Viễn do dự một chút, vẫn là đối Trương Phủ nói ra, lão sư, mỹ vị vịt ngài biết ta. A, ta biết, gần nhất rất lựa rất nổi danh. Trương Phủ cao mày nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trước đó vài ngày mỹ vị vị sự tình huyên náo xôn xao, toàn bộ lang gia cơ hồ mọi người đều biết, Trương Phủ cũng không ngoại lệ. Mỹ vị vị chính là ta mở, không phải nhà ta, mà là ta. Bạch Ninh Viễn cường điệu đối với Trương Phủ cường điệu một phen, ngữ khí rất bình tĩnh, giống như ngay tại kể ra một kiện không chút nào muốn làm sự tình. Nhưng mà Bạch Ninh Viễn, đối với Trương Phủ mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo kinh lôi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn, một hồi lâu, sắc mặt mới dần dần trở nên phức tạp. Hắn cái này tự khoe là dạy học chồng người lao sư, những năm này quốc gia không ngừng đề cao giáo công nhân viên chức đãi ngộ, lại thêm nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc đó xử lý cái mỹ thuật lớp huấn luyện loại hình, dưới mắt cuộc sống của hắn tại lang gia tuyệt đối được xưng tụng là thường thường bậc trung, đi làm thời điểm, cũng chỉ là cưới một cố đạp mạnh tấm xe gắn máy mà thôi, đối với ô tô, hắn chỉ dám ngẫm lại mà thôi, mà hắn dạng này, còn tính là điều kiện tốt. Nhưng là cùng trước mặt học sinh so sánh, hắn đông nhiên có loại đời này đều sống đến cầu thân đi lên cảm giác, phấn đấu mấy chục năm, còn chưa kịp một cái học sinh, hắn còn quá trẻ, cũng đã sáng tạo ra để cho mình khó mà với tới tài phú. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm giác được mình vừa mới đối Bạch Ninh Viễn cái kia một phen thuyết giáo cùng chất vấn, quả thực tựa như tên hề buồn cười. Mình những người kia sinh kinh nghiệm, tại mặt của người ta trước, quả thực chính là không dùng được một đống rác rưởi. Thậm chí có như vậy nháy mắt. Trương Phủ thật sự có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhưng là còn không đợi Trương Phủ từ hối hận ở trong khôi phục lại, Bạch Ninh Viễn nhưng lại kéo dài tại trên vết thương của hắn kéo dài bổ đao. Đêm qua ta sở dĩ trốn học, là bởi vì tiếp vào thông chi, mấy ngày nay Chu thị trưởng hắn muốn tới Mỹ vị vịt đi thị sát công việc, bởi vậy ta cần cùng phía dưới nhân viên cùng một chỗ, nhằm vào hắn thị sát, làm ra một chút tương ứng công tác chuẩn bị, mà lại mấy ngày nay, chỉ sợ ta còn muốn có rất nhiều thời gian không ở trường học bên trong, đương nhiên. Ta cũng không phải không nghĩ ở trường học học tập cho giỏi, thế nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Trương Phủ đã triệt để không biết lúc này phải làm ra dạng gì biểu lộ. Ngay tại thị trường đối bọn hắn đến nói, vẫn là một cái xa không thể chạm đại nhân vật lúc, học sinh của hắn cũng đã muốn chuẩn bị cùng thị trường tiếp xúc gần gũi. Nhất là Bạch Ninh Viễn sau cùng cái kia một tiếng bất đắc dĩ cảm khái, rơi ở trong mắt Trương Phủ, cảm giác đây chính là trần trụi khoe khoang a. Cho dù Trương Phủ là so Bạch Ninh Viễn lớn tuổi nhiều gấp đôi lao sư, lúc này cũng là nhịn không được đối với hắn ước ao ghen tị. Cái này mới gọi nhân sinh bên thắng được chứ. Lão sư, ngài gọi ta tới, còn có chuyện gì a? Mắt thấy Trương Phủ một bộ không phản bác được dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn không đành lòng hắn xuống đài không được, dù sao kiếp trước thời điểm, Trương Phủ đối với mình coi như không tệ, đây cũng là hắn sống lại trở về sau, kéo dài lựa chọn tại hắn lớp học nguyên nhân, bởi vậy, Bạch Ninh Viễn chủ động đưa cho hắn cái bậc thang. À, không có gì, chính là tới nói cho ngươi nói. Gần nhất chuyên ngành của ngươi trình độ tăng lên không sai, kéo dài bảo trì, đương nhiên, vẫn còn có chút địa phương cần tăng cường. Trương Phủ kịp phản ứng, thật sâu nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trong mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp, sau đó rút ra hắn gần nhất mấy chương họa, bắt đầu vẻ mặt ôn hòa đối Bạch Ninh Viễn đơn độc bắt đầu chỉ điểm. Chương 149, đầy bùi đất. Bạch Ninh Viễn đi ra văn phòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Theo bản năng xoay đầu lại, nhìn phía sau đã đóng lại cửa phòng, khoe miệng lại là có chút hướng lên nhếch lên. Tuy nói không cẩn thận đả kích một chút Trương phủ lòng tự trọng, bất quá từ cuối cùng hắn đối với mình chỉ điểm đến xem, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Bạch Ninh Viễn đoán chừng, chí ít ở sau đó trong một đoạn thời gian, chỉ cần mình đừng làm quá mức, đoán chừng Trương phủ đối với mình đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mình đây coi như là gián tiếp nhân họa đắc phúc đi. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn liền hướng phía phòng học phương hướng đi tới, bước chân cũng là không tự chủ được trở nên nhanh nhẹn hơn. Bất quá mới vừa tới cửa, chính là một trận ồn ào tiếng cãi vã truyền đến, Bạch Ninh Viễn thần sắc khẽ động, lông mày tiếp lấy nhăn lại, sau đó liền trực tiếp sải bước đi tiến phòng học ở trong. Từ vừa mới bắt đầu, còn quên đi Tống Nhất Tưởng cái kia hàng đầu. Tiến phòng học, liền thấy vị trí của mình nơi đó, chính vây quanh rất nhiều người, ở nơi đó không ngừng ồn ào, mà bị vây ở giữa, chính là Tống Nhất Tưởng cùng Trương Giã hai người, lúc này bọn hắn, giống như là hai con hiếu chiến gà trống, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào lẫn nhau, mặt đối mặt khoảng cách không cao hơn 5cm, cái mũi cơ hồ muốn dán tại cùng một chỗ, một bộ mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng. Chỉ là Trương Giã con mắt so với Tống Nhất Tưởng đến nói nhỏ hơn không ít, cho nên về mặt khí thế đến nói, vẫn là phải hơi rơi xuống hạ phong. Tống Nhất Tưởng, có gan ngươi lại đem lời vừa rồi nói một lần. Đừng tưởng rằng ban này bên trong người, cũng không dám đem ngươi thế nào. Trương Giã có chút ngẩng đầu, nhăn lại cái mũi, làm ra một cái hung tợn thần sắp đến, đôi Tống Nhất Tưởng lạnh lùng nói. Hừ, ngươi tính là cái gì chứ a? Nghe được Trương Giã, Tống Nhất Tưởng liền tựa như là nghe được cái gì cho cười. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không có gấp đáp lại Trương Giã uy hiếp, mà là chậm rãi nâng lên cánh tay của mình, đưa trên cánh tay con kia màu trắng trong suốt đồng hồ biểu hiện ra trước mặt Trương Giã, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ bằng lấy ngươi cũng nghĩ ra đến mạo xương đầu to. Biết cái này biểu bao nhiêu tiền không? Nói ra hủ chết ngươi a, đủ nuôi ngươi nửa năm a, quỷ nghèo. Còn tại trước mặt ta trăng bức, tin hay không tìm mấy người, vài phút chung dạy ngươi hảo hảo làm người a. Nghe được chung quanh đồng học tại kiến thức đến đồng hồ của mình về sau, không tự chủ được cùng nhau phát ra một tràng thốt lên, trong mắt còn mang theo hâm mộ và thần sắc sợ hãi, Tống Nhất Tưởng trong lòng tràn đầy đắc ý, hắn tựa như kiêu ngạo nhỏ khổng tước, lộ ra được mình hoa lệ. Liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Giã, căn bản cũng không có đem hắn phẫn nộ ánh mắt để ở trong lòng, Tống Nhất Tưởng chậm rãi nói ra, đừng nói là hắn không ở nơi này, liền xem như ở ngay trước mặt hắn, ta cũng giống vậy dám nói. Một bên Liễu Tư Dĩnh, nhìn thấy cái này tựa hồ trở nên càng ngày càng khẩn trương thế cục, có lòng muốn nói cái gì, nhưng là lúc này cái kia hai tên nam sinh, lại ai cũng không để ý đến nàng. Lại nói ngươi dám ở ngay trước mặt ta nói cái gì a, một cái thanh âm bình tĩnh từ một bên truyền đến ngay tại rằng có hai người ở trong. Ta nói ngươi nghe đến đó, Tống Nhất Tưởng cơ hồ là theo bản năng liền muốn đem vừa mới những cái kia ác độc chửi bới lời nói lại lần nữa thốt ra, nhưng là vừa mới nói mấy chữ, hắn liền nháy mắt phản ứng lại, đống nhiên quay đầu. Trận to mắt nhìn đang theo lấy bên này đi tới Bạch Ninh Viễn. Bạch Ninh Viễn, ngươi trở về. Tống Nhất Tưởng vẫn không nói gì, bên kia Trương Giã lập tức chính là một mặt mừng rỡ kêu lên. Liêu Tư Dĩnh đồng dạng cũng là nghe được Bạch Ninh Viễn thanh âm, nguyên bản bởi vì nghe Tống Nhất Tưởng lời nói mà nắm chặt lên tâm, nháy mắt để xuống, thật dài thở ra một hơi, trên mặt hiện ra đồng dạng kinh hỉ, chỉ là vừa mới muốn mở miệng, lại nhìn thấy chung quanh những người kia, liền lại xinh xinh đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Chỉ là ánh mắt lại là một mực rơi vào Bạch Ninh Viễn trên thân. Tống Nhất Tưởng nhìn từ trên xuống dưới Bạch Ninh Viễn, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hắn dự đoán ở trong cái kia phần ủ rũ, chỉ thấy Bạch Ninh Viễn sắc mặt bình tĩnh như trước, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi, không có việc gì. Tống Nhất Tưởng nhíu mày, có chút thăm dò tính đối với Bạch Ninh Viễn hỏi, hắn không cảm thấy Bạch Ninh Viễn là loại kia liền xem như thụ phê bình, cũng sẽ đánh mặt xương dáng chống đỡ lấy người. Cả sĩ OG Soxiji chiết khấu xong giá cả cũng liền hơn 1.000, mà lại cả CEO đồng hồ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng chính là tam tuyến bảng hiệu mà thôi, thông thường mà nói, mang cả CEO, cũng chỉ có học sinh mà thôi. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Tống Nhất Tưởng, bình tĩnh nói. Nói xong, hắn ngừng lại một chút, sau đó thấy Tống Nhất Tưởng chính một mặt tức giận nhìn chăm chú lên mình, cũng là không khỏi lộ ra một cái cười lạnh, tiếp lấy không lưu tình chút nào hề lạc đạo, ta có thể có chuyện gì, nhìn tựa hồ ngươi thật giống như rất hy vọng ta xảy ra chuyện a. Tựa hồ là đã nhận ra mọi người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt, Bạch Ninh Viễn lại mang tới đơn giản cười khẽ, giải thích nói ra, chủ nhiệm lớp hắn đem ta gọi đến trong văn phòng, chuyên môn mở cho ta một chút tiểu táo, chỉ điểm một chút ta hai ngày này họa, khắc cũng không nói cái gì. Lúc nói chuyện, Bạch Ninh Viễn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Liêu Tư Dĩnh trên thân. Không có khả năng, hắn tại biết ngươi trốn học thời điểm, rõ ràng đều muốn giận điên lên. Tống Nhất Tường cơ hồ là thốt ra, đối Bạch Ninh Viễn lớn tiếng nói, tiếp lấy lại trên dưới dò xét hắn một phen, nhớ tới vừa mới mình chỗ kiêu ngạo nhất, thế mà vô tình để hắn cho giày xéo, liền có chút cắn răng nghiến lợi kéo dài nói ra, Bạch Ninh Viễn, ngươi không cần phải giả bộ đâu, khẳng định vừa mới bị chủ nhiệm lớp hung hăng mắng cho một trận đi, trở về sau ngay tại trước mặt chúng ta hù người, thôi đi. Ta nói chính là thật, tin hay không tùy ngươi lạc. Bạch Ninh Viễn nhún vai, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngay sau đó, lại đem ánh mắt chuyển đến Tống Nhất Tường trên mặt, ánh mắt nhìn rất là thâm thúy, không có ý tứ, thật là để ngươi thất vọng. Cảm nhận được Bạch Ninh Viễn lời nói ở trong nồng đậm thâm ý, Tống Nhất Tường sắc mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, cũng là mang theo vài phần hận hận thần sắc, hắn thật không nghĩ ra, ngày hôm qua trưởng phủ, rõ ràng nhìn đã là một bộ vô cùng phẫn nộ dáng vẻ, nhưng là vì sao lại như thế hời hợt buông tha Bạch Ninh Viễn. Từ Bạch Ninh Viễn về thần thái có thể nhìn ra, hắn lời vừa rồi cũng không phải là đang nói láo, hay là nói, liền chủ nhiệm lớp đều khuất phục tại Bạch Ninh Viễn uy thế phía dưới. Mẹ nó, không còn dùng được lao giả, bình thường nhìn xem một bộ dáng chính nhân quân tử, còn tưởng rằng nhiều chính trực đâu, gặp kẻ có tiền, không phải cũng là không đúng. Tống Nhất Tường ở trong lòng có chút căm giận bất bình chửi đối nói. Hừ, lần này tính ngươi đi vận, lần tiếp theo chắc chắn sẽ không lại có tốt như vậy vật khí. Mặc dù biết rõ mình mưu đồ phá sản, nhưng là Tống Nhất Tường vẫn như cũ là không chịu thua khí thế, ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng, sau đó lạnh lùng đối Bạch Ninh Viễn lưu lại một câu, liền cố làm ra vẻ tiêu sái xoay người rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, hắn một chút mất tập trung, bị dưới chân ghế cho đẩy ta một chút, lập tức một cái lảo đảo liền té nhào vào cái bàn sau lưng bên trên, ở chung quanh vang lên cười vang bên trong, Tống Nhất Tường có chút chật vật bò người lên, hung hăng đạp một cước cái kia vấp lấy hắn ghế, cũng không quay đầu lại hướng phía vị trí của mình đi đến. Sau lưng trong tiếng cười, Bạch Ninh Viễn cùng Trương Dã thanh âm vang dội nhất, truyền đến Tống Nhất Tường trong tai, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy tốt qua, Bạch Ninh Viễn, hay đợi đấy. Tống Nhất Tường tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cắn răng, gần như sắp muốn đem nắm chặt bút cho bẻ gãy. Mà Bạch Ninh Viễn thì là ngồi xuống, nhìn bên cạnh Liêu Tư Dĩnh cái kia một mực nhu nhu nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, hắn nhếch môi, hướng phía Liêu Tư Dĩnh, lộ ra một nụ cười sán lạn. Chương 150, thị trường tới. Năm 2004 ngày mùng ngày 6 tháng 9, thứ hai. Tại Lang Gia một loại nghệ thuật trường học chương trình học an bài bên trong, 1357 là môn chuyên ngành thời gian, 246 là văn hóa khóa thời gian. Sớm tự học thời điểm, Liêu Tư Dĩnh bất đắc dĩ nhìn bên cạnh cái kia trống rỗng châu ngồi, một mặt thất vọng mất mát. Bạch Ninh Viễn, lại trốn học. Nếu là trước khi nói đối với Bạch Ninh Viễn trốn học, Liêu Tư Dĩnh sẽ còn cảm thấy sinh khí. Hiện tại đã có loại chết lặng cảm giác. Đương nhiên trừ chết lặng bên ngoài, còn có mấy phần thất lạc. Gia hỏa này không ở bên người thời điểm, nàng liền không khỏi bắt đầu hoài niệm lên hắn ở bên người cái kia phần vui vẻ. Coi như là tới bồi tiếp ta, không tốt sao. Bạch Ninh Viễn ngươi cái đại lửa gạt. Cho nên dòng dã một cái sớm tự học, Liêu Tư Dĩnh đều có chút không yên lòng bộ dáng, liền xem như học thuộc lòng thời điểm, cũng thường thường sẽ không tự chủ được thất thần. Tổng kết một chút hôm qua mọi người giao lên làm việc. Tương ứng vấn đề ta liền không đồng nhất một giải đáp, chủ yếu vẫn là tập trung ở sắc điệu cùng tạo hình phương diện, ở đây khen ngợi một chút Bạch Ninh Viễn, từ học kỳ này khai giảng đến nay, hắn họa phong có tương đối lớn đề cao, đề nghị mọi người lúc không có chuyện gì làm có thể vẽ một chút, Bạch Ninh Viễn, Bạch Ninh Viễn. Trương Phủ đứng tại phòng vẽ tranh phía trước, trong tay cầm Bạch Ninh Viễn một trường bột nước tĩnh vật, đối mọi người nói. Chỉ là hắn liên tiếp kêu thật nhiều âm thanh, đều không người trả lời. Trương Phủ mặt nhất thời tối sầm lại, tiểu tử này lại trốn học. Lão sư, Bạch Ninh Viễn hắn trốn học. Ngay tại Trương Phủ vừa định đem cái đề tài này nhảy qua đi thời điểm, phía dưới bỗng nhiên vang lên hô to một tiếng, đem phòng vẽ tranh bên trong yên tĩnh cho đánh vỡ. Đám người theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thấy ngồi ở phía sau Tống Nhất Tường, chính giơ cao lên cánh tay của mình, một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Nghe đến đó, không ít cùng Bạch Ninh Viễn giao hảo người, đều theo bản năng dùng bất mãn ánh mắt nhìn về phía Tống Nhất Tường, nhất là Trương Dã. Liền ăn hắn tâm tư đều có. Nhưng là Tống Nhất Tường đối với Trương Dã đám người ánh mắt coi như không nghe thấy, vẫn như cũ chỉ dùng của mình thân thể không ngừng hấp dẫn lấy Trương Phủ lực chú ý. Chúng ta tiếp lấy đến phân tích một chút Bạch Ninh Viễn bức họa này, tạo hình phương diện không nói trước, dưới mắt tại lớp chúng ta bên trong, có thể nói hắn tạo hình năng lực là đứng hàng đầu. Chúng ta trọng điểm phân tích một chút hắn sắc thái nhưng mà Trương Phủ chỉ là dừng một chút, cũng không để ý tới Tống Nhất Tường, mà là tự mình kéo dài giảng giải. Nhìn đến đây, Tống Nhất Tường lập tức trên trán mơ hồ lộ ra mấy đầu hắc tuyến, hắn cắn răng một cái, sau đó lại lần đề cao mấy phần âm lượng, đứng dậy đối Trương Phủ lớn tiếng hô, lão sư, Bạch Ninh Viễn hắn trốn học. Trương Phủ Nguyên bản giảng giải lời nói nháy mắt bị đánh gãy, sắc mặt lập tức đống nhiên đen lại, đã đứng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Nhất Tường. Tống Nhất Tường liền ngươi nói nhiều có phải là, có thể hay không đừng quấy rầy ta giảng giải. Bạch Ninh Viễn hôm nay có việc cho nên không đến, đã cùng ta xin nghỉ qua, có quan tâm người khác thời gian rỗi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem chính ngươi chuyên nghiệp trình độ để lên đi. Ngươi nếu có thể đạt tới Bạch Ninh Viễn trình độ, đừng nói ngươi trốn học, ngươi chính là một tháng không đến chết ở bên ngoài ta cũng cam đoan mặc kệ ngươi. Phía dưới học sinh nghe vậy, lập tức đều phát ra một trận cười vang, mà nghe được trường phủ tiếng khiển trách, Tống Nhất Tường trên mặt kìm lòng không được thoạt đỏ thoạt trắng, ngượng ngùng ngồi xuống, không dám cùng trường phủ cái kia phẫn nộ ánh mắt đối mặt. Ngồi ở phía trước Trương Giã quay đầu, hướng về phía hắn làm một cái móa khẩu hình, thấy Tống Nhất Tường mặt cơ hồ đều muốn bóp méo. Gắt gao cắn răng của mình, cả người cơ hồ bị cháy hừng hực phẫn nộ nuốt mất. Mẹ nó, quá không công bằng. Mà ngay tại lúc đó, Bạch Ninh Viễn thì là mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen, một bộ đường đường chính chính cách ăn mặc, tại từng cái chi nhánh bên trong tiến hành sau cùng kiểm tra cùng công tác chuẩn bị. Mắt thấy đã hoàn toàn không có sơ hở, Bạch Ninh Viễn nhẹ nhàng thở dài một hơi, điện thoại lại tại lúc này vang lên. Thấy rõ ràng trên màn hình tính danh về sau, Bạch Ninh Viễn trên mặt tranh thủ thời gian mang theo lấy lòng giống như tiểu dung, Tống ca, ngài tốt. Ân, ta bên này đều đã chuẩn bị xong. Thật sao? Lại có nửa giờ. Được rồi. Được rồi. Vậy ta tại kỳ hạm cửa hàng bên này đợi ngài. Vẻ mặt tươi cười cúp xong điện thoại, sau đó Bạch Ninh Viễn không nói hai lời, liền chui vào đến trong xe của mình, phát động động cơ, liền thẳng đến kỳ hạm cửa hàng mà đi. Cái kia bị Bạch Ninh Viễn xưng là Tống ca người, chính là Chu thị trưởng thư ký, hôm qua chính là hắn cho mình chính thức truyền đạt Chu thị trưởng muốn tới thị sát tin tức. Không bao lâu, Bạch Ninh Viễn cũng đã đi tới kỳ hạm cửa hàng nơi này, vừa mới xuống xe. Đồng dạng cũng là một thân trang phục nghề nghiệp Trương Ngông liền chạy chậm đến nên tới, tiểu lão bản, ngài đã tới. Để các nàng nắm chặt thời gian chuẩn bị kỹ càng, lại có không đến 20 phút, người liền đến, ngươi lại đi kiểm tra một chút, tuyệt đối không nên có cái gì sơ hở. Bạch Ninh Viễn đối Trương Ngông phân phó một tiếng, còn hắn thì đứng tại cổng. Sắt vách Lý Thục Linh, cách cửa thủy tinh thấy được nhi tử thân ảnh, liền đẩy cửa ra, kêu gọi Bạch Ninh Viễn. Bạch Ninh Viễn trong lòng chứa tâm sự, chỉ là cùng Lý Thục Linh tùy ý hàn huyên vài câu. Liền đứng tại cổng nơi đó nhìn bốn phía. Không lâu lắm, liền thấy ba chiếc xe tạo thành đội xe xuất hiện tại tầm mắt nơi xa, Bạch Ninh Viễn trong lòng hơi động, đến rồi. Quả nhiên, cái này ba chiếc xe rất nhanh liền lái tới, trực tiếp tại Bạch Ninh Viễn cửa tiệm dừng lại. Phía trước là chiếc màu đen Santana, ở giữa thì là Toyota thi tư đặc, phía sau cùng thì là chiếc gài hệ cổ, màu trắng toa xe bên trên, còn in lang ra đài truyền hình đài tiêu. Mặc dù là cái cuối cùng đặt tới, nhưng là lang gia đài truyền hình người động tác lại nhất là lưu loát, xe dừng lại tốt, liền vô cùng nhanh nhẹn từ trong xe nhảy ra, khiêng camera, hướng phía thi tư đặc cửa xe đập tới. Tận đến giờ phút này, thi tư đặc cửa xe mới chậm rãi mở ra, ngay sau đó một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thần sắc trung niên nam nhân, liền xuất hiện tại toa xe nơi cửa, chính là thị trưởng Chu Trung Quốc. Túi đầu xuống, nhìn xem đã sớm đợi ở cửa chỗ, trên mặt còn mang theo vài phần thấp thỏm Bạch Ninh Viễn, Chu Trung Quốc không khỏi mang tới mấy phần mỉm cười. Vững vàng đi xuống xe tới, đứng ở nơi đó, hướng về phía Bạch Ninh Viễn khẽ vươn tay, "Tiểu Bạch lão bản, ngươi tốt." Bạch Ninh Viễn mau tới trước một bước, hai tay nắm ở Chu Trung Quốc tay, nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ, "Ngài tốt, Chu thị trưởng, hoan nghênh đến chúng ta Mỹ vị vịt kiểm tra chỉ đạo làm việc, ngài đến là chúng ta toàn thể Mỹ vị vịt người vinh hạnh." "Ừ, tiểu đồng chí này, tuổi không lớn lắm, nhưng là rất biết nói chuyện nha, chắc không được tuổi quá trẻ coi như lão bản, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Chu Trung Quốc vừa quay đầu, đối sau lưng cùng đi thị sát những lãnh đạo kia nhóm vừa cười vừa nói, sau đó, hai người tay, liền tại không trung nắm thật chặt. Một bên các phóng viên, nhao nhao dùng ống kính ghi chép lại lấy giờ khắc này. Chương 151, nhìn với con mắt khác. Ngay tại cùng Chu Trung Quốc lúc bắt tay, Bạch Ninh Viễn theo bản năng hướng về phía sau hắn nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện Lý Thục Bân thân ảnh thình lình xuất hiện. Nguyên bản những cái kia tới mua nguyên liệu nấu ăn của chúng, nhìn thấy Chu Trung Quốc thế mà đến nơi này. Lập tức không khỏi đứng ở một bên, có chút hăng hái vây xem. Đối với loại tình cảnh này, Chu Trung Quốc đã sớm nhìn lắm thành quen, cho nên cũng không có để ở trong lòng, mà là cùng Bạch Ninh Viễn hàn huyên vài câu, ngay tại Bạch Ninh Viễn cùng đi, cùng nhau tiến vào kỳ hạm trong tiệm. Vừa vào cửa, đứng tại cổng một thân vừa vặn chế phục Trương Ngông, liền cười đối đám người nói ra, "Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm." Trương Ngông lời nói giống như là một cái tín hiệu, phía sau quẩy những cái kia nhân viên cửa hàng nhóm, cũng là cùng nhau giòn âm thanh hô, "Ngài tốt." Hoan nghênh quang lâm. Không nói trước khác, vẹn vẹn chính là cái này tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn thanh thúy thanh âm, lập tức cũng là để người có loại bên thai sáng lên cảm giác, tựa như một xuân phong, đập vào mặt một cỗ thanh xuân khí tức. Nhìn lại trên người bọn họ mặc, thống nhất màu hồng đào áo thun, phối hợp mang theo mỹ vị vịt logo màu xanh nhạt nhỏ tập dề, trên cổ còn mang theo màu xanh nhạt nhỏ khăn lụa, trên đầu còn có một đỉnh màu hồng phấn nón nhỏ tử, nhìn sạch sẽ gọn gàng, lại tràn đầy hoạt bát. Cũng thực không tồi, suy nghĩ khác người a. Chu Trung Quốc đánh giá một chút trong tiệm hoàn cảnh, sau đó đối Bạch Ninh Viễn tán thưởng không thôi. Một điểm nhỏ mánh khóe mà thôi. Bạch Ninh Viễn mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung, nhẹ giọng nói. Chu Trung Quốc đầu tiên là đi vào trước quầy, nhìn một chút pha lê biểu hiện ra tủ phía dưới cái kia rực rỡ muôn màu sản phẩm, lại đi tới một bên, nhìn xem trên vách tường liên quan tới sản phẩm tuyên truyền cùng xí nghiệp văn hóa, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia hai đài ngay tại phát hình lưu tường đại ngôn video TV LKG bên trên. Nghĩ không ra, các ngươi liền lưu tường cũng có thể mời được đến, không thể không nói, đây tuyệt đối là các ngươi xí nghiệp một chương làm bằng vàng danh thiếp A. Chu Trung Quốc cười đối Bạch Ninh Viễn nói, sau đó lại đem đầu chuyển tới sau lưng cùng đi những quan viên kia nhóm một bên, chúng ta lang ra bên này, chính là muốn đại lực nâng đỡ những này có mang tính tiêu chí cùng sức cạnh tranh xí nghiệp, đem những xí nghiệp này làm lớn làm mạnh, mới có thể không ngừng tăng lên lang ra nổi tiếng, tiến tới gia tăng tài chính thu nhập, kéo theo dân chúng sinh hoạt đề cao. Phía sau hắn những quan viên kia nhóm, thì là một mặt sùng kính ánh mắt nhìn xem Chu Trung Quốc, một mặt gật đầu nói phải, một mặt xuất ra bút đến không ngừng đem vừa mới Chu Trung Quốc lời nói, ghi lại ở mang theo người bản bút ký bên trên, một bộ thành kính hiếu học dáng vẻ. Mà cái kia một tấc cũng không rời các phóng viên, thì là nắm chặt thời gian chụp hình lấy một màn này. Ban sơ thời điểm, công ty của chúng ta cũng là bình thường cái chủng loại kia tiểu điếm ven đường, thông qua đặc biệt khẩu vị thu hoạch món tiền đầu tiên về sau, liền bắt đầu giai đoạn trước khuyết trương. Bất quá ta biết rõ, muốn làm tốt xí nghiệp, bằng vào mượn mặt tiền cửa hàng số lượng là xa xa không đủ, đồng dạng cần cam đoan, còn có khẩu vị nhất trí tính cùng hình tượng tăng lên. Một cái vô tình, trải qua thận trọng cân nhắc, lựa chọn Lưu Tường cho chúng ta người phát ngôn, đồng thời. Mượn nhờ Lưu Tường Olim tiếp đoạt kim gió đông, trọng kim chế tạo nhà này kỳ hạm cửa hàng, nhu cầu thay đổi quá khứ phá, cũ, tiểu nhân hình tượng, mặt khác đưa vào trung ương phòng bếp công trình, cũng thành lập mình hậu cần phối đưa đoàn đội, trình độ lớn nhất bên trên bảo. Đảm khẩu vị thống nhất, đồng thời tại vệ sinh phương diện an toàn, so với xưởng nhỏ thức xí nghiệp, cũng là có gấp bội đề cao. Thị sát xong kỳ hạm cửa hàng về sau, Bạch Ninh Viễn liền bị Chu Trung Quốc mời cùng nhau ngồi lên chính phủ thành phố chiếc này thi tư đặc, tiến đến trung ương phòng bếp. Trên đường, Bạch Ninh Viễn không ngừng hướng về Chu Trung Quốc cùng phía sau hắn những quan viên kia nhóm, giới thiệu xí nghiệp tình huống. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến đi lũng đoạn thị trường. Chúng ta tin tưởng bằng vào chúng ta các loại điều kiện cùng khẩu vị, những người tiêu thụ sẽ làm ra mình lựa chọn chính xác, cho nên chúng ta không sợ bất luận cái gì đồng hành cạnh tranh, tại công bằng hoàn cảnh hạ. Cạnh tranh sẽ xúc tiến xí nghiệp tự thân khỏe mạnh trưởng thành, không ngừng tiêu trừ nhược điểm cùng khuyết điểm, đào thải không được công nhận xí nghiệp, mặc kệ là đối với xí nghiệp vẫn là người tiêu dùng đến nói, đều là một kiện cực kỳ hữu ích sự tình. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn ngồi ở chỗ đó, một bộ chậm rãi mà nói dáng vẻ, trên mặt mảy may đều không có người trẻ tuổi bởi vì đối mặt với bọn hắn những này trọng lượng cấp nhân vật mà đặc hữu câu nệ cùng ngượng ngùng, nhìn nghiêm túc mà cơ trí, ngồi ở phía sau Lý Thục Bân lập tức ở trong lòng cảm khái không thôi. Từng có lúc, Bạch Ninh Viễn trong mắt hắn, chỉ là một cái hướng nội mà có chút ngượng ngùng thiếu niên bình thường mà thôi, nhưng là lúc này mới thời gian ngắn ngủi, hắn bỗng nhiên liền tựa như một viên chói mắt minh tinh, từ từ bay lên, trở nên để người chú mục không thôi, tuổi còn trẻ liền sáng tạo ra lớn như thế cơ nghiệp. Nhìn, không chừng có một ngày, mình cũng sẽ mượn người ngoại sinh này gió đông đâu. Bạch Ninh Viễn vừa mới nói xong, một bên Chu Trung Quốc lập tức vô tay, tại hắn dẫn đầu hạ, cái khác những quan viên kia nhóm. Đồng dạng cũng là liều mạng vỗ tay. Lúc này Bạch Ninh Viễn, mới như cái phổ thông người trẻ tuổi, trên mặt mang tới mấy phần khiêm tốn tiếu dung, dù là trong cơ thể hắn có người trưởng thành linh hồn, nhưng là kiếp trước thời điểm cũng chỉ là cái phổ thông tiểu nhân vật mà thôi, đừng nói là cái thị trưởng, chính là cục trưởng cái gì cũng chưa từng thấy qua mấy cái, chớ nói chi là giống như vậy tại trước mặt bọn hắn thao thao bất tuyệt, cho nên nói xong sau, trong lòng cũng của hắn là không khỏi có chút trở dạng. Bất quá tốt xấu dưới mắt hắn, vẫn là một bộ người tuổi trẻ bộ dáng, cái gọi là người không biết không sợ nha, liền xem như nói sai cái gì, nghĩ đến những đại nhân vật kia cũng sẽ không chấp nhặt với mình. Đội xe rất nhanh liền đến trung ương phòng bếp, mà đồng dạng cũng là một thân chế phục Lưu Tĩnh, bị Bạch Ninh Viễn kêu đến một đạo tiến hành cùng đi, phụ trách hướng về Chu Trung Quốc bọn người giảng giải. Thay đổi một thân thực phẩm ngành nghề chuyên dụng vô khuẩn quần áo lao động, liền tiến vào trung ương phòng bếp ở trong. Khi thấy xưởng bên trong, cái kia một mảnh mặc dù bận rộn, nhưng lại đều đâu vào đấy bộ dáng lúc, liền Lý Thục Bân cũng là không khỏi rung động không thôi. Hắn chỉ là biết mình người ngoại sinh này sạp hàng đã trải không nhỏ, trước đó vẹn vẹn nhìn những cửa hàng kia, cũng không có cảm giác gì, thẳng đến đi vào cái này trung ương phòng bếp về sau, lại kinh ngạc phát giác được, nguyên lai đã phát triển đến trình độ như vậy. Chu Trung Quốc tại Lưu Tĩnh cùng đi, ngẫu nhiên cùng mấy cái công nhân hàn huyên một chút, hỏi thăm một chút đãi ngộ, phúc lợi cùng vệ sinh chờ chút tương quan tình huống, cũng có chút hăng hái tại một cái công nhân chỉ dẫn hạ, tự mình động thủ thể nghiệm một phen. Đại khái hơn nửa giờ về sau, một đoàn người này từ trung ương phòng bếp ở trong ra, Chu Trung Quốc động tình đối sau lưng những quan viên kia nhóm nói ra, một cái xí nghiệp, chỉ có làm lớn làm mạnh quyết tâm, đồng thời tại chính phủ dưới sự lãnh đạo chính xác, dựa vào một bộ tiên tiến quản lý kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật, mới có thể thích ứng thời đại mới cạnh tranh cùng phát triển, tựa như chúng ta sau lưng Mỹ vị vịt đồng dạng, mà lại ta tin tưởng, giống như vậy xí nghiệp, tại Lang Gia, còn sẽ có rất nhiều, cho nên, ta đối với Lang Gia phát triển, 10 phần có lòng tin. Nhìn xem Chu Trung Quốc cái kia khen không dứt miệng dáng vẻ, phía sau hắn những quan viên kia nhóm, lập tức cũng không khỏi được đem ánh mắt rơi vào Bạch Ninh Viễn trên thân, trong mắt còn mang theo thần sắc hâm mộ, trong lòng cảm khái không thôi, tiểu gia hỏa này, đây là muốn may mắn à. Chương 152, đột phát sự kiện. Đối với chính phủ chúng ta phương diện làm việc, tiểu Bạch lao bản có cái gì ý kiến hoặc là đề nghị loại hình? Kết thúc tất cả thị sát công việc, ngồi tại từ trung ương phòng bếp về kỳ hạm cửa hàng trên xe. Chu Trung Quốc cố ý để Bạch Ninh Viễn ngồi tại cùng mình cách lối đi nhỏ bên cạnh, cùng hắn thân thiết trò chuyện với nhau. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu, Chu Trung Quốc biểu hiện ra, chính là một bộ người vật vô hại dáng vẻ, thân thiết giống như là hàng xóm láng giềng bên trong thúc thúc đại gia, nhưng là Bạch Ninh Viễn trong lòng nhưng thủy chung đều mang mấy phần cẩn thận. Hắn nhưng là không có bị Chu Trung Quốc mặt ngoài làm cho mê hoặc ở, đừng quên, cái này nam nhân, ở kiếp trước thời điểm, thế nhưng là một cái sát phạt quyết đoán ngon nhân, quả thực là nương tựa theo cường ngạnh cổ tay. Để Lang Gia xã hội tập tục vì đó rung một cái, đồng thời kéo theo Lang Gia bay lên. Những cái kia nguyên bản tại Lang Gia khi hành phách thị, cơ hồ có thể nói là đi ngang đám gia hỏa, bị hắn tự tay đưa vào cục cảnh sát bên trong, cũng không tại số ít. Hậu thế thời điểm đã từng có chuyện Tiếu Lâm, nói là vì chỉnh đốn Lang Gia giao thông trật tự, khi đó đã vinh thăng hắn, mang theo đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng cùng cục cảnh sát cục trưởng, tự mình trên đường bắt vi phạm luật lệ, ngẫu nhiên nhìn thấy xe sang trọng nên ngang đi ngang qua. Trực tiếp đối cục cảnh sát cục trưởng phân phó nói, đi, tìm người cha cho ta cha, có việc không, có việc lời nói chúng ta trực tiếp mang đi. Tuy nói là chuyện Tiếu Lâm, nhưng là từ trình độ nhất định, cũng là thể hiện hắn phản hủ bàn tay sắt cùng quyết tâm. Mà nghe được Chu Trung Quốc đối Bạch Ninh Viễn tra hỏi, phía sau hắn những cái kia từng cái bộ môn các đầu lĩnh, cũng là không tự chủ được rối cổ, nhìn xem Bạch Ninh Viễn, trong lòng mang theo vài phần khẩn trương, sợ người trẻ tuổi không che đậy miệng, để cho mình gặp thai bay vạ gió. Bạch Ninh Viễn do dự một chút, trên mặt cố gắng làm ra một cái chân thành tha thiết tiếu dung đến, Chu thị trưởng ngài nói đùa, ta chính là cái làm buôn bán nhỏ mà thôi, nơi nào có cái gì nhận thức chính xác. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy lần này ban ngành chính phủ, đang làm việc phương diện, vẫn là biết tròn biết méo, tại chúng ta thực tế kinh doanh bên trong, vẫn là cho chúng ta rất nhiều trợ giúp cùng ủng hộ, ta ngược lại là còn muốn đưa cờ thưởng cho bọn hắn tới đâu, cũng không biết có thể hay không bị xem như vớt mông ngựa. Hắn cũng sẽ không bởi vì muốn tại Chu Trung Quốc trước mặt khoe khoang, mà trong lúc vô hình đắc tội sau lưng những cái kia đầu đầu náo náo nhóm. Dù sao có lúc, cái này quan huyện thế nhưng là không bằng hiện quản, lại nói mình liền muốn an an tâm tâm làm ăn mà thôi, đối với quan trưởng, hắn từ đầu đến cuối đều duy trì kính nhi viễn chi thái độ. Cùng nó vô duyên vô cớ cho mình gây thù hằn, chẳng bằng bán cái nhân tình bọn hắn. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Chu Trung Quốc sau lưng những người kia, lập tức trong lúc vô hình đều thở dài một hơi. Nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Ngươi cái này mao đầu tiểu tử. Chu Trung Quốc đầu tiên là nhìn thật sâu Bạch Ninh Viễn một chút, sau đó mới lắc đầu cười ha hả, liền không tiếp tục kéo dài hỏi tiếp. Mà Bạch Ninh Viễn, cũng là không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đinh. Một trận chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trong xe cái kia phần yên tĩnh, lập tức liền thấy Chu Trung Quốc thư ký Tống Thật từ trong túi móc ra điện thoại, kết nối về sau, nghe được bên trong tin tức truyền đến. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ừm, ta đã biết, ta lập tức liền hướng Chu thị trưởng báo cáo. Tống Thật nói xong, liền đem điện thoại cho quẻ điệu. Thế nào? Vừa mới Tống Thật nghe lúc thần sắc, tất cả đều rơi vào đến Chu Trung Quốc trong mắt, đợi đến Tống Thật cúp điện thoại về sau, Chu Trung Quốc liền trực tiếp trầm giọng hỏi. Cái này mới mở miệng, trên người hắn tựa hồ lại khôi phục thị trưởng cái kia phần uy nghiêm, nói ra bên trong, cũng là mang theo vài phần không thể nghi ngờ cảm giác. Vừa mới điền phó thị trưởng thư ký gọi điện thoại cho ta, nói là Tiger bên kia xảy ra chuyện, công nhân chặn lại khu xưởng cổng, yêu cầu phát tiền lương, có chừng 700-800 người, cục công an đã phái cảnh lực đi qua duy trì trật tự. Tống Chân Ngôn giản ý khai đối với Chu Trung Quốc nói. Hai gơ a. Chu Trung Quốc nghe được Tống Thực Sự về sau, trong miệng tự mình lẩm bẩm, mang trên mặt mấy phần vẻ trầm tư, mà phía sau xe những quan viên kia nhóm, trên mặt cũng là mang tới mấy phần đắng chát. Quay đầu, đi trước Tiger. Chu Trung Quốc nhéo nhéo có chút nở cái chán, sau đó quyết định thật nhanh đối với lái xe phân phó nói. Nghe được Chu Trung Quốc, lái xe lập tức chậm rãi dừng lại, sau đó quay đầu xe, liền thẳng đến Tiger phương hướng mà đi. Tiger xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Ninh Viễn có chút không rõ ràng cho lắm, kiếp trước lúc này, hắn ngay tại học lại trong lớp chuẩn bị mình lần thứ hai thi đại học, cho nên đối với tin tức này, hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Tiger là kinh thành ô tô tập đoàn tại Lang Gia một cái nơi sản sinh, chủ yếu sản xuất Tiger Series thương dụng xe, Bạch Ninh Viễn tiểu di phu cũng là ở đây làm việc. Nghe vừa mới Tống Thực Sự, còn giống như là bởi vì tiền lương sự tình, đây càng là để Bạch Ninh Viễn khó mà tin được. Cái này Tiger dù sao cũng là quốc gia cổ phần khống chế cỡ lớn xí nghiệp, làm sao có thể sẽ còn dính đến tiền lương sự tình. Nhìn thấy một bên Chu Trung Quốc cái kia dáng vẻ trầm tư, Bạch Ninh Viễn do dự một chút, vẫn là không có đem nghi vấn trong lòng hỏi ra lời, thường nói, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, nhất là tại cái này quan trường phía trên, không nên mình hỏi, vẫn là ngậm kín miệng tương đối tốt. Nguyên bản trong xe còn có chút nhẹ nhõm bầu không khí, tựa hồ lập tức biến vô cùng ngưng trọng lên, Bạch Ninh Viễn cẩn thận nhìn về phía sau. Thấy cái khác những quan viên kia nhóm, trên mặt cũng là quấn quanh lấy một tia mây đen, trong lúc nhất thời, cái này vô cùng tĩnh mịch hoàn cảnh, để hắn cảm thấy phá lệ kiềm chế. Được rồi, mình vẫn là đeo kính nhìn liền tốt, nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn thu hồi ánh mắt của mình, ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Mà Chu Trung Quốc giống như cũng quên đi Bạch Ninh Viễn tồn tại giống như, liền như thế ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại nghĩ đến tâm sự. Tiger ở vào Lang Gia Tây Bắc chỗ, tiếp cận ngoại ô thành phố địa phương, bất quá Lang Gia dặm quy mô vốn cũng không lớn. Cũng liền mười mấy phút, đội xe liền đến Tiger cổng. Mới vừa đến nơi này, liền xem như cách toa xe, Bạch Ninh Viễn cũng có thể nghe được một cỗ ồn ào sóng âm, chính thỉnh thoảng truyền đến. Trả ta tiền lương. Trả ta tiền lương. Chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn sinh tồn. Chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn sinh tồn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Bạch Ninh Viễn hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy Tiger cửa chính bên ngoài, lít nha lít nhít tụ tập hơn mấy trăm người, đem toàn bộ cửa chính chắn phải là chật như nêm tối. Những nhân thủ kia bên trong còn vác lên mấy phó màu trắng quảng cáo, đội ngũ phía trước nhất, một người mặc vô cùng bẩn quần áo lao động trung niên nam nhân, trong tay cầm cái khuyết đại âm thanh loa nhỏ, đang đứng tại sang thùng bên trên, đối cổng hô to, mà hắn mỗi hô một tiếng, sau lưng những cái kia đám người, cũng là đi theo hắn phát ra cùng kêu lên hô to, vô luận nam nữ, trên mặt mọi người, đều mang một bộ quần tình kích phấn nghiêm túc cùng dữ tợn. Chương 153, trong đó nguyên do. Xem bọn hắn trên người mặc. Tất cả đều là bẩn thỉu quần áo lao động, phía sau còn mang theo một con cọp đầu cùng Tiger ô tô tiếng Trung biểu thị, xem xét chính là Tiger nhân viên. Bọn hắn lúc này, đem toàn bộ Tiger đại môn chắn phải là nghiêm nghiêm thật thật, không ngừng tại cửa ra và hô to khẩu hiệu. Mà Tiger động tĩnh bên này, rất hiển nhiên cũng là hấp dẫn chung quanh không ít người qua đường chú ý, theo bản năng dừng ở ven đường, duỗi cổ, hiếu kỳ vây xem, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, khi Bạch Ninh Viễn bọn hắn đến thời điểm, chỉ là người vây xem. Cũng đã là ba tầng trong ba tầng ngoài. Tiger trong xưởng những cái kia các nhân viên an ninh, lúc này cũng tất cả đều tập hợp tại cổng, kéo một đạo nhân tường, đem những công nhân kia ngăn cản tại ngoài cửa, phòng ngừa bọn hắn xung kích khu xưởng, mà cục công an huyện phái ra cảnh sát, cũng là mang theo khiên chống bạo loạn chờ cảnh giới, đứng ở một bên, duy trì lấy trật tự, phòng ngừa có người kích động mà ủ thành cái gì quần thể sự kiện. Trên mặt mọi người, đều mang mấy phần như lâm đại địch thần sắc, bất an nhìn lấy những công nhân kia. Những công nhân kia lúc này mặc dù đều là một mặt phẫn nộ, bất quá cũng may còn duy trì khắc chế, chỉ là ngăn ở cổng la lên khẩu hiệu, cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động đến, nhưng mà liền xem như dạng này, bởi vì Tiger bên này dù sao cũng là Lang Gia xí nghiệp lớn, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên rất lớn tiếng vọng, cho nên nếu để cho sự kiện kéo dài chuyển biến xấu xuống dưới, không nhất định sẽ khiến cái gì chấn động. Đến lúc đó, thật là liền khó mà thu tràng. Cho nên chính phủ thành phố Thi Tư Đặc vừa mới tại Tiger bên cạnh dừng hẳn, Chu Trung Quốc liền một mặt ngưng trọng từ trên xe nhảy xuống, không để ý đám người ngăn cản, trực tiếp hướng phía Tiger cổng sải bước đi tới, mà Tống Thật bọn người nhìn thấy bộ này tình cảnh, tranh thủ thời gian mang theo mấy cảnh sát, gặp phải Chu Trung Quốc bước chân, tại bên cạnh hắn bảo hộ lấy, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái khác những cái kia đầu đầu náo náo nhóm, cũng là tuần tự chui ra Thi Tư Đặc, bất quá bọn hắn đều cũng không co theo Chu Trung Quốc đi qua. Mà là đứng tại chỗ, không ngừng nhìn quanh. Các đồng chí, ta là phó thị trưởng Điền Văn Lễ, mọi người có yêu cầu gì, có thể cùng ta nói ra, ta sẽ tận chính ta lực lượng lớn nhất, đi cùng công ty cân đối, mọi người trước không muốn như vậy náo xuống dưới, ảnh hưởng rất xấu, trước hết để cho mở một con đường, để khu xưởng khôi phục vận chuyển bình thường, có chuyện gì, đều dễ thương lượng. Một người mặc đen áo sơ mi trung nhân nhân, đang đứng tại hán môn miệng, cầm một cái loa phóng thanh, hướng phía đám người không ngừng hô hào lời nói, mồ hôi thỉnh thoảng thuận trán của hắn trượt xuống đến, nhưng là hắn lại ngay cả xoa đều không để ý tới xoa một chút, trong mắt lại mang theo vài phần bối rối, bởi vì hắn hô nửa ngày, nhưng là những công nhân kia, nhưng thủy chung không có đối với hắn gọi hàng làm ra bất kỳ đáp lại, vẫn như cũng là tự mình hô to lấy khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, phó thị trưởng Điền Văn Lễ liền tựa như là một cái một mình biểu diễn thằng hề, đứng ở nơi đó muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy xối quậy, cái này Tiger sự tình, cũng không phải một ngày hai ngày, năm đó đời trước viện làm ra sự tình, đến này lại ủ ra sự cố, để hắn cái này phân công quản lý sản xuất cùng Tiger kết nối phó thị trưởng ra túi đĩa, có thể nói là gặp thai bay vạ gió. Thừa dịp cái này công phu, Bạch Ninh Viễn lặng lẽ mò xuống xe, đi tới Lý Thục Bân bên người, túm túm tay áo của hắn, sau đó thấp giọng nói, cứu cứu, cái này tình huống gì? Lý Thục Bân đang ở nơi đó nhìn nhập thần, cảm thấy Bạch Ninh Viễn động tác, quay đầu thấy rõ ràng Bạch Ninh Viễn khuôn mặt về sau, đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó mới đưa Bạch Ninh Viễn kéo đến một bên, đối hắn thấp giọng nói. Thông qua Lý Thục Bân giảng giải, Bạch Ninh Viễn giờ mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Tiger ô tô tại Lang Gia bên này nơi sản sinh sớm nhất là Lang Gia ô tô nhà máy, về sau tại thập kỷ 90 cải chế thời điểm nhập vào đến kinh thành ô tô dưới cờ, vì Tiger ô tô nhà sản xuất dùng xe series, bất quá Lang Gia chính phủ thành phố vẫn như cũ là ở bên trong chiếm hữu lấy gần 30% cổ phần. Mấy năm này, chạy bằng điện xe đạp ngành nghề bỗng nhiên đồng bột phát triển, ẩn chứa trong đó tiền cảnh, để một lòng muốn làm lớn Lang Gia kinh tế tiền nhiệm ban lãnh đạo nhóm, đối với cái nghề này cũng là thèm nhỏ nước dãi. Tại bọn hắn cường ngạnh thôi thúc dưới, từ Tiger ô tô ra kỹ thuật, Lang Gia chính phủ thành phố chuyển tài chính, mượn dùng Tiger ô tô nhãn hiệu, thành lập xe điện nhà máy, lấy Tiger Land Rover vì nhãn hiệu, sản xuất xe điện. Lúc bắt đầu nương tựa theo Tiger ô tô tại bản địa nổi tiếng, lượng tiêu thụ trên đường đi trướng, năm đó cũng là kiếm lấy không ít lợi nhuận, nhưng mà Lang Gia bất quá chỉ là cái trên dưới 100 vạn nhân khẩu huyện cấp tiểu thành thị mà thôi, quy mô có hạn, lại thêm ngoại lai nhãn hiệu không ngừng cường thế vào ở. Xe điện thị trường cạnh tranh trở nên vô cùng kịch liệt, mà Tiger Land Rover mặc dù có Tiger ô tô chế tạo bản lĩnh, chất lượng coi như quá cứng, nhưng là vừa đến công nghiệp thiết. Kế không được, sản xuất ra xe điện kiểu dáng cũ kỹ, khuyết thiếu sức cạnh tranh, chủ yếu nhất nhược điểm chính là không có một cái cường lực thị trường marketing đoàn đội, cho nên lượng tiêu thụ liên tục trượt, dưới mắt đã có gần nửa năm không có lĩnh lương. Mặc dù trực thuộc tại Tiger ô tô danh nghĩa, nhưng là cũng không phải là Tiger ô tô vốn riêng công ty. Húng chi lúc trước thế nhưng là Lang Gia chính phủ thành phố dốc hết sức thúc đẩy, cho nên Tiger ô tô bản bộ đương nhiên sẽ không quản, chỉ là đem bóng ra nâng lên chính phủ thành phố bên kia. Những công nhân này, nguyên bản cũng bởi vì nửa năm không có phát tiền lương mà nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lại bị đá bóng vừa đi vừa về đùa nghịch nửa ngày, đến cuối cùng trực tiếp nổi giận, liên hợp lại, liền chặn lại cái này Tiger đại môn, không cho tiền lương thể không bỏ qua. Tiger ô tô tương quan người phụ trách đem sự tình tầng tầng báo cáo về sau. Kinh thành bên kia người phụ trách liền một điện thoại đánh tới Lang Gia chính phủ thành phố bên này, yêu cầu chính phủ thành phố ra mặt giải quyết vấn đề, thái độ tương đối mạnh cứng rắn. Kỳ thật cái này Tiger Land Rover vấn đề, sớm tại mấy tháng trước đó liền đã bại lộ ra, khi đó Chu Trung Quốc vừa mới tại Lang Gia đứng vững gót chân, thu nạp quyền lực, chỉ là Lang Gia tài chính có hạn, mà lại tất cả tài chính đã sớm trải qua tương quan dự toán, dù là cần có tiền cũng không nhiều, nhưng là muốn thông qua tài chính đến giải quyết vấn đề. Đồng dạng 10 phần khó giải quyết, cái này không khỏi tiếp thủ một cái củ khoai nóng bỏng tay, đối với Chu Trung Quốc đến nói, cũng là 10 phần phiền muộn. Liên quan tới chuyện này, Chu Trung Quốc khoảng thời gian này cũng là một mực tại tổ chức nhân viên nghiên cứu biện pháp giải quyết, chỉ là không bột đấu gột nên hổ, còn không đợi bọn hắn nghiên cứu ra gom góp tiền bạc biện pháp, những công nhân kia cảm xúc, đã bạo phát. Nghe xong Lý Thục Bân, Bạch Ninh Viễn lập tức hiểu được, đơn giản đến nói, phải giải quyết chuyện này đơn giản lại không đơn giản. Đơn giản là, chỉ cần đem những công nhân này tiền lương bổ đủ, những công nhân kia tự nhiên liền sẽ hành quân lặng lẽ, bất quá vẹn vẹn là tiền lương, liền đem gần 3-400 vạn, không thể nghi ngờ không phải cái số lượng nhỏ, mà không đơn giản là, dưới mắt Tiger Land Rover, đã trở thành gần đất xa trời chi thế, còn tiếp tục như vậy, không có lượng tiêu thụ, không có lợi nhuận, không cách nào hấp lại tài chính, các công nhân như thường phát không đến tiền lương, lần này là giải quyết, cái kia lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Lấy cái gì giải quyết?
Bạch Ninh Viễn meo mắt lại, nhìn xem Chu Trung Quốc bóng lưng, sờ lên cái cằm, trong mắt mang theo tối nghĩa khó hiểu quan mang. Chương 154, các công nhân phẫn nộ. Các đồng chí, xin các ngươi tin tưởng đảng, tin tưởng chính phủ, nhất định sẽ cho các ngươi một hợp lý bằng giao. Ngay tại Bạch Ninh Viễn từ Lý Thục Bân nơi đó giải ra sự tình từ đầu đến cuối thời điểm, bên kia phó thị trưởng Điền Văn Lễ vẫn tại không để lại dư lực lớn tiếng la lên, chỉ là tiếng kêu gào của hắn, tại người này chiều mãnh liệt bên trong, nhất định là như thế không có sức. Những cái kia quần tình kích phấn các công nhân, chỉ là muốn về tiền lương của mình, cho nên căn bản cũng không có để ý tới Điền Văn Lễ, chỉ là đứng tại cổng nơi đó, tại người dẫn đầu dẫn dắt phía dưới, một tiếng tiếp theo một tiếng hô to lấy khẩu hiệu. Lúc trước bọn hắn khiếu hoan, cũng từng bị Điền Văn Lễ thụ lý qua, nhưng là liên tiếp hơn mấy tháng, nhưng căn bản liền không có kết quả gì, đạt được trả lời chắc chắn vĩnh viễn chỉ là đã hình thành thì không thay đổi còn tại nghiên cứu, cho nên bọn hắn đối với Điền Văn Lễ đã là triệt để thất vọng. Bởi vì khu xưởng cổng bị lấp, cho nên trong lúc nhất thời trong xưởng bình thường sản xuất cũng là bị ép ngưng lại, tuy nói xưởng lãnh đạo đã đem mệnh lệnh chuyển tới từng cái xưởng, yêu cầu công nhân nhất định phải đợi đang làm việc cương vị, không e rằng cho nên rời đi, nhưng là vẫn như cũ có không ít công nhân đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê, không ngừng hướng phía hán môn miệng bên kia nhìn quanh. Chúng ta muốn tiền lương. Chúng ta muốn tiền lương. Chúng ta muốn ăn cơm. Chúng ta muốn ăn cơm. Còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Cái kia cùng nhau tiếng hô hoán càng phát ra vang dội lên, cơ hồ là sóng sau cao hơn sóng trước, mà càng là la lên, những công nhân kia trên mặt, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm âm trầm. Những cái kia ngăn tại trước đám người các nhân viên an ninh, nghe được những âm thanh này, sắc mặt không khỏi ẩn ẩn hơi trắng bệnh, theo bản năng lui về sau một bước. Chúng ta muốn gặp viên quân. Đúng, để viên quân ra. Để viên quân cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đại khái là nhìn thấy hô nửa ngày khẩu hiệu về sau, trừ một cái phó thị trưởng Điền Văn Lễ bên ngoài, hai gơ trong ô tô một cái lộ diện người đều không có, những công nhân kia, lập tức có chút bất mãn, bọn hắn cảm thấy, mới ra sự tình, những lãnh đạo kia nhóm, thật giống như biến thành rùa đen rút đầu, trốn tránh không gặp người. Loại này giả câm vờ điếc thái độ, lập tức triệt để chọc giận những công nhân kia. Không biết là ai trước lên đầu, những công nhân kia liền nhao nhao hướng phía nơi cửa lớn tiếng hô lên, bởi vì phẫn nộ, mặt của bọn hắn tựa hồ cũng trở nên có chút dữ tợn. Bọn hắn trong miệng viên quân, chính là Tiger Lộ Hổ giám đốc, chính là bởi vì hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đá bóng cùng kéo dài, mới kéo các công nhân gần nửa năm tiền lương. Cái kia viên quân vốn là lang gia tiền nhiệm ban lãnh đạo bên trong quan viên, bị đẩy ra làm cái này giám đốc. Ngay từ đầu thời điểm còn phong quang vô hạn, nhưng là hắn căn bản cũng không có kinh thương năng lực, đem hảo hảo một cái xe điện nhà máy cho biến thành hiện tại cái dạng này về sau, hắn tự nhiên sẽ không lại lộ diện, liền xem như đi làm, cũng đều tựa như xuất quỷ nhập thần, trừ dặm cùng Tiger ô tô cao tầng bên ngoài, không người biết được hành tung của hắn. Ngoài đó, đám này lãnh đạo, liền sẽ gạt chúng ta mọi người tập hợp, chúng ta không có cơm ăn, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt qua. Đúng. Đập chết bọn hắn. Vẫn như cũng là không có đạt được bất kỳ đáp lại, thậm chí toàn bộ Tiger khu xưởng, trừ mấy cái kia bảo an bên ngoài, chính là một mảnh trống rỗng, từ đầu đến cuối đều không có một bóng người, những công nhân kia ở đây khô cằn hô nửa ngày, kiên nhẫn một chút xíu đã bị làm hao mòn sạch sẽ, lửa giận trong lòng, cơ hồ thôn phệ tất cả lý trí. Trong đám người bỗng nhiên đột ngột vang lên giống to một tiếng, hiện trường lập tức đầu tiên là một trận yên tĩnh, ngay sau đó, những công nhân kia từ đầu đến cuối căng thẳng một cây dây cung liền triệt để đứt đoạn. Những công nhân kia, nhao nhao vứt bỏ trong tay hoành phi, từng cái ngao ngao giống giận, hướng phía cổng vọt tới. Nguyên bản đứng ở một bên duy trì trật tự cảnh sát, lập tức chạy tới, tạo thành một đạo nhân tường, dựng thẳng lên khiên chống bạo loạn, ngăn trở các công nhân xung kích, nhưng là lúc này những công nhân kia, tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, vẫn như cũng là bất kể không để ý chen chúc về đằng trước, không ít người thậm chí còn đang liều mạng đuốt khiên chống bạo loạn, đem kiên cố khiên chống bạo loạn đập phanh phanh vang lên. Những cảnh sát kia cùng các nhân viên an ninh mặc dù nhân số không ít, nhưng là tại cái kia gần ngàn công nhân trước mặt, căn bản chính là châu chấu đa xe, rất nhanh liền bị dìm ngập tại giữa đám người, liền như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Tất cả dừng tay. Mắt thấy sự tình tựu trở nên không thể vãn hồi, gầm lên giận dữ âm thanh từ đám người hậu phương truyền đến. Đám người đầu tiên là sững sờ, nhưng là rất nhanh liền không tiếp tục để ý tới, mà là tiếp tục đánh thẳng vào đại môn. Nhìn đến đây, một bên cùng đi một vị phó cục trưởng cục công an, theo bản năng liền đem tay mò hướng về phía bên hông súng lục. Làm gì, muốn đem sự tình làm lớn chuyện sao? Tựa hồ là đã nhận ra bộ kia cục trưởng ý đồ, Chu Trung Quốc một thanh đè lại tay của hắn,
sau đó giận không kèm được đối với hắn một tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngay sau đó, Chu Trung Quốc từ chen chúc đám người bên cạnh vòng qua, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó 2-3 lần leo lên đến cổng đuôi đèn bên trên. Cái kia đuôi đèn cao khoảng 2 mét, đứng ở phía trên, không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, nhưng là lúc này Chu Trung Quốc, thân hình lại là dị thường mạnh mẽ, vững vàng đứng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới đám người, lại lần nữa rống lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Thấy được Chu Trung Quốc về sau, nguyên bản có chút điên cuồng các công nhân, theo bản năng dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Chu Trung Quốc, trong thần sắc mang theo vài phần nghi hoặc cùng không kiên nhẫn. Mà Tống Thật bọn người, cũng là thừa cơ hội này, mang theo mấy cảnh sát, đi tới Chu Trung Quốc chỗ đuôi đèn phía trước, tạo thành một đạo nhân tường, phòng ngừa Chu Trung Quốc lọt vào xung kích. Các đồng chí, ta là Lang Gia thị trưởng Chu Trung Quốc, đầu tiên tại nơi này cho mọi người nói xin lỗi, là công việc của chúng ta không có làm tốt, để mọi người chịu khổ. Chu Trung Quốc đứng tại đuôi đèn bên trên, khàn cả giọng đối đám người cao giọng hô. Một mặt nói, Chu Trung Quốc bất chấp nguy hiểm, một mặt đứng tại đuôi đèn bên trên, thật sâu hướng phía đám người không người chào, cái kia run rẩy dáng vẻ, liền xem như Bạch Linh Viễn, cũng là nhìn có chút hai hùng khiếp vía không thôi. Kia là Chu thị trưởng. Đúng đúng. Thật là Chu thị trưởng, ta tại trên TV gặp qua. Thấy được Chu Trung Quốc cử động về sau, những công nhân kia phẫn nộ trong lòng, tựa hồ dần dần biến mất một chút, đồng thời không khỏi khe khẽ bàn luận lên, cảm xúc bên trên cũng là dần dần trở nên an ổn. Dù sao Chu Trung Quốc đi vào Lang Gia về sau sở tác sở vi, vẫn tương đối được lòng người. Chu thị trưởng, ngươi muốn cho ta nhóm làm chủ à, chúng ta thế nhưng là nửa năm không có phát tiền lương, cái này một nhà lao tiểu khả không thể uống gió Tây Bắc à. Đúng đấy, cô nương nhà ta năm nay lên đại học, cái này học phí đến bây giờ còn không có tin tức đâu. Mẹ ta hiện tại sinh bệnh nằm viện, đều thiếu nợ bệnh viện mấy ngàn. Đúng đấy, Chu thị trưởng, chúng ta chỉ muốn tiền lương. Trong lúc nhất thời, những công nhân kia, nhao nhao bỏ qua đối đại môn xung kích, ngược lại đi tới Chu Trung Quốc trước mặt, đối hắn mồm năm miệng mười nói. Chương 155, một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Tống Thật cùng mấy cảnh sát, một mực ngăn cản tại đuôi đèn trước đó, dù là những công nhân kia liều mạng gật ra, nhưng là từ đầu đến cuối cùng Chu Trung Quốc duy trì khoảng cách nhất định. Đối mặt với những công nhân kia lao nhao, Chu Trung Quốc trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ mong mỏi, mà là làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng đến, một hồi lâu, đợi đến thanh âm của mọi người đều dần dần bình ổn lại về sau, Chu Trung Quốc trên mặt mới mang tới mấy phần thân thiết thân sắc. Các đồng chí, các vị phản ứng vấn đề, chúng ta chính phủ thành phố trước đó đã tiếp vào qua, ngay tại họp nghiên cứu việc này phương án giải quyết, Chu Trung Quốc thanh âm vang lên. Chu thị trưởng, như vậy chúng ta đã nghe vô số lần, trong lỗ tai đều lên kén, ngài cũng đừng có lại cùng chúng ta dở giọng, trực tiếp liền nói việc này nên làm sao bây giờ. Đúng à, Chu thị trưởng, các ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu, nhưng là chúng ta nhưng đợi không được à. Chúng ta cũng không thể cả ngày uống gió Tây Bắc còn sống à. Chính là, Chu thị trưởng, ngài nếu là không được, tìm cái có thể giải quyết vấn đề ra. Chu Trung Quốc lời vừa mới mở miệng, liền bị đám người cắt đứt, rất hiển nhiên, dưới mắt những công nhân này, tại bị vừa đi vừa về đá bóng bên trong, kiên nhẫn đã sớm bị tiêu ma không còn một mảnh. Tuy nói là bị đánh gãy mình, nhưng là Chu Trung Quốc trên mặt, nhưng không có bất luận cái gì vẻ không thích, một hồi lâu, mới kéo dài kiên nhẫn nói ra, mọi người không nên gấp gáp. Chúng ta đảng cùng chính phủ, vẫn luôn là đem bách tính sinh hoạt vấn đề đặt ở vị thứ nhất, bách tính vấn đề lớn hơn trời. Đương nhiên, chuyện này tương đối phức tạp, mà lại trọng yếu nhất vẫn là tập trung ở tài chính khối này. Đương nhiên, ta không phải ở đây cùng mọi người khóc than, ta chỉ là tại khẩn cầu mọi người, lại cho chúng ta một chút thời gian, ta lấy Lang Gia thị trưởng danh nghĩa hướng mọi người cam đoan, nhất định cho mọi người một hợp lý phương án giải quyết, thế nào? Nhìn xem Chu Trung Quốc cái kia một mặt thành khẩn bộ dáng. Những công nhân kia lập tức trầm mặt lại, mang trên mặt nửa tin nửa ngờ thần sắc, nhìn xem Chu Trung Quốc, có lẽ là bởi vì trước đó bọn hắn bị lừa gạt số lần quá nhiều, luôn luôn kỳ vọng, thất vọng, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết đến cùng có nên hay không tin tưởng Chu Trung Quốc. Như vậy đi, nếu là mọi người không yên lòng, các ngươi có thể tuyển ra hai cái đại biểu, tham dự vào nghiên cứu của chúng ta tiểu tổ ở trong đến, đối với chúng ta công việc nghiên cứu tiến hành truy tung. Cũng đem tình huống sự thật chuyển cáo cho mọi người, như vậy mọi người cũng sẽ không cần lo lắng, chúng ta chính phủ thành phố là đang lừa gạt mọi người, kéo dài thời gian. Mắt thấy những công nhân kia trong mắt đã có do dự thần sắc, Chu Trung Quốc thì kéo dài thừa thắng xông lên, lại đối đám người ném ra ngoài một cái thẻ đánh bạc tới. Nghe được Chu Trung Quốc, phía dưới những công nhân kia, không khỏi nhao nhao khe khẽ bàn luận lên, mà trước đó cái kia dẫn đầu đám người hô to khẩu hiệu trung niên nam nhân, thì cũng là cùng chung quanh các công nhân thương lượng. Đối với các công nhân cử động, Chu Trung Quốc cũng không có cái gì bất mãn, chỉ là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một bộ kiên nhẫn chờ đợi dáng vẻ. Một hồi lâu, cái kia dẫn đầu trung niên nam nhân mới quay về Chu Trung Quốc nói ra, Chu thị trưởng, đã ngài đều nói như vậy, vậy chúng ta lại cuối cùng tin tưởng chính phủ một lần, hy vọng chính phủ có thể cho chúng ta một cái biện pháp giải quyết, để chúng ta cầm lại máu của mình mồ hôi tiền. Chu thị trưởng, cái này hoàn toàn là xem ở mặt mũi của ngài bên trên, chúng ta liền đợi thêm chút thời gian. Cảm tạ mọi người đối ta tín nhiệm, ta Chu Trung Quốc bằng vào ta tính giai cấp hướng mọi người cam đoan, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, cho mọi người một hợp lý trả lời chắc chắn và giải quyết phương án. Tốt, đã tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí, như vậy mọi người trước riêng phần mình về nhà đi, không muốn lại tiếp tục nhiễu loạn nhà máy bình thường trật tự. Chu Trung Quốc mang trên mặt nụ cười thân thiết, đúng rồi, rời đi thời điểm, có trật tự rút lui, chú ý an toàn. Tốt, thị trưởng lời nói tất cả mọi người nghe được đi, nhanh tất cả giải tán đi, riêng phần mình về nhà. Giữa đám người không ngừng vang lên các công nhân gào to âm thanh, mà nguyên bản đèm Tiger đại môn chắn được nghiêm nghiêm thật thật đám người, cũng là dần dần hướng về bốn phía tán đi, những người vây xem kia bầy, cũng đều riêng phần mình rời đi. Tiger trước cửa, chậm rãi khôi phục bình thường trật tự, một trận hết sức căng thẳng phong ba, cứ như vậy trừ khử từ trong vô hình. Nhìn đến đây, Chu Trung Quốc không khỏi thật dài thở dài một hơi, sau đó mới cẩn thận từ đuôi đèn bên trên bò lên xuống tới, bên cạnh Tống Thật bọn người, nhìn thấy Chu Trung Quốc cử động về sau, mau tới trước cẩn thận nâng hắn. Chu thị trưởng, còn tốt ngươi đã đến lúc này. Điền Văn Lễ cũng là đi vào Chu Trung Quốc trước mặt, một mặt lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, đối Chu Trung Quốc nói. Điền phó thị trưởng, ngươi bọn này chúng trấn an làm việc, thế nhưng là làm rất không đúng chỗ a. Kém một chút liền đủ thành đại họa, ngươi làm việc như vậy năng lực, sao có thể để tổ chức yên tâm đem làm việc giao cho ngươi. Chu Trung Quốc nhìn Điền Văn Lễ một chút, chỉ là một mặt lạnh lùng vứt xuống một câu, liền mặt âm trầm trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Điền Văn Lễ nghĩ không ra Chu Trung Quốc thế mà không lưu tình chút nào trước mặt mọi người trách cứ mình, nói thế nào mình cũng tốt xấu là cái phó thị trưởng, trên mặt lập tức có chút không nhịn được, thoạt đỏ thoạt trắng.